Chương 1505, chén này lớn a chương 1505, chén này lớn a Giang Thành thật cũng không sốt ruột cắt muốn đi tìm bòi. Với hắn mà nói, đang hưởng thụ sinh hoạt đồng thời tất cả mọi chuyện đều là tùy duyên. Vươn tay vô vô bành thập thất bà bay, mang theo một loại lao bản đối với công nhân viên tư thái. Chớ suy nghĩ quá nhiều, làm rất tốt, về sau có rất nhiều cơ hội cầm càng nhiều phúc lợi. Sau khi nói xong vừa nhìn về phía Lê Mạn, vậy các ngươi hai cái ta đưa các ngươi trở về hay là thế nào? Bành thập thất bị Giang Thành cái này tràn ngập lão bản khí tức một phen cử động làm có chút một bức. Lập tức từ lão bản đối với ta có ý tưởng biến thành ta phải thật tốt cố gắng làm việc mới có thể đối được lão bản thưởng thức. Cuối cùng hai nữ vẫn là không có dựng vào Giang Thành xe, dù sao Giang Thành nói chính là ta đưa các ngươi trở về hay là thế nào, mà không phải ta đưa các ngươi trở về đi. Hai câu này nhìn như một dạng, nhưng là người trước càng nhiều hơn chính là hỏi thăm người sau thì là mời thành phần tương đối nhiều. Cho nên Giang Thành tại không dùng người sau mời thành phần lời nói thời điểm, chỉ cần là hơi có chút é cờ cái kia đều sẽ lễ phép từ chối nhã nhặn. Trên thực tế Giang Thành cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi tại trong tiệm thời điểm hắn đã biết Bành thập thất ở nơi nào, cùng một mình ở địa phương liền không tiện đường. Nếu như bây giờ Bành thập thất đối với mình thân mật giá trị đến 80 điểm trở lên nói, Giang Thành có lẽ sẽ nguyện ý tốn thời gian đưa nàng trở về. Nhưng là hiện tại bỏ ra 1 triệu vạn hơn chỉ có 70 điểm thân mật giá trị, căn bản cũng không có tất yếu cứng rắn liếm. Gặp Giang Thành rời đi, Lê Mạn một mặt hưng phấn mở miệng, "Thất thất, ngươi quả thực là quá may mắn đi, ta có thể đi ăn máng khác đến công ty của các ngươi sao? Ta đều nhanh hâm mộ choáng." Bành thập thất trên mặt mặc dù cũng mang theo vui mừng, nhưng là càng nhiều hay là lo lắng. "Rất may mắn, nhưng là ta có chút lo lắng, lão bản của ta đây là ý gì a?" Nhìn đối với ta có ý tứ nhưng là lại giống như không quá giống, ngươi nhìn hắn ngay cả ta uy tín đều không có thêm một cái đâu. Nghe được cái này, Lê Mạn cũng là có chút ngộng. Đúng a, hắn giống như không nói nếu lại liên hệ ngươi a. Không phải đâu, hơn 1 triệu một cái phương thức liên lạc đều không thêm, thế giới này đừng đi. Trầm mặc 3 giây đằng sau Lê Mạn nói lần nữa, vậy ngươi càng hẳn là thêm chút sức mà mặc dù thái quá nhưng là cái này cũng đã chứng minh nhà ngươi lão bản tài lực a, ngươi suy nghĩ một chút a, người khác nếu là hoa 1 triệu, đang hoặc nữ minh tinh đều có thể ngủ mấy cái ngươi chủ động điểm, đi nhà ngươi công ty trong nhóm thêm hắn a. Thế nhưng là, ngươi cũng không phải không biết ta đã có người thích ngươi đình à, ta biết ngươi có người thích thế nhưng là đây là hơn 1 triệu à. Ta biết tiền này rất nhiều à, thế nhưng là nhìn xem Bành thập thất yêu đương nao dáng vẻ, Lê Mạn Độ A Kiện mở to hai mắt. Một bàn tay chống nạnh một bàn tay chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ đầu nàng con. Ngươi ngốc à, ngươi đứa thích vậy ai cái gì à. Mỗi ngày tại trên mạng đập những cái kia tiết mục ngắn, liền cùng ngươi ngay cả mạch mấy lần ngươi liền thích. Ngươi như thế yêu đương nao đâu. Nghe được cái này, Bành thập thất cong lên miệng, ta không phải cũng mỗi ngày đập video à, người ta cũng rất cố gắng. 19 tuổi niên kỷ chính là tin tưởng tình yêu niên kỷ. Nếu như trong nhà điều kiện kinh tế bình thường, nàng bây giờ hẳn là chính đọc đại nhất. Mặc dù nàng trước kia liền đi ra làm công đồng thời thông qua trở thành nổi tiếng internet cho nhà cải thiện sinh hoạt, nhưng là giai đoạn này Bành thập thất vẫn còn tương đối đơn thuần. Không sai, chính là đơn thuần. Dù sao nàng là thông qua video ngắn lửa nhỏ mà không phải thông qua phát sóng trực tiếp bảng đại ca lửa cháy tới, mà lại như Lê mà nói, không có nói qua yêu đương nàng, thông qua video quay chụp thích một cái nam nổi tiếng internet. Mặc dù hai người còn không có gặp mặt, nhưng lại tại trên internet có liên hệ. Đây cũng là vì cái gì Giang Thành tiêu tiền cho nàng nàng thân mật giá trị nhưng không có trực tiếp tiêu thăng nguyên nhân. Loại này không cần bánh mì lựa chọn tình yêu tình huống tại nàng ý nghĩ này còn không có thành thục tuổi tác giai đoạn nàng cảm thấy là một kiện rất chuyện chính xác. Lê Mạn chỉ cảm thấy chính mình cũng nhanh muốn bị làm tức chết. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Ngươi bây giờ lập tức thêm bạn ra lão tấm, nhanh lên. Thế nhưng là ta thêm hắn làm gì, ta cùng hắn trò chuyện cái gì? Ta lại không thích hắn. Người ta dáng dấp đẹp trai như vậy, làm sao ngươi biết chính mình liền không thích, ngươi cũng không có tán gẫu qua, ngươi ưa thích vậy ai, kính lọc mở lớn như vậy. Ngươi liền đều không có gặp qua bản thân hắn ngay ở chỗ này nói ưa thích, đầu óc ngươi thật bị con lừa cho kẹp, ta cho ngươi biết, lập tức cho ta thêm lão bản của ngươi. Gặp ngày thường lập tức lẫn nhau đánh chửi quê mật sù lông thành liền muốn đoạt điện thoại di động của mình. Bành thập thất nhận sợ hãi gật đầu giã tỏi trả lời, tốt tốt tốt, ta hiện tại thêm nhan nửa giờ sau, Giang Thành chưa có trở lại Lộc Hồ biệt thự. Dù sao Bạch Tiểu Tiểu đã thu dọn đồ đạc rời đi. Dứt khoát Giang Thành liền trở về cách tương đối gần nhà mình đại bình tầng. Vừa vào cửa, cảm giác phòng ở tĩnh đồng bền. Nhìn một vòng đằng sau, trong nhà sàn nhà cùng trên bàn ngược lại là quét dọn 10 phần sạch sẽ. Nguyên bản còn tưởng rằng Khâu Dịch Hòa không có ở đây, đi đến nàng ở trong phòng mới phát hiện trong phòng có ánh sáng. Giang Thành gõ cửa phòng một cái, ngươi ở bên trong à? Hô mấy âm thanh không có đáp lại đằng sau Giang Thành đẩy cửa ra. Hiển nhiên Khâu Dịch Hòa không có ở gian phòng, hẳn là ra cửa. Nguyên bản liếc một cái đằng sau Giang Thành liền định đóng cửa lại thẳng đến khỏe mắt liếc thấy một tia màu lửa đỏ bại bóc. Hòa hồng nhan sắc lóe lên Giang Thành không khỏi quay đầu đem ánh mắt đặt lên giường. Cái này thức không tệ a, hay là một bộ lấy Khâu Dịch Hòa nghề nghiệp hắn còn tưởng rằng nàng hẳn là sẽ mặc giản lược thoải mái dễ chịu khoản, nhưng là không nghĩ tới sáo trang này trình độ cũ mới xem xét cũng không phải là vừa mua mà là thường mặc. Đừng nói chén này là thật to lớn á, đơn giản cùng Tô Vãn có so sánh. Thưởng thức mấy mắt đằng sau Giang Thành cũng không có làm ra cái gì cầm lên ngửi một chút hèn mọn cử động, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Ngay tại Giang Thành cài cửa lại thời điểm chuông điện thoại di động vang lên, Giang Thành nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện người điện báo là Vương Hầu Lượng, lập tức ấn nút tiếp nghe khóa, nói ra, uy lão Vương. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Hầu Lượng thanh âm, Giang thiếu, chào buổi tối à, thật sự là không có ý tứ, muộn như vậy còn cho ngài gọi điện thoại, hy vọng không có quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Giang Thành trực tiếp hỏi, có chuyện gì cứ nói đi, có phải hay không ánh sáng khắc cơ tiến độ xảy ra vấn đề? Vương Hầu Lượng đội vàng giải thích nói, không phải, Giang thiếu, ngài đừng lo lắng, ánh sáng khắc cơ tiến độ hết thảy bình thường. Mặc dù Kiều Lâm Tư, a không, là Trần giáo thụ hắn không thể hoàn toàn thiết kế ra ánh sáng khắc cơ, nhưng là hắn nắm giữ dê đại bộ phận số liệu cùng kỹ thuật, đối với chúng ta nghiên cứu phát minh làm việc tới nói quả thực là bay vọt về trước, để cho chúng ta nghiên cứu phát minh tiến độ chí ít trước thời hạn nhiều năm. Giang Thành nhẹ gật đầu hỏi, vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta là có cái gì sự tình khác sao? Vương Hầu Lượng nói tiếp, là như vậy, Hoa Hạ đích trí tuệ đoàn cho tới nay đều tại sớm nghiên cứu tưởng tượng nước ngoài một chút vãng lai chính sách. Bọn hắn thông qua đối với các loại tin tức thu thập, phân tích cùng nghiên cứu, ý đồ dự đoán quốc gia khác khả năng chọn lựa hành động cùng cử động. Căn cứ gần nhất các hạng cử động phỏng đoán, xinh đẹp quốc bên kia có thể sẽ tại chúng ta chỉ phương diện tiến hành một chút chế tài cử động, chỉ bất quá cái này chế tài cụ thể còn không biết sẽ tiến hành đến một bước nào, hiện tại vẹn vẹn chỉ là dự đoán. Nghe được cái này, Giang Thành nhíu mày, không hổ là Hoa Hạ trí tuệ đoàn. Trên thực tế, không chỉ có là Hoa Hạ, quốc gia khác cũng đều có trí tuệ của mình đoàn. Những nhân tài đặc thù này mỗi ngày đều đang vùi đầu nghiên cứu từng cái trọng yếu quốc gia ban bố các loại chính sách. Sau đó vận dụng các loại phương pháp cùng mô hình tiến hành thôi diễn cùng dự đoán. Bọn hắn sẽ xem xét đến các loại nhân tố cùng lượng biến đổi, lấy tận khả năng chuẩn xác dự đoán đưa ra nước khác nhà hành động cùng khả năng sinh ra ảnh hưởng. Cuối cùng, những này trí tuệ đoàn sẽ căn cứ thôi diễn đi ra kết quả, vì quốc gia chế định đủ loại phản chế hoặc là dự phòng thủ đoạn, lấy ứng đối khả năng xuất hiện khiêu chiến cùng uy hiếp. Giang Thành trả lời, sau đó thì sao? Tin tức này Giang Thành sớm đã biết, không phải vậy tại hệ thống nhắc nhở Kiều Lâm Tư tung tích thời điểm Giang Thành cũng sẽ không hưng phấn như vậy. Nhằm vào chip phương diện động thái kỳ thật từ 15 năm thời điểm cũng đã bắt đầu có cử động. Chỉ bất quá lúc đó chỉ là nhằm vào liền máy tính một cái nào đó linh kiện. 16 năm đằng sau lại nhằm vào Hưng Trung khoa kỹ trạm cơ sở, điện thoại các loại sản phẩm. Dẫn đến Hưng bên trong tại hải ngoại trực tiếp đã mất đi sức cạnh tranh, toàn bộ xí nghiệp bởi vì chip phương diện cực độ ỷ lại nước ngoài chip mà mất đi vận chuyển. Cuối cùng chỉ có thể sỉ nhục giao gần 9 ức đô la Mỹ tiền phạt. Nói là tiền phạt, bất quá chỉ là cái cớ, mục đích thực sự không phải liền là cướp tiền có không để cho ngươi ở nước ngoài thị trường đoạt việc buôn bán của bọn hắn, để cho ngươi chủ động rời khỏi. Đã muốn cướp đoạt tài phú, lại phải đem Hưng Trung khoa kỹ trục xuất nước ngoài thị trường, lấy bảo đảm tự thân tại lĩnh vực này ưu thế tuyệt đối. Vương Hầu Lượng ngữ khí ngưng trọng tiếp tục nói, trải qua chúng ta cục an ninh cùng trí tuệ đoàn xâm nhập thôi diễn cùng phân tích, trước mắt đã được đến tin tức xác thật, xinh đẹp quốc tân lãnh đạo xác thực cố ý tại chip phương diện đối với chúng ta tiến hành bóc cổ. Trên thực tế, tại mấu chốt này thời khắc, chúng ta đối với loại này chế tài xác thực thúc thủ vô sách. Trước mắt đến xem, duy nhất có thể được phản chế biện pháp chính là phát triển mạnh hàng nội địa chip. Cú may hiện tại bởi vì ngài nguyên nhân chúng ta tại ánh sáng khắc cơ phương diện thu được trọng đại tiến triển, chỉ bất quá trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận mật mã giải tỏa thanh âm. Rất nhanh Khâu Ý Hòa liền mở ra cửa lớn đi đến. Bốn mắt nhìn nhau trong ngay mắt, Khâu Dịch Hòa con mắt có chút mở to một chút. Ánh mắt rơi vào đứng tại gian phòng của mình cửa ra vào, ngay tại nghe điện thoại Giang Thành trên thân. Nàng có chút ngẩng đầu, tò mò đánh giá hắn, tựa hồ không nghĩ tới Giang Thành thế mà lại xuất hiện ở đây. Gặp Khâu Dịch Hòa trở về thời điểm trong tay trên tay mang theo một cái túi nhựa, xem xét chính là tại tiệm thuốc mua dược phẩm. Giang Thành lông mày không khỏi hơi nhíu lên đặt ở nàng có chút đỏ lên trên khuôn mặt. Đây là phát sốt. Rất nhanh, Vương Hầu Lượng thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nói điểm chính. Giang Thành mặt không thay đổi đáp lại nói. Vương Hầu Lượng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, kỳ thật liên quan tới hiện đại chip phương diện, từ thế kỷ trước 80 niên đại chúng ta vẫn đều đang tiến hành nghiên cứu chế tạo làm việc. Trước mắt, một chút cỡ lớn máy móc đã dùng chúng ta tự chủ nghiên cứu phát minh thiết kế hàng nội địa chip, nhưng là tại nạ nổ cấp bậc trên kỹ thuật, chúng ta từ đầu đến cuối không thể lấy được đột phá. Ngoài ra, chúng ta ánh sáng khắc cơ cũng vẫn tồn tại một bộ phận thiết kế cùng trên kỹ thuật khiếm khuyết. Cho nên, chúng ta cân nhắc phải chăng có thể đem chip cùng ánh sáng khắc cơ hai hạng này kỹ thuật kết hợp lại, cộng đồng nghiên cứu thảo luận, cũng có thể tìm tới đột phá mới điểm. Giang nghe được cái này, Giang Thành trên khuôn mặt không có lộ ra quá nhiều biểu lộ. Liên vì hỏi cái này, Vương Hầu Lượng không xác định Giang Thành ý tứ. Dù sao ánh sáng khắc cơ nghiên cứu chế tạo thành công lợi nhuận không cách nào đoán chừng. Hiện tại muốn đem kỹ thuật này cùng hưởng cho Hoa Hạ khoa kỹ viện chuyên tổ nhân viên, đúng là cần Giang Thành đồng ý. Gặp Giang Thành đang đánh điện thoại đằng sau, Khâu Dịch Hòa liền không có lên tiếng. An Tĩnh cầm trong tay túi nhựa ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Giang Thành ánh mắt cũng theo đó rơi vào nàng cái kia mở ra túi nhựa trong tay. Liếc thấy nàng xuất ra dược vật, hiển nhiên là một chút thuốc hạ sốt. Chính mình đây là đoán đúng, nhìn nàng ánh mắt này, hiển nhiên nốt có chút khó chịu. Cất bước đi hướng Khâu Dịch Hòa sau lưng, Giang Thành tự nhiên buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút trán của nàng. Trong mặt ở giữa trong lúc bất chợt cảm nhận được một cái ấm áp để tay tại trán của mình, Khâu Dịch Hòa nguyên bản bệnh chống tại trên bản thân thể trong nháy mắt liền đứng thẳng lên một chút. Từ nhỏ đến lớn, trừ của mình mãi mãi cùng ra ra, còn chưa bao giờ có những người khác thân mật như vậy chạm đến qua trán của nàng. Trong nháy mắt, nàng phát giác tim đập của mình không tự chủ được tăng tốc. Nguyên bản có chút phát khô yết hầu lần này càng thêm làm. Vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, ý đồ hóa giải một chút cái kia có chút mất khống chế nhịp tim. Ngay tại Khâu Dịch Hòa nghĩ đến muốn nói thứ gì thời điểm, Giang Thành vừa mở miệng đối với Vương Hầu Lượng đặt câu hỏi một bên hướng phòng bếp đi đến. Tiến vào phòng bếp sau, Giang Thành cấp tốc mà thuần thục đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn điều khiển, cũng đè xuống phát ra cất giọng khóa. Ngay sau đó, hắn mở ra tủ bát, từ đó lấy ra một cái sạch sẽ cái chén. Sau đó, hắn vặn ra một bình nước khoáng, đem thanh tịnh nước đổ vào nhiệt điện ấm nước bên trong. Đè xuống làm nóng khóa, ấm nước lập tức phát ra rất nhỏ bù bù âm thanh. Làm xong cái này đằng sau Giang Thành mới chậm rãi đối với đầu bên kia điện thoại mở miệng. Chương 1506, lời còn chưa nói hết đâu chương 1506, lời còn chưa nói hết đâu ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như ánh sáng khắc cơ nghiên cứu phát minh thành công, nó mang đến thị trường số định mức cùng lãi hàng năm nhuận chính là một cái con số kinh người. Mà lại, nếu như có thể thực hiện sản xuất hàng loạt, không chỉ có thể đánh vỡ nước ngoài lũ đoạn, hàng năm còn có thể vì quốc gia tiết kiệm đại lượng ngoại hối. Càng quan trọng hơn là, ánh sáng khắc cơ thượng hạ du dây chuyển sản nghiệp sẽ mang động đại lượng vào nghề cơ hội, sinh ra vô số liên quan hiệu quả và lợi ích. Những chữ số này, ngươi khẳng định so ta hiểu rõ hơn. Bên đầu điện thoại kia Vương Hầu Lượng nghe được Giang Thành lời nói sau, tiết hầu hơi động một chút, tựa hồ có chút khẩn trương. Ngữ khí cũng biến thành có chút có gấp, nói chuyện cũng không giống trước đó như thế trôi chảy. Giang thiếu, ta đương nhiên biết hạng kỹ thuật này giá trị. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ thật là cùng đường mạt lộ a. Xinh đẹp quốc bên kia động tác càng lúc càng lớn, đối với chúng ta áp lực cũng càng lúc càng lớn, nếu như hàng nội địa chip không có khả năng mau chóng lấy được đột phá, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được các gặp Giang Thành vì chính mình đúng nước, Khâu Ý Hòa vốn là muốn đứng người lên biểu thị chính mình đến liền có thể. Nhưng mà, khi nàng nghe được Giang Thành cùng Vương Hầu Lượng đối thoại sau, thân thể giống như là bị định trụ một dạng, cái mông lại chậm rãi ngồi về trên ghế. Váng đầu hồ hồ ngồi tại trước bàn ăn, hai tay dâng nóng lên gương mặt. Ánh mắt đi theo Giang Thành thân ảnh, vô số tin tức trong đầu xoay quanh. Ánh sáng khắc cơ. Hà Nội địa chim. Trên dưới đi theo Giang Thành đi cục an ninh thời điểm Khâu Dịch Hòa cũng không biết hắn đi làm những chuyện gì. Nhưng là hiện tại, nàng có thể phỏng đoán đến có lẽ chính là việc này. Không để ý đến Khâu Dịch Hòa ánh mắt, Giang Thành đi đến Khâu Dịch Hòa trước mắt từ trong túi xuất ra Khâu Dịch Hòa mua thuốc hạ sốt. Mở ra đằng sau bắt đầu cẩn thận đọc lấy sách hướng dẫn. Bên đầu điện thoại kia Vương Hầu Lượng gặp Giang Thành không nói gì, nên cũng không dám mở miệng. Sau khi xem xong Giang Thành mới tiếp tục mở miệng. Chỉ bất quá hắn không có Vương Hầu Lượng nói, ngược lại nói bổ sung. Căn cứ chúng ta đo lường tính toán, nếu như hoàn toàn tự chủ nắm giữ 7NM phía dưới chế trình, lãi hàng năm nhuận chí ít tại trăm tỷ cấp bậc, nhưng mà này còn bất quá là trực tiếp lợi nhuận, nếu như tính luôn kéo theo toàn bộ dây chuyển sản nghiệp giá trị cái kia sẽ không cách nào đoán chừng, ngươi nói là ta có thể đồng ý cùng hưởng sao? Bên đầu điện thoại kia Vương Hầu Lượng rõ ràng dừng lại một chút, thanh âm trở nên cẩn thận, điểm ấy chúng ta biết, nếu là ngài đồng ý cùng hưởng kỹ thuật, tương quan bồi thường chính sách chúng ta đều có thể làm luận, mặc dù không có khả năng phụ cấp đến hoàn toàn tương tự lợi nhuận, nhưng là chúng ta nhất định sẽ hết sức nghe được cái này, khiếp sợ đồng thời, Khâu Dịch Hòa lông mày lại không nhịn được nhíu lại. Nàng đã đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên, Giang Thành là nắm giữ một chút ánh sáng khắc cơ kỹ thuật. Cái này, nếu như đây là sự thực, mà lại Giang Thành nói lãi hàng năm nhuận là thật. Cái kia Giang Thành không phải trực tiếp nhảy lên trở thành hoa hạ nhà giàu nhất sao? Cao như vậy lợi nhuận Vương Hầu Lượng có ý tứ là muốn để hắn cùng hưởng kỹ thuật. Đây đúng là có chút ép buộc. Nhưng là theo Vương Hầu Lượng nói, hiện tại thế cục khó như vậy, nếu như có thể cùng hưởng, chúng ta phát triển khẳng định sẽ càng thêm phi tốc. Ấm nước không có tăng mát, rất nhanh lộc cổ cơm thanh liền băng lên. Rất nhanh, Giang Thành lại đi một chút tiến vào phòng bếp. Lúc này ấm nước đã phát ra đích một tiếng thanh âm nhắc nhở. Cầm lấy ấm nước, Giang Thành động tác nhàn thục địa rót một chén nước ấm. Đi trở về bàn ăn đằng sau, đem nước đặt ở Khâu Ý Hòa trước mặt. Khâu Dịch Hòa kinh ngạc nhìn trước mắt chén nước, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bát chén. Thuốc hạ sốt nôn bạc đóng gói bị Giang Thành ngón tay thon dài xé mở lúc phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh, thanh âm này để nàng lông mi run rẩy. Nàng nhìn xem Giang Thành khớp xương rõ ràng tay đem vị thuốc màu trắng đặt ở trước mặt mình, đột nhiên cảm giác được yết hầu căng lên. Động tác này quá mức tự nhiên đến phảng phất bọn hắn đã dạng này ở chung được rất nhiều năm. Mặc dù nhiều khi nàng đều phát hiện Giang Thành người này rất ôn nhu rất cẩn thận, nhưng là đại đa số thời điểm vẫn cảm thấy hắn là kẻ cha nam, nhất là lần trước cùng với nàng bạn gái video lại đem nàng đè xuống giường thời điểm, còn có lần trước tại nhà vệ sinh cứng rắn hướng trong miệng nàng mặt nhét thời điểm. Ngay tại Khâu Dịch Hòa thất thần trong ngay mắt, Giang Thành cái kia trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm đột nhiên chuyển đến, đem thuốc uống. Thanh âm này phảng phất có một loại lực lượng vô hình, trực tiếp xuyên thấu suy nghĩ của nàng, đưa nàng từ mơ màng bên trong kéo về hiện thực. Khâu Mánh ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc cùng Giang Thành cái kia thâm thúy đôi mắt tương đối. Tại phòng ngăn ấm áp ánh đèn chiếu rọi, Giang Thành hình dáng rõ ràng bên mặt bị phát họa ra thiện thiện bóng ma, khiến cho hắn cả người nhìn đã thần bí lại ôn nhu. Đột nhiên xuất hiện cử động không chỉ có để Khâu Dịch Hòa có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng đưa tới đầu bên kia điện thoại Vương Hầu Lượng chú ý cái này. Giang thiếu, nếu như ngài rất bận rộn nói, vậy ta trước không quấy rầy ngài. Bất quá, ta vẫn là hy vọng ngài có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Vương Hầu Lượng ngữ khí rõ ràng mang theo một chút chần chờ cùng bất an. Vì che giấu chính mình hốt hoảng hành vi, Khâu Dịch Hòa cấp tốc đem thuốc nuốt xuống, sau đó lại thứ tướng ánh mắt nhìn về phía Giang Thành. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Vương Hầu Lượng sở dĩ thấp như vậy âm thanh hạ khí, hoàn toàn là bởi vì Giang Thành thân phận đặc thù. Nếu là đổi lại mặt khác phổ thông sĩ nghiệp gia, Vương Hầu Lượng chỉ sợ căn bản sẽ không như vậy khiêm tốn. Dù sao quốc gia hợp tác là một cái cơ hội khó được, thứ thời đều sẽ lựa chọn tiếp nhận. Nghe được cái này, Giang Thành lời nói xoay chuyển. Ai ai ai, sốt ruột tắt điện thoại làm gì, ta lời còn chưa nói hết. Chương 1507, cái này bức tranh đúng. Chương 1507, cái này bức tranh đúng. Vương Hầu Lượng bên kia cười khổ một tiếng. Như Khâu Dịch Hòa suy nghĩ, nếu như không phải Giang Thành thân phận đặc thù, hiện tại đánh cú điện thoại này người cũng không phải là xin chỉ thị cùng trao đổi, mà là trực tiếp sáng tạo đạn để Giang Thành đi qua họp. Giang thiếu, xin mời ngài nói. Vương Hầu Lượng đội vàng đáp lại nói, thái độ lộ ra có chút cung kính. Giang Thành dừng lại một chút, nói tiếp, nhưng là ta mới vừa nói những cái kia lợi nhuận tại quốc gia đại nghĩa trước mặt hoàn toàn có thể về sau thả một chút. Lời nói này xong sau, không đầu bên kia điện thoại đều rõ ràng chuyển đến một tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mà Khâu Dịch Hòa nhìn về phía Giang Thành trong mắt càng là mang theo một loại khó nói nên lời ánh sáng. Vừa rồi hắn gọi điện thoại lúc mỗi một chữ, nàng đều nghe được rõ ràng. Nàng muốn cho là, giống Giang Thành dạng này nắm giữ lấy đủ để dung chuyển toàn cầu thị trường hạch tâm kỹ thuật người, sẽ càng coi trọng thương nghiệp lợi ích, thậm chí sẽ coi đây là thẻ đánh bạc có kẻ mặc cả. Nhưng hắn vừa rồi câu kia tại quốc gia đại nghĩa trước mặt, những năm này lợi nhuận có thể về sau thả một chút giống một viên cục đá đầu nhập tâm hồ của nàng, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Vương Hầu Lượng biểu lộ Giang Thành không nhìn thấy, nhưng là Khâu Dịch Hòa biểu lộ Giang Thành thấy thật sự rõ ràng. Khoe miệng không nhịn được nhất câu. Nguyên bản đi, Giang Thành là không nguyện ý trang cái bước này. Vương Hầu Lượng nói một khắc này hắn nhưng thật ra là đồng ý, mặc dù Giang Thành không phủ nhận tiền tài với hắn mà nói hay là có nhất định lực hấp dẫn. Nhưng là loại chuyện này cái gì nhẹ cái gì nặng hắn nên cũng biết. Nhưng là bất đắc dĩ Khâu Dịch Hòa vừa vặn trở về. Nhớ tới lần trước nàng đến cục an ninh cái kia hướng tới biểu lộ, tăng thêm Giang Thành đối với nàng hiểu rõ. Nàng loại tâm lý này có ra quốc đại nghĩa người nếu như nghe được Giang Thành nguyện ý từ bỏ chính mình lợi ích khẳng định sẽ có chút xúc động. Quả không phải vậy, nghe được cái này, Khâu Dịch Hòa đối với Giang Thành thân mật giá trị đi thẳng tới 90 điểm. Khâu Dịch Hòa, thân mật giá trị 2. Không tệ không tệ, cái này bức trang đúng rồi. Nhớ tới vừa rồi đôi kia đỏ bác, Giang Thành chỉ cảm thấy chính mình chen chính là kỹ năng có chút đói khát khó nhịn. Vương Hầu Lượng nóng này đáp lại, Giang thiếu, ý của ngài là ta đồng ý kỹ thuật cùng hưởng. Giang Thành thanh âm trầm ổn hữu lực, nhưng chỉ có một cái điều kiện. Vương Hầu Lượng đống nhiên ngừng thở, đội vàng nói, ngài nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định thỏa mãn, nhất định phải bảo đảm tất cả nhân viên tham dự sẽ không đem số liệu tiết ra ngoài. Mỗi cái tiếp xúc hoạch tâm kỹ thuật người đều muốn trải qua nghiêm khắc nhất chính trị thẩm tra cùng giữ bí mật huấn luyện. Tham dự kỹ thuật liên hợp nghiên cứu tất cả mọi người đều phải ký kết cấp bậc cao nhất hiệp nghị bảo mật. Vô luận là hoạch tâm số liệu hay là bản vẽ thiết kế, cho dù là một món linh kiện tham số, cũng không thể có mảy may chuyển ra ngoài. Ai dám tiết lộ, ta mặc kệ sau lưng của hắn là ai, có bối cảnh lai lịch gì, đều phải trả giá đắt. Khâu Ý Hòa chính đoan lên chén nước, nghe nói như thế ngón tay khẽ run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thành, trong mắt lóe ra phức tạp và mang. Làm cảnh sát phòng chống ma túy, nàng quá rõ loại này vì đại nghĩa mà hy sinh cá nhân lợi ích lựa chọn. Chính mình lúc trước không để ý trong nhà phản đối, từ bỏ hậu đại an ổn làm việc cơ hội, khăng khăng mặc vào đồng phục cảnh sát, lựa chọn nguy hiểm nhất cảnh sát phòng chống ma túy cương vị. Người nhà không hiểu, bằng hữu không tán đồng, cảm thấy nàng một nữ hài tử, không cần thiết đi cùng những kẻ liều mạng kia liều mạng. Có thể trong nội tâm nàng rõ ràng, luôn có người muốn đứng ra thủ hộ mảnh đất này an bình, luôn có người muốn vì gia quốc hai chữ này bỏ qua một ít gì đó. Những năm này nàng gặp quá nhiều sinh tử, cũng nhận qua quá nhiều bị khuất, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy mọi mệt cùng cô độc. Có thể giờ phút này nhìn trước mắt nam nhân này bình tĩnh bên mặt, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không phải là tại cô quân phân chiến. Nguyên lai thật sự có người giống như nàng, đem những cái kia người bên ngoài xem ra không gì sánh được trọng yếu đồ vật, nhẹ nhàng đặt lên gia quốc đại nghĩa đằng sau. Loại này im ắng của mình, để nàng nhìn xem Giang Thành trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chưa bao giờ có nhiệt độ. Cái này đây là đương nhiên. Vương Hầu Lượng kích động đến thanh âm đều tăng lên, cục an ninh sẽ toàn bộ hành trình tham gia, thành lập cấp bậc cao nhất giữ bí mật cơ chế. Trước mắt có được hạng kỹ thuật này quốc gia cũng liền mấy cái kia. Hiện tại chúng ta Hoa Hạ thật vất vả bởi vì Kiều Lâm Tư có được một chút hạch tâm kỹ thuật tư liệu. Một khi thật tiết lộ ra ngoài, đối với Hoa Hạ tới nói, ưu thế lại sẽ ít một chút. Quá tốt rồi. Ta cái này hướng lên phía trên báo cáo. Vương Hầu Lượng thanh âm tràn ngập mừng rỡ, Giang thiếu, ta đại biểu quốc gia cảm ơn ngài đại nghĩa. Sau khi cúp điện thoại, trong nhà ăn nhất thời lâm vào an tĩnh. Giang Thành cầm lấy Khâu Dịch Hòa trước mặt chén nước, ngay sau đó lại đi phòng bếp cho nàng rót một chén nước. Đẩy lên Khâu Ý Hòa trước mặt, thanh âm so vừa rồi gọi điện thoại lúc nhu hòa rất nhiều, thuốc uống xuống dưới đằng sau uống nhiều một chút nước. Khâu Ý Hòa nắm chén nước, nhẹ giọng hỏi, ngươi thật nguyện ý đem trọng yếu như vậy kỹ thuật cùng hưởng ra ngoài? Giang Thành tại đối diện nàng toa hạ, ánh mắt thâm thúy, có nhiều thứ, điệu lý nhuận quan trọng hơn. Hắn dừng một chút, tựa như ngươi lựa chọn làm cảnh sát phòng chống ma túy một dạng. Câu nói này giống một cái trọng truy đánh trúng Khâu Ý Hòa trái tim. Mặc dù đây cũng không phải là Giang Thành lần thứ nhất khẳng định nàng, nhưng là Khâu Dịch Hòa hốc mắt vẫn còn có chút phát nhiệt, vội vàng túi đầu che giấu sự thất thố của mình. Tại cái này coi trọng vật chất thời đại, có thể gặp được một cái đồng dạng trông nom việc nhà quốc đại nghĩa đặt ở chủ bị người, là cỡ nào khó được. Chương 1508, cái này, đây không phải ta chương 1508, cái này, đây không phải ta Giang Thành giả bộ như không hiểu ý của nàng bộ dáng, mở miệng hỏi, làm sao? Ta nói không đúng. Khâu Dịch Hòa vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Thành. Khâu Dịch Hòa vốn là không đốc. Nàng nhìn như vậy án tông vừa học tập phân tích như vậy tâm lý học, đối với nhân tính lý giải so người bình thường muốn tới thấu triệt. Nhưng là có đôi khi, nàng phát hiện chính mình luôn luôn có chút xem không hiểu Giang Thành. Nhất là bây giờ, sinh bệnh để suy nghĩ của nàng trở nên hơi chút chậm chạp. Lý trí nói với chính mình Giang Thành cũng không phải là ưa thích chính mình. Nhưng là Giang Thành đối với mình thật sự là ôn nhu, quá sẽ trêu chọc. Đến mức nàng có chút khống chế không nổi chính mình, lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Lấy thân phận của hắn căn bản cũng không cần cho mình tự tay đun nước, lại càng không cần phải nói những lời này định nọ chính mình. Khâu Dịch Hòa càng không cho rằng Giang Thành sẽ cùng Chu Nghị nhìn về phía nhà mình quyền thế. Ban về quyền, nhà mình cứu ra ra xác thực còn có thực quyền không sai. Nhưng nhìn nhà mình lao ba thái độ, Giang Thành nhà rõ ràng hậu kình rất đủ. Không phải vậy Khâu Chính cũng sẽ không tự nguyện đợi tại Giang Thành nhà bọn hắn giám thị bên dưới. Ban về nhan trị, Khâu Dịch Hòa biết mình dáng dấp đúng là đẹp. Chỉ bất quá nàng cũng biết rõ nhan trị tại quyền thế trước mặt bất quá chỉ là đồ chơi. tung cổ đến nay, càng đẹp nữ nhân càng tới gần quyền thế, hạ chàng càng là thê thảm. Mà lại đỉnh cấp mỹ nữ loại bọn này, hắn hẳn là cũng hưởng qua không ít. Cho nên, quyền cùng sắc hai thứ này Giang Thành căn bản cũng không thiếu. Cho nên hắn có thể hình chính mình cái gì đâu? Không nghĩ ra đằng sau, Khâu Dịch Hòa nội tâm càng thêm phiền muộn đứng lên. Không có làm tiếp bất luận cái gì sự việc dư thừa, cũng không muốn tiếp tục cùng Giang Thành nói những này nhiễu loạn nội tâm của nàng chủ đề. Đưa tay bên cạnh nước ấm đột nhiên một rót đằng sau, trực tiếp đứng lên. Ta đi vào trước ngủ có thể là đứng quá mạnh quá nhanh huyết khí xông đi lên đồng thời, Khâu Dịch Hòa chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen. Trong mặt cảm giác đánh tới để nàng không nhịn được nhắm mắt lại đỡ cái chán. Giang Thành thấy thế đứng lên vươn tay đỡ nàng. Chuyện gì xảy ra? Đứng bước mấy giây đằng sau, Khâu Dịch Hòa lắc đầu, có thể là đứng dậy quá mạnh, có chút huyết áp thấp. Lời nói này xong, Khâu Dịch Hòa chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, Giang Thành cánh tay rắn chắc hữu lực, dễ như trở bàn tay mà đưa nàng ôm ngang lên. Gương mặt của nàng không tự giác dán lên Giang Thành lồng ngực, cách thật mỏng áo sơ mi, có thể rõ ràng nghe được hắn vững vàng hữu lực tiếng tim đập. Khâu Dịch Hòa vô ý thức vùng vẫy một hồi, nhưng sốt cao để phản kháng của nàng lộ ra mềm mại vô lực. Giang Thành đã nhấc chân hướng gian phòng phương hướng đi đến. Túi đầu nhìn nàng một cái, khóe môi nết lên nụ cười như có như không, chớ lộn xộn, ngã ta cũng không chịu trách nhiệm. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ cường thế, nhưng lại kỳ dị để cho người ta an tâm. Đầu của nàng chìm vào hôn mê chóp mũi quanh quẩn lấy Giang Thành trên thân nhàn nhạt chất gỗ hư khí. Loại khí tức này không hiểu để nàng tim đập rộn lên, gương mặt càng thêm nóng hổi. Lần trước tại sushi cửa hàng thời điểm mặc dù hai người dán càng chặt, thậm chí cuối cùng còn kém chút bị Giang Thành cho cỏ. Nhưng là khi đó tình huống nguy cấp, nàng càng nhiều lực chú ý hay là tại giải quyết như thế nào mà tùy hoài nghi bên trên. Cùng hiện tại không ai quấy rầy không khí hoàn toàn không giống. Trong tưởng tượng từ chối để Giang Thành thả nàng xuống nói Khâu Dịch Hòa thế mà chưa hề nói, mà lại an tĩnh nhậm do Giang Thành đưa nàng ôm đến trên giường. Giang Thành bước chân rất ổn, Khâu Dịch Hòa có thể cảm giác được cánh tay hắn bắp thịt đường cong, rắn chắc lại không khoa trương, vừa đúng lực lượng cảm giác. Nàng lặng lẽ dương mắt, từ góc độ này có thể nhìn thấy Giang Thành đường cong rõ ràng cảm, còn có cái kia có chút nô ra hầu kết. Giang Thành xoay người, động tác êm ái đưa nàng đặt lên giường, giống như là đối đãi một kiện dễ nát chân bảo. Vào chỗ trong nháy mắt đó, Khâu Dịch Hòa sắc mặt đỏ lên nhỏ giọng mở miệng nói ra, "Tạ ơn." Chỉ bất quá lãng mạn bầu không khí còn chưa bắt đầu lan tràn, Khâu Dịch Hòa liền phát hiện cái mông của mình dưới đáy giống như ngồi xuống một vài thứ. "Thế nào?" Giang Thành chú ý tới sự khác thường của nàng, lo lắng mà hỏi thăm. "Không có gì, giống như ngồi vào đồ vật." Khâu Dịch Hòa nói, đưa tay hướng dưới thân vừa sở, kéo ra hai cái màu đỏ viền ren vật. Khi nàng thấy rõ vật trong tay lúc, huyết dịch phảng phất trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu Giang Thành, ánh mắt rơi vào trong tay nàng màu đỏ trên áo lót. Lập tức hóa thành nghiền ngẫm ý cười, "Ừm, tiểu dáng thật đẹp mắt." Nghe được cái này, Khâu Dịch Hòa mặt trong nháy mắt đỏ đến giống trong tay bại bóc. Trong nháy mắt, Khâu Dịch Hòa có chút hối hận làm sao lại mua như thế tao tiểu dáng. Mặc dù nàng không có giao du bạn trai, cũng không có hưởng qua sống mơ mơ màng màng tư vị, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng trời sinh chính là ưa thích mua nhiều loại kiểu dáng rất tao nội y, y muốn loại hình này, màu sắc khác nhau, nguyên bộ nội y nàng có mười mấy bộ. Bình thường chính mình mặc thời điểm nàng đều sẽ bản thân thưởng thức một phen. Nhưng là bây giờ bị người phát hiện chính mình mặc loại này tình thú nội y, vậy đơn giản là xã tử được không? Khâu Dịch Hòa bồi rối đem nội y nhét vào dưới cái gối. "Cái này, đây không phải ta." "Không đúng, là của ta, nhưng không phải ta nói là." Nàng nói năng lộn xộn giải thích lấy, thật không được tìm một cái lô để chui xuống. Nhìn xem tay nàng đủ luôn cũng dáng vẻ, Giang Thành bên khỏe miệng ý cười sâu hơn. Trêu chọc lời nói Giang Thành chỉ nói một câu. Lúc này dưới loại tình huống này, đối với nàng loại này bên ngoài mạnh bên trong làm nữ nhân, chính mình khẳng định bức rất căng. Lại làm lại gấp lời nói, ngươi lại nói một chút để nàng khó chịu nói, sẽ chỉ tăng lên nàng khẩn trương, cảm thấy mình không được. Chương 1509 chương 1509, còn không bằng tán thành nàng, hoặc là để nàng cảm thấy loại tình huống này chính mình là bình thường. Nghĩ như vậy, ngồi ở mép giường, đưa tay nhẹ nhàng hất ra Khâu Dịch Hòa trên trán tản mát sợi tóc, làm ra một bộ đối với nàng nội ý tiểu dáng một chút hứng thú đều không có dáng vẻ. Vươn tay đưa tay che ở nàng nóng hổi cái trán. Phát sốt còn như thế thẹn thùng, đỏ mặt đến lợi hại hơn, nghỉ ngơi thật tốt đi. Cùng vừa rồi một dạng đột nhiên xuất hiện động tác lại để cho Khâu Dịch Hòa không tự chủ được nín thở. Hai người lúc này khoảng cách gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Giang Thành thâm thúy trong đôi mắt chiếu đến nàng hốt hoảng bộ dáng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Khâu Dịch Hòa không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên đưa tay bắt lấy Giang Thành ngay tại vì nàng chỉnh lý tóc cổ tay. Nàng có thể cảm giác được Giang Thành mạch đập tại nàng dưới đầu ngón tay nhảy lên, mạnh mẽ mà nhanh chóng. "Giang Thành." Nàng nhẹ giọng kêu, thanh âm bởi vì phát sốt mà có chút khàn khàn, "Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy?" Giang Thành không trả lời ngay, ánh mắt của hắn từ Khâu Dịch Hòa con mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào nàng có chút mở ra trên môi. Khâu Dịch Hòa môi bởi vì sốt cao mà lộ ra đặc biệt hồng nhuận phấn phớt, giống như là chín mùi anh đào, mê người hái. Không khí trở nên sền sệt mà cực nóng. Khâu Dịch Hòa cảm giác được Giang Thành tay từ giữa tóc nàng trượt xuống, nhẹ nhàng bưng lấy nàng gương mặt. Hắn ngón cái tại nàng xương gò má chỗ chậm rãi vuốt ve, động tác nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn cố ý thả chậm hô hấp tiết tấu, để ấm áp hơi thở như có như không phất qua môi của nàng khẽ hở. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Khâu Dịch Hòa không có trả lời, hoặc là nói, nàng đã không cách nào suy nghĩ. Giang Thành con mắt tại mờ tối đèn ngủ bên dưới bảy biện ra một loại nguy hiểm màu hổ phách, chỗ sâu trong con ngươi nhảy lên nàng xem không hiểu ánh lửa. Nàng lúc này lông mi run rẩy lợi hại. "Ta muốn hay không đẩy hắn ra? Ta có phải hay không hẳn là đẩy hắn ra, không đẩy ra lời nói có phải hay không lại đuổi tới lần một dạng?" Lý trí thét chói tai vang lên nhưng thân thể lại như bị đính tại nguyên địa, ngay cả đầu ngón tay đều tê dại đến không làm được gì. Ta không biết. Khâu Dịch Hòa thanh âm có chút phát run, đầu lưỡi càng là không tự giác liếm qua khô giáo môi dưới. Như thế một liếm, đầu lưỡi không cẩn thận liếm đến Giang Thành ngón tay biên giới. Khâu Dịch Hòa có thể cảm giác được chính mình cái này vô ý thức một liếm để Giang Thành khí tức tăng thêm mấy phần. Thẹn thùng vừa quay đầu, Khâu Dịch Hòa nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng không phải ta không thể, ta cảm giác ngươi đối với ta vẫn luôn là như gần như xa." Trên thực tế loại cảm giác này khẳng định không chỉ là Khâu Dịch Hòa có, nữ nhân bên cạnh hắn đều có. Vấn đề này trên thực tế Giang Thành liền xem như muốn giải quyết vậy cũng hữu tâm vô lực. Chứ có một ngày hệ thống có thể cho hắn phân ra một cái ảnh phân thân đi ra. Nhưng là tốt hiển nhiên, vấn đề này Giang Thành đã cùng hệ thống nói nhiều lần, nhưng là cho tới nay đều không có đạt được bất kỳ phản hồi. Thừa dịp Khâu Dịch Hòa nội tâm có chỗ bừng lòng, Giang Thành đột nhiên nghiêng thân, khoảng cách gần đến chóp mũi cơ hồ chạm nhau. Dạng này cũng coi như gần như xa. Hắn cười nhẹ, hầu kết tại nàng trong tầm mắt nhấp nhô, vậy bây giờ đâu? Khâu Dịch Hòa ánh mắt không bị khống chế rơi vào hắn trên môi. Cái kia hai mảnh luôn luôn phun ra trêu chọc nàng môi mỏng, giờ phút này nhìn ngoài ý muốn mềm mại. Nàng đột nhiên nhớ tới trong nhà vệ sinh triền miên cùng cái kia không tầm thường run rẩy. Suốt cao để nàng tư duy trở nên sền sệt mà lớn mật. Chờ phản ứng lại lúc, Khâu Dịch Hòa đã có chút gánh chịu nắm chặt Giang Thành áo sơ mi và táo trước, ngửa đầu dán lên cái kia hai mảnh ấm áp. Giang Thành trả lời hiển nhiên để nàng rất không hài lòng. Không có trả lời nàng vấn đề này, trước đó Khâu Dịch Hòa thừa nhận mình bị Giang Thành trêu chọc có chút quên hết tất cả. Mặc dù đầu của nàng trong mặt, nhưng là Giang Thành chần chờ còn có né tránh hay là để Khâu Dịch Hòa trong nháy mắt có chút thanh tỉnh. Nàng chỉ là có chút choáng nhưng là không có nghĩa là nàng đần. Loại bỏ Giang Thành đối với nàng ý đồ đằng sau, Khâu Dịch Hòa biết Giang Thành sát suất lớn thật sẽ không đem nàng đặt ở vị thứ nhất. Cho nên mặc kệ là trước kia hoặc là hiện tại, Giang Thành đối với nàng hẳn là cũng chỉ là thuận tay vậy lên thôi. Không phải vậy giải thích thế nào bình thường thời điểm Giang Thành đối với nàng lãnh đạm. Nàng lúc này nội tâm là có khí. Tưởng tượng một chút một cái mỹ nữ bị ngươi trêu chọc động tâm nhưng là quay đầu lại phát hiện ngươi đối với nàng những cử động này bất quá là tiện tay tiến hành. Có lẽ lúc này đổi thành nữ nhân khác, Giang Thành cũng sẽ không chút do dự mở miệng trêu chọc nàng. Cho nên ngươi nói có tức hay không? Chỉ bất quá so sánh lên bình thường nữ sinh, Khâu Dịch Hòa trả thủ đoạn hơi hiếm thấy một chút. Nàng đã tức giận nhưng là lại không muốn để cho Giang Thành biết nàng tiểu tâm tư. Đối với nàng loại này từ nhỏ thiếu yêu tính tình quật cường, chính mình loại này rơi vào đi tiểu tâm tư bị Giang Thành lời nói, nàng chỉ cảm thấy mất mặt, cảm thấy mình thua. Cho nên nổi giận đằng sau Khâu Dịch Hòa dứt khoát không thèm đếm xỉa khiêu chiến Giang Thành, chủ động xuất thủ trêu chọc hắn, cho hắn biết chính mình đối với hắn cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Càng sẽ không bởi vì hắn hôn thậm chí là dư vị, không phải liền là hôn sao? Không phải liền là tình một đêm sao? Lại còn coi láo tử không chơi nổi. Khâu Dịch Hòa lạng quạng ngậm lấy hắn môi dưới nhẹ nhàng một mút, tay không tự giác trèo lên Giang Thành bả vai, đem hắn kéo đến thêm gần. Nàng chưa kịp nghĩ kỹ phải dùng hoa chiêu gì đến chinh phục Giang Thành thời điểm, một giây sau trời đất quay cuồng, phía sau lưng lâm vào mềm mại đệm. Khâu Dịch Hòa nghe thấy giữa cổ của mình tràn ra nhỏ bé nghẹn nào. Giang Thành thuận thế đưa nàng áp đảo trên giường, một bàn tay chống tại nàng bên người, một tay khác xoa bên eo của nàng bắt đầu từ bị động biến thành chủ động, tiểu đả tiểu nháo hôn đột nhiên trở nên hung hăng. Cậy mở nàng răng qua lúc, Khâu Dịch Hòa trong lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn đều muốn bị hút đi. Cái áo ngủ thật mỏng, Khâu Dịch Hòa có thể cảm nhận được lòng bàn tay của hắn nhiệt độ, cơ hồ muốn đem nàng đốt bị thương. Nô. Khi Giang Thành môi rời về phía bên gáy của nàng lúc, Khâu Dịch Hòa nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Giang Thành hôn dọc theo cổ của nàng tuyến một đường hướng phía dưới, tại xương vai xanh trô lưu liền đứng lên. Thật to xúc cảm để Giang Thành động tác trở nên có chút thô lỗ đứng lên. Trượt phương thức cũng càng đổi càng nhanh. Hô hấp của hắn phun tại trên da rẻ của nàng, kích thích một trận run rẩy. Phát sốt mang tới mê mội cùng khuyết dưỡng hỗn hợp thành làm cho người run sợ khoái cảm. Nàng vô ý thức cong lên eo, lại gọi đến càng nóng rực cứng rắn xúc cảm. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Giang Thành đột nhiên ngừng tất cả động tác, chống lên thân thể, cao mày khống chế hô hấp của mình nhìn xem Khâu Dịch Hòa, ngươi còn tại phát sốt. Khâu Dịch Hòa mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy Giang Thành trong mắt thiêu đốt ham muốn đang bị lý trí một chút xíu thay thế. Nàng lúc này mới ý thức được mình đích thật đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng lên, vừa rồi hết thảy cơ hồ là tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê phát sinh. Ta, nàng muốn nói gì, lại bị Giang Thành dùng ngón tay nhẹ nhàng che miệng môi. Đừng nói trước xong nói chuyện. Giang Thành thanh âm có chút khàn khàn, để cho ta lánh tĩnh một chút. Sau khi nói xong, Giang Thành khó khăn từ trên người nàng rời đi, ngồi tại bên giường hít thở sâu mấy lần, tựa hồ đang bình phục tâm tình của mình. Vừa rồi dựa theo vừa rồi tiến triển nhưng thật ra là có thể trực tiếp đi vào. Nhưng là phát sốt làm loại chuyện này hiển nhiên không phải một cái mỹ hảo hồi ức. Khâu Dịch Hòa mở mịt nhìn xem hắn thái dương bạo khởi gân xanh. Nàng lúc này gương mặt đỏ hồng, bị hôn đến thủy quang lâm ly môi có chút dương. Quần áo cổ áo đã sớm đang trong rẽ rủa trượt xuống bả vai, lộ ra mảng lớn hiện ra màu hồng da thịt. Nhìn xem Giang Thành căng cứng bóng lưng, nàng lúc này trong nháy mắt cảm giác lại ngộp. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Muốn nói hắn quan tâm chính mình cái kia chưa chắc, nhưng là tại loại ác ý này thẳng tiết tư dục thời điểm Giang Thành lại lựa chọn đối với nàng quan tâm. Giang Thành chính là như vậy, luôn luôn để nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, lại trong nháy mắt trầm luân. Nếu chặt lông mày không có giãn ra dấu hiệu, nàng chỉ cảm thấy mình không thể lại bị Giang Thành tiếp tục tả hữu ý nghĩ của mình. Mỗi lần đều tùy ý hắn nói muốn liền muốn nói đi là đi, vậy nàng tính là gì? Gặp Giang Thành đứng dậy, Khâu Dịch Hòa đưa tay lôi kéo Giang Thành góc áo, chớ đi. Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên kéo một phát dùng sức đem Giang Thành đặt tại trên giường. Người coi ta là cái gì, không cho phép núp đích, đến phía ta. Nói thật, tâm ý cảm giác kỹ năng xác thực cảm giác được Khâu Dịch hòa nội tâm ba động. Nhưng là cụ thể nội tâm ý nghĩ Giang Thành cũng không biết. Nguyên bản hắn đúng là muốn quan tâm Khâu Dịch hòa, nhưng là bất đắc dĩ đối phương không nguyện ý, vậy làm sao bây giờ a? Không có cách nào. Nếu đối phương cường thế như vậy, Giang Thành cảm thấy mình cũng chỉ có thể bị ép phối hợp. Phối hợp phía dưới, Giang Thành rất nhanh liền giống một đầu cá ướp muối một dạng trực tiếp nằm ngửa. Tại một phen nghe Giang trợn mắt trong cảm thán, Giang Thành chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Khâu Dịch hòa bỏ công như vậy, chính mình thế mà không có tử tôn thẻ, đáng tiếc đáng tiếc. Lấy trước đó kinh lịch, đều là ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhưng là hiện tại Khâu Dịch hòa phát ra sốt cao, khoang miệng nhiệt độ vượt qua 38 độ. Chương 1510, nghĩ gì thế? Chương 1510, nghĩ gì thế? Người tốt tao a, Giang Thành như thế mới mở miệng, Khâu Dịch hòa nguyên bản yên lặng đang nhắm mắt lập tức liền mở ra. Gặp nàng liền muốn dừng lại rời đi, Giang Thành lập tức vươn tay nâng đầu của nàng. Đừng hiểu lầm, ta nói phát sốt tao. Khu khu cụ, cũng không biết Khâu Dịch hòa là tại thích thú hay là như thế nào. May mắn không hề rời đi, nếu không loại dị thường này hưởng thụ lần sau vậy mà không biết lúc nào mới có thể hưởng thụ. Dù sao Giang Thành không thể là vì chính mình tư dục cố ý để cho mình nữ sinh đi sinh bệnh phát sốt đi. Ngay tại Khâu Dịch hòa cảm thấy mình đầu cũng nhanh lúc nổ, Giang Thành rốt cục buông ra nàng. Gặp Khâu Dịch hòa hướng gian phòng trong phòng tắm sông đi vào, Giang Thành cũng trở về đến gian phòng của mình, đi vào phòng tắm. Không có cách nào, ai bảo hắn là thật là đàn ông đây. Phát sốt mặc dù muốn đánh châm, nhưng là không thể đánh quá đột nhiên, châm ai chóng mặt mở đóng, muội tử có thể thoải mái sao? Sau 10 phút, Giang Thành mở ra Khâu Dịch hòa cửa phòng. Gặp Giang Thành tiến đến, nằm ở trên giường Khâu Dịch hòa sắc mặt ửng đỏ đồng thời lại có chút kinh hoàng. Chỉ bất quá nội tâm sợ về sợ, nhưng là trên cái miệng của nàng hay là rất cản rỡ. Làm sao? Còn không có thoải mái đủ. Không có thoải mái đủ nói rất xin lỗi, tỷ tỷ hôm nay thân thể không tốt, không có khả năng chơi với ngươi. Nhìn xem Khâu Dịch hòa một bộ cố ý cậy mạnh dáng vẻ, Giang Thành cười cười. Ta nhìn ngươi, nữ nhân. Yên tâm, lần này ngươi lại thế nào tao ta cũng sẽ không lại khuất phục. Lời tuy nói như vậy, nhưng nhìn Giang Thành từng bước một hướng phía chính mình đi tới, Khâu Dịch hòa hay là theo bản năng liếm liếm chính mình hơi khô khô bờ môi. Nói thật, nàng cảm thấy mình thật rất không thoải mái. Dưới trạng thái bình thường thời điểm nàng đều không có nắm chắc chính mình có thể đánh thắng Giang Thành. Huống chi là trạng thái hiện tại. Ngươi làm gì? Ăn về ăn, muốn làm lão nương, ta lại không đồng ý a. Giang Thành trong mắt dục vọng đã sớm rút đi hơn phân nửa. Bất quá nghe được Khâu Dịch hòa nói như vậy, Giang Thành vẫn là không nhịn được muốn hù dọa nàng. Con mắt khẽ híp một cái, làm ra một bộ đói khát dáng vẻ, ma quyền sát trưởng nói không đồng ý vậy thì thế nào, bản thiếu đêm nay liền cứng rắn ngươi. Ngươi nhìn ra được Khâu Dịch hòa có chút bị Giang Thành cho lừa dối đến. Ngón tay có chút phát run chỉ vào Giang Thành, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi muốn thật đói khát, ta cho ngươi xuất tiền, ta cho ngươi điểm tốt nhất. Nghe được cái này, Giang Thành kém chút phá công. Nương môn này đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Bất quá nên nói không nói, Khâu Dịch hòa thật rất xinh đẹp. Chẳng những xinh đẹp còn có được nam nhân thích nhất bị ổi sữa số lượng. Co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh bên cạnh hèn yếu tư thái, ngược lại để cho người ta càng thêm huyết mạch sôi sục, kích thích lên một loại muốn chinh phục dục vọng của hắn. Ta thoạt nhìn như là thiếu tiền dáng vẻ sao? Ta hiện tại ai cũng không cần, liền muốn ngươi. Gặp Giang Thành càng đi càng gần, Khâu Dịch hòa cảm thấy mình cũng nhanh điên rồi. Câu nói này như là trọng truy bình thường, hung hăng đập vào Khâu Dịch hòa trong lòng, để thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy một chút. Theo đi từng bước một gần, Giang Thành thân ảnh trong mắt hắn dần dần phóng đại, cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Khâu Dịch hòa nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hắn cảm thấy mình hô hấp đều trở nên khó khăn, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng. Loại này hít thở không thông áp bách để chính nàng cũng nhanh điên rồi. Cọ liên cọ đi, dù sao bị ai cọ không phải cọ ác không đúng, nàng lại không muốn kết hôn. Cho nên, tình một đêm liền tình một đêm. Ai kêu chính mình mại Giang Thành không được. Loại chuyện này liền xem như tìm nhà mình lão ba làm chủ đoán chừng cũng vô dụng. Dù sao hắn vẫn muốn để cho mình cùng Giang Thành cùng một chỗ. Ngay tại Khâu Dịch hòa nhắm mắt lại một bộ thấy chết không sờn chờ lấy Giang Thành xử lý chính mình thời điểm. Đầu sắc ở giữa trong lúc bất chợt truyền đến một trận cảm giác đau. Giang Thành trực tiếp vươn tay gậy nàng một cái xoắn não. Nghĩ gì thế? Ngủ đi. Giang Thành thuận miệng nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ cương triều. Đàn xong đằng sau, Giang Thành đặt mông ngồi ở trên giường, thân thể tựa ở đầu giường, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bắt đầu cùng rất nhiều bạn nữ giới liên hệ. Gặp Giang Thành tựa ở đầu giường bắt đầu chơi điện thoại, Khâu Dịch hòa trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút xấu hổ cùng hối hận. Sớm biết hắn là chơi chính mình nên thận trọng điểm. Ai nha, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chính mình bộ dáng hiển nhiên chính mình giống như rất đói khát dáng vẻ. May mắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm xã hội trèo trống, để nàng nhanh chóng chậm lại. Khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó đột nhiên kéo qua chăn mền, giống một cái tầm cưng một dạng đem chính mình chăm chú khỏa thành một đoàn. Đằng sau, nàng đưa lưng về phía Giang Thành, tức giận nói ra, ngươi qua đây làm gì? Mau đi ra, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Trong dự đoán trêu chọc cũng không có xuất hiện. Thay vào đó lại là một trận ôn nhu chấm dứt cắt thanh âm. Ta không đi. Ngủ đi, ta ngay ở chỗ này, đợi lát nữa ngươi hết sốt tốt đi một chút ta liền ra ngoài. Thanh âm này như là gió xuân hiu hiu giống như lưu hòa, trong nháy mắt thổi tan Khâu Dịch hòa trong lòng khói mù. Cái kia co quắp tại trong chăn, nguyên bản hai mắt nhắm chặt có chút chấn động một cái, giống như là bị bất thình lình ấm áp tiếp xúc động. Nàng cũng không phải là một cái dễ dàng có người. Từ nhỏ đến lớn, làm lưu thủ nhi đồng đã trải qua rất nhiều cô độc cùng ủy khuất. Nhưng là dù cho dạng này nàng cũng rất ít rơi lệ. Chỉ bất quá nàng phát hiện tại mình tại Giang Thành trước mặt, luôn luôn rất dễ dàng đất bị một lời một hành động của hắn đâm trúng tình tiết rơi lệ. Loại này bị quý trọng cảm giác, đối với Khâu Dịch hòa tới nói, thật sự là quá xa lạ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người để ý như vậy cảm thụ của nàng. Cái này khiến nàng đã cảm động lại có chút không biết làm sao. Nàng không nói gì, trước đó lặng lặng cảm thụ được Giang Thành tồn tại. Nàng cảm nhận được Giang Thành lại hướng phía chính mình dựa đi tới một chút. Tại phía sau của nàng, ở rất gần. Đến mức nàng có thể rõ ràng nghe được hắn nhỏ xíu tiếng hít thở. Rốt cục, mười mấy giây đằng sau, Khâu Dịch Hòa nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi nói Giang Thành ân. Cảm ơn ngươi. Khâu Dịch Hòa thanh âm càng ngày càng nhẹ, phản phất sợ đánh vỡ này nháy mắt thiên tĩnh. Nghe được cái này, Giang Thành ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động rời đi, rơi vào Khâu Dịch Hòa trên nó. Giang Thành cười khẽ một tiếng. Hắn có thể nghĩ đến nữ nhân này lúc này biểu lộ. Giang Thành trong ánh mắt lộ ra một chút đau lòng. Chậm rãi vươn tay, êm ái vuốt ve Khâu Dịch Hòa tóc, nhẹ nhàng nói ra, "Đồ ngốc, ngủ đi." Hôm sau sáng sớm, Giang Thành bị một trận uy tín của thanh âm cho đánh thức. Vừa mở mắt nhìn, trên giường trống rỗng. Trong ấn tượng chính mình tối hôm qua điện thoại soát lấy giống như liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Nhìn một chút điện thoại, đã sáng sớm hơn 10 giờ điểm. Cho nên Khâu Dịch Hòa sẽ không còn đi làm đi. Chậc chậc chậc, thật sự là phụ. Nhìn thoáng qua uy tín, có Vương Thông Thông cũng có An Hinh phát tới tin tức. Dựa mặt một phen đằng sau Giang Thành tùy ý đến dưới lầu mua một phần quen thuộc Nhật Kiền Diện. Lầu dưới nhà này Nhật Kiền Diện thuộc về Giang Thành từ nhỏ ăn vào lớn cửa hàng. Lão bản cùng bọn hắn cùng cái cư xá bắt đầu phiên giao dịch thời điểm hắn không chỉ có mua nơi này phòng ở còn mua xuống mặt tiền cửa hàng này. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, cư xá lầu dưới thương hộ đều là 1-2 năm một đuổi. Nhưng là hắn bởi vì không có tiền thuê áp lực, cho nên một mực cứng chắc mở vài chục năm. Đi vào trong tiệm, Giang Thành rất quen hô, "Trần thúc, cho ta đến 2 bát mì." Đang chuyên tâm nấu bát mì Trần Minh nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên. Thấy là Giang Thành, trên mặt tươi cười, nói ra, "Nha, tiểu Giang, ngươi trở về ở rồi." Giang Thành tùy ý đáp, "Đúng vậy a, ngẫu nhiên tới ở một chút." Trần Minh hỏi tiếp, "Ai, có đoạn thời gian không gặp cha mẹ ngươi từ khi các ngươi đem đến Lộc Hồ đằng sau, năm nay ăn Tết đều không có nhìn thấy mặt đâu." Chương 1511, còn không biết xấu hổ nội hàm ta chương 1511, còn không biết xấu hổ nội hàm ta gặp Trần Minh một mặt tưởng niệm, Giang Thành ngược lại là có chút không biết trả lời thế nào. Dù sao, Giang Thành trong lòng rất rõ ràng, mình còn có cơ hội ngẫu nhiên về tới đây. Nhưng hắn nhà mình cha mẹ chỉ sợ rất khó trở lại nữa. Dù cho có cơ hội trở về, vậy cũng có thể là nhiều năm chuyện sau đó. Đối mặt Trần Minh hỏi thăm, Giang Thành do dự một chút. Sau đó thuận miệng biên tạo một cái lý do, à, năm nay ăn Tết bọn hắn đi du lịch, thuận lộ đến cha ta quê quán ở một thời gian ngắn, cho nên còn chưa có trở lại đâu, cũng chỉ có ta một người tại Dung Thành. Nghe được cái này, một bên bà chủ Vương Dung đột nhiên xen vào nói, thì ra là như vậy à, những năm qua các ngươi đều là tại Dung Thành ăn Tết, năm nay ăn Tết không có gặp mẹ ngươi, thật là có điểm không quen đâu. Những người này đều là ở chung được vài chục năm hàng xóm láng giềng, đừng nói bọn hắn không quen, Giang Thành biết nhà mình phụ mẫu hẳn là cũng không quen. Cùng lão bản bà chủ Hàn Huyên một lúc sau Giang Thành liền cầm Nhật Tiền Diện đi ra mặt tiền cửa hàng. Gặp Giang Thành cầm trong tay đóng gói tốt Nhật Kiền Diện, không nhanh không chậm ngồi lên dừng ở ven đường trước kia rồi dõi sờ. Trần Minh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu, đối với bên cạnh Vương Dung nói lẩm bẩm: "Bà nương, ngươi nhìn tiểu Giang ngồi chiếc xe kia, có phải hay không rồi dõi sờ a?" Vương Dung nghe vậy, tập trung nhìn vào, quả nhiên, trên đầu xe tôn kia người tí hon màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Không hề nghi ngờ, đây chính là một cô rồi dõi sờ. Nàng gật gật đầu, đắc, "Ân, ta thấy được, chính là rồi dõi sờ." Trần Minh sợ hãi thán nói: "Lão Giang trước đó thường xuyên mở hay là đâu đi đâu, lúc này mới bao lâu không gặp?" Nhà bọn hắn liền phát tài rồi. Đoạn thời gian trước còn không có dọn nhà thời điểm, ta liền nhìn thấy Lao Giang đem xe đổi thành một cỗ màu đen lao vụt, một cái chớp mắt ấy, thế mà lái lên rồi dõi sờ. Vương Dung như có điều suy nghĩ nói, vậy khẳng định là phát tài nhà, không phải vậy làm sao lại đem đến Lộc Hồ đi đâu? Hiện tại bất động sản tốt như vậy làm, bọn hắn làm kiến trúc còn không phải đi theo kiếm được đầy buồn đầy bát. Trần Minh rất tán thành, thở dài một tiếng, ai, ngươi nói có đạo lý à, cái này tiểu Giang à, mệnh thật là tốt, nhà bọn hắn liền hắn như thế một đứa bé, vậy nhưng thật sự là thỏa thỏa phú nhị đại a. Nghe đến đó, Vương Dung trong lòng đột nhiên động một cái, nàng nhãn châu xoay động, thử thăm dò đối với Trần Minh nói, ai, ngươi nói nhà chúng ta nha đầu kia nếu là nhìn thấy tiểu Giang có thể hay không. Trần Minh đánh gậy Vương Dung lời nói. Một mặt không kiên nhẫn nói ra, ngươi đừng ở chỗ này suy nghĩ lung tung được hay không a? Tiểu Giang so nhà chúng ta cô nương còn muốn nhỏ đến mấy tuổi lận, cái này sao có thể a? Mà lại nàng không phải đều nói rồi mình đã yêu đương sao? Vương Dung lại xem thường, phản bác, ngươi biết cái gì nha? Có câu nói rất hay, nữ hơn ba ôm gạch bằng đầu. Lại nói, chuyện này chúng ta cũng còn không có đồng ý đâu. Sao có thể xem như chính thức yêu đương đâu? Nàng nói kia cái gì núi thẻ kéo ta nhìn chính là cái không đáng tin cậy. Trần Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, được rồi, chúng ta nói thì có ích lợi gì đâu. Hai tử năm nay đều không có ý định về nhà ăn Tết chúng ta lại như thế phản đối xuống dưới, nói không chừng nàng về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Vương Dung nghe chút lời này, hỏa khí vụt một chút liền lên tới. Không trở lại liền không trở lại. Ta tân tân khổ khổ nuôi nàng cả một đời, kết quả nàng cũng bởi vì người khác tùy tiện nói hai câu ta yêu ngươi liền dám cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là quá không ra gì. Dạng này nữ nhi ta không nuôi cũng được. Trần Minh tranh thủ thời gian quên lớn, được rồi, bớt giận thôi, hài tử còn trẻ, nàng biết cái gì nha. Chờ thêm đoạn thời gian, chính nàng liền sẽ rõ ràng tới. Khúc nhạc dạo ngắn này Giang Thành cũng không biết. Hắn lúc này ngay tại Dũng Sở chỗ ngồi phía sau xe bữa ăn trên bảng ăn nóng hởi Nhật Kiền Diện. Dũng Sở phía sau xe ngồi nhỏ bàn ăn 10 phần ổn. Liền xem như nhỏ giảm tốc độ mang cũng sẽ không có cái gì giảm đi ra loại hình vấn đề. Giang Thành một bên vui sướng lắm điều lấy mặt, một bên không chỗ ở gật đầu tán thưởng. Ân, hay là đồ trong nhà ăn ngon a. Cái này Nhật Kiền diện hương vị thật sự là tuyệt. Đợi lát nữa ngươi cũng đừng quên đem phần này cũng cho ăn a. Nghe được Giang Thành lời nói, ngay tại phía trước chuyên tâm lái xe Vương Thắng trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cảm kích hồi đáp, cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia ngài thật sự là quá khách khí. Đúng rồi, thiếu gia, ta vừa mới nhận được tin tức, Vương tiểu thư giống như mua hồi Ma Đô vé máy bay đâu. Giang Thành nghe vậy, nao nao, nghi ngờ hỏi, ngươi nói chính là Vương Ngữ Yên sao? Đúng vậy, chính là Vương Ngữ Yên tiểu thư. Vương Thắng xác nhận nói, nàng tựa hồ là muốn cho ngài một kinh hỉ đâu. Giang Thành nghe vậy khỏe miệng có chút dương lên. A, nàng muốn trở về sao? Lúc nào phiếu? Một tuần lễ sau phiếu. Vương Thắng hồi đáp. Giang Thành nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, ân, ta đã biết. Chuyện này ngươi có thể tuyệt đối đừng để nàng biết ta đã biết. Nghe được cái này, Vương Thắng đối với Giang Thành dựng lên một cái ngón tay cái. Cái này ta minh bạch, nhận được tin tức trước tiên ta liền để nàng người chung quanh đều làm bộ không biết, mặc dù nói đến trước nói cho ngài kinh hỉ ít một chút, nhưng là vạn nhất đến lúc trở về thời điểm ngài đang bận, vậy cũng không tốt. Ân, nghe được cái này, Giang Thành trong lúc bất chợt cảm giác có loại bị nội hàm cảm giác, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Vương Thắng một chút. Mở miệng đầu đen rau muốn nói không phải, chính ngươi cũng là cha nam, còn không biết xấu hổ nội hàm ta. Vương Thắng có chút ngu ngơ gãi đầu một cái, thiếu gia, ta không phải ý tứ này, ta đây không phải lo lắng ngươi lật xe sao? Lật xe? Ta nếu là lật xe cái kia muốn các ngươi để làm gì? Giang Thành hỏi ngược lại. Gặp áp lực trong lúc bất chợt cho đến chính mình, Vương Thắng thu hồi vui cười biểu lộ, đồng thời thân thể trong nháy mắt cũng ngồi thẳng một chút. Vội vàng mở miệng đáp, ngài nói đúng, ngài yên tâm, bằng vào chúng ta chuyên nghiệp năng lực, tuyệt đối sẽ không để loại tình huống kia phát sinh. Đợi lát nữa ta liền đi bàn giao xuống dưới, để mọi người đối với phương diện này vấn đề chặt chẽ giám thị, nhất định bảo đảm thiếu gia ngài hậu phương an toàn. Nghe được cái này, Giang Thành thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, "Ân, cái này còn tạm được, ngươi giác ngộ coi như cao." Chương 1512, nổi danh hoàn khố chương 1512, nổi danh hoàn khố ha ha. Đều là Giang thiếu dạy tốt. Giang Thành túi đầu xuống lắm điều mấy ngụm phấn đằng sau lần nữa nhìn về hướng Vương Thắng. Hạ lị sự tình tra thế nào? Vương Thắng văn ngôn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu trả lời, đối phương cũng là một cái rất có kinh nghiệm lính đánh thuê, lần trước xuất hiện tung tích là tại một năm trước thời điểm, ở Trung Đông khi lính đánh thuê, trong mấy năm này Đông Đô có chiến loạn, chỉ bất quá đằng sau liền không có tìm tới tung tích của hắn, trước mắt còn không biết sống hay chết. Nghe được cái này, Giang Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiệm vụ này có chút khó hoàn thành, a cũng không lâu lắm, xe cộ tựa như tật phong giống như phi nhanh mà tới, vững vàng đứng tại khai phát địa khu ngay phía trước. Dõi mắt trông về phía xa, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh rộng lớn vô ngần màu vàng đất bùn đất, tựa như một mảnh sa mạc hoang vu, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Quả nhiên, chỉ cần có người có tiền tài lợi ích địa phương, đều sẽ được săn bằng. Ngoài cửa sổ xe, cuồn phong như sóng dữ giống như cuốn sạch lấy cát sỏi, hung hăng đụng vào trên pha lê, phát ra một trận lốt bốp nhỏ vụn tiếng vang. Trong chốc lát, xe cộ chậm rãi dừng lại, vững vàng dừng sát ở phía trước tòa kia đã làm xong vật nghiệp cao ốc trước cửa. Đẩy cửa xe ra, một cỗ sóng nhiệt xen lẫn bụi đất cùng dầu đi hezen nồng đậm mùi như mãnh liệt sóng cả giống như đập vào mặt. Thẳng sắc đến Giang Thành xoang mũi một trận căng lên. Ngưng thở, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp phía đông nền tảng hố mới vừa bận đảo được một nửa. Màu nâu đập bùn đất tại hố xuôi theo chồng chất thành từng tòa hình dạng khác nhau sườn đất. Quét một vòng đằng sau, Giang Thành ánh mắt đột nhiên bị công trường lối vào mấy chiếc đã sửa chữa lại xe thể thao hấp dẫn. Cái này mấy chiếc màu sắc khác nhau lan bác cơ nhi cùng chúng quanh mảnh kia đơn điệu màu vàng đất bùn đất tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một đám thân mang có chút cá tính nam nữ chính vây tụ ở nơi đó nói chuyện phiếm nói chuyện. Một chút quét tới, ở trong đám người này, hiển nhiên có một cái bị như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh người. Tóc của đối phương nhuộm thành màu bạc, trên lỗ tai mang theo một đôi lóe sáng đông hai. Trên tay cầm lấy thuốc lá, không biết nói đến cái gì tốt cười. Một bộ sợ người khác không biết hắn cao hứng giống như chính khoa trương cười lớn. Nhìn thoáng qua những tóc này hồng hồng lục lục sát mã đặc đằng sau Giang Thành đang chuẩn bị nhấc chân đi vào, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận ồn ào vang động. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp đi ở trước nhất người kia, không phải là Vương Thông Thông sao? Hôm nay hắn mặc lờ vờ lớn logo ngoài ra bộ, trên tay cái kia cầm còn không có hút xong khói. Chạy đến Giang Thành tới trước mặt thời điểm Vương Thông Thông thuốc lá cũng nhấn ở bên cạnh trong thùng sắt. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta ở chỗ này đã hơn một canh giờ, may mắn các ngươi cái này trà so sánh với đi ta đi trường học các ngươi hiệu trưởng chỗ uống trà còn tốt uống một chút, không phải vậy nói cũng khó khăn chịu chết. Vương Thông Thông lời nói này xong, sau lưng đứng đấy mấy người đều bồi khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem trước ngực cài lấy công bài, mấy người này hiển nhiên là công trường quản lý chủ quản còn có một số mặt khác nhân viên công tác. Nha, đây không phải Vương công tử sao? Làm sao hôm nay có rảnh đến chúng ta công trường thị sát ta? Hắn cố ý đem thị sát hai chữ cắn đến rất nặng. Cái này trào phúng dáng vẻ, dẫn tới đồng bạn một trận cười vang. Vương Thông Thông nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn cho mày, đang muốn mắng cha thời điểm, sau lưng hạng mục quản lý lập tức tiến lên. Vương công tử, không có ý tứ không có ý tứ đó là Trình Tổng Nhi tử Trình Tiểu Đông, lời nói này xong hạng mục quản lý lần nữa thấp giọng nhắc nhở, cái này Trần công tử là người đi vào thời điểm mới tới, nổi danh hoàn khố. Liền ngay cả Trình Tổng đều không quản được hắn. Nghe xong hạng mục quản lý, Vương Thông Thông lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũng là một bộ khó chịu biểu lộ, hung hăng trừng Trần Tiểu Đông một chút. Trần Tiểu Đông nhưng lại không để ý Vương Thông Thông phản ứng. Thấy mình khiêu khích phải không công, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Thành trên thân, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. A, vị này là? Nhìn cái này ăn mặc như vậy tùy ý, chẳng lẽ lại là Vương công tử chiêu mới tới lái xe phải không? Trần Tiểu Đông tiếng nói vừa dứt, hiện trường nguyên bản huyên náo bầu không khí trong nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Giang Thành trên thân, mấy cái hạng mục quản lý càng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu biết Giang Thành thân phận, nhưng cho dù hắn chỉ là Vương Thông Thông bằng hữu, Trần Tiểu Đông như vậy nói năng lô mãng, hiển nhiên cũng là cực không lễ phép. Bị như vậy trào phúng, Giang Thành không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng có chút hăng hái dáng tươi cười, ánh mắt rơi vào cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi trên thân, phảng phất tại xem kỹ một kiện thú vị vật phẩm. Trình thiếu, ngài một cái hạng mục quản lý thấy thế, vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị Trình Tiểu Đông không kiên nhẫn phất tay đánh gãy. Trình Tiểu Đông minh báo tự đắc hướng lấy Giang Thành bên này là lớn, bất kể là ai, tiến vào Trình gia chúng ta địa bàn liền phải thủ quy củ. Biết đây là cái gì hạng mục sao? Đây chính là chúng ta Thiên Long địa sản trục tỷ công trình. Người không có phận sự tốt nhất cho ta có bao xa liền cút bấy xa. Tiếng nói của hắn chưa rơi, đột nhiên, một cỗ rồn rợn sợ giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động đứng tại Giang Thành xe phía sau. Bất thình lình một màn, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Tầm mắt của mọi người như là bị làm ma pháp bình thường, chăm chú địa tỏa định tại chiếc kia rồn rợn sợ bên trên. Liền ngay cả mới vừa rồi còn đối với Vương Thông Thông A Du đính hót, túi đầu không lưng quản lý bọn họ, giờ phút này cũng giống là bị nam châm hút lại vụn sắt bình thường, tranh nhau chen lấn hướng lấy chỗ ngồi phía sau xe cửa phương hướng chạy đi. Tại mọi người trong chờ mong, đóng chặt cửa xe rốt cục chậm khe cửa dần dần mở rộng. Một cái lánh diễm mà cao gầy thân ảnh giống như là một tia chớp xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. An Hinh thân mang một bộ cắt xén đẹp đẽ tây trang màu đen bộ váy. Âu phục đồ bộ xem xét chính là chuyên môn định chế. Đường cong trôi chảy, hoàn mỹ phát họa ra nàng eo thon cùng hai chân thon dài. Dưới chân dẫm lên một đôi gót nhỏ dày sang đạn, nhẹ nhàng dẫm trên mặt cát, mỗi một bước đều lộ ra như vậy ưu nhã mà tự tin. Trên trán đã sớm khẩn trương bắt đầu đổ mồ hôi hạng mục quản lý. Lúc này như tiễn rời cùng một dạng, cấp tốc vọt tới phía trước nhất. Hai tay của hắn chăm chú bưng lấy một đỉnh mới tinh màu lam nón bảo hộ. Một bên bưng lấy, một bên dùng ống tay áo của mình càng không ngừng lau sạch lấy vành nón nơi đó nguyên bản liền không tồn tại cho bụi. "An tổng, ngài có thể tính tới." Hạng mục quản lý mặt mũi tràn đầy định hót nói ra, "Bên này vừa trải đường đá vụn, ngài đi đường thời điểm nhưng phải coi chừng dưới chân a." Vừa dứt lời, một bên thân mang ngăn chứa áo sơ mi nhà cung cấp liền đội vàng áp sát tới, đem trong tay mình nắm nước khoáng đưa tới. "An tổng, ngài một đường chắc trở, thật sự là quá cực khổ. Ngài muốn hay không đi trước căn phòng bên trong nghỉ ngơi một hồi đâu?" Căn phòng bên kia đã vì ngài chuẩn bị xong nước trà cùng hoa quả. Nhà cung cấp ngữ khí tràn đầy ân cần. So sánh lên An Hinh, Giang Thành vừa rồi xuống xe chẳng cảnh có vẻ hơi quá phận vắng lạnh. Chương 1513, ta lại không thích ném đầu ló mặt chương 1513, ta lại không thích ném đầu ló mặt Vương Thông Thông dựa vào cửa xe, nhìn xem đám người kia vây quanh An Hinh bận bịu trước bận bịu. Vừa cười vừa nói, đám người này đều là kẻ già đời, địa phương chim không thèm bị ta vừa rồi tới thời điểm hay là chiêu đãi bộ mấy tiểu tỷ tỷ kia nhận ra ta, bọn này kẻ già đời nhìn xem đối với ta một mực cung kính. Cũng liền An đại tiểu thư mặt mũi có thể làm cho đám người này chạy còn nhanh hơn thỏ. Không đúng, đây không phải các ngươi tinh thần cái Thiên Long hạng mục sao? Không thế mà không ai biết ngươi là ai. Giang Thành không quan trọng đúng ai, ta lại không thích ném đầu lộ mặt. Hạng mục này lúc trước nói thời điểm tinh thần chiếm tỷ lệ phần trăm 49, nhưng là khai phát quá trình hay là do tương đối có kinh nghiệm bầu trời địa sản dẫn đầu. Dù sao tại Dung Thành, Thiên Long trên mặt đất sinh giới xếp hạng thứ hai, kiến thiết kinh nghiệm phong phú. Giang Thành nắm lấy nằm thẳng ở phía sau kiếm tiền ý nghĩ tự nhiên không có đi mụ chỉ huy. Cho nên tinh thần làm chỉ có trong sổ sách giám sát, tự nhiên hay là do đem thi công khối này cho nhà mình Giang Thái kiến thiết. Trước đó hạng mục này đều là do nhà mình lao ba tới bên này, mà lại tới thời điểm đều là lấy Giang Thái tổng giám đốc thân phận tới. Vào tuần lễ trước Giang Thái khởi công yến thời điểm, tài chính và kinh tế báo lên căn bản cũng không có xuất hiện hình của hắn. Cho nên mọi người chỉ nhận biết lao Giang không biết hắn tiểu Giang rất bình thường. Về phần tinh thần tổng giám đốc, cái kia càng nhiều người cũng không biết là người nào. Cái đồ chơi này liền cùng dân mạng biết cửa hàng cũ Hoàng Kim, nhưng lại không biết cửa hàng cũ Hoàng Kim tổng giám đốc là ai một dạng. Cửa hàng cũ Hoàng Kim mặc dù không có Chu Đạt Phúc cao điệu, nhưng là nó là giá thị trường cũng là cao tới trăm tỷ trở lên. Thậm chí còn có một ít kim loại nguồn năng lượng phương diện công ty, tỷ như Hối Xuyên, còn có chính uy những công ty này. Nâng lên những công ty này khả năng đại đa số người đều nghe qua, nhưng là những này trăm tỷ tổng giám đốc lại dị thường địa thấp. Thuộc về cùng Giang Thành một dạng không thích xuất hiện tại đại chúng tầm mắt một loại kia. Chính uy loại này tư nhân hóa công ty, toàn cầu có được hơn 20 tòa quận mỏ, năm ngoái doanh thu trực tiếp đạt đến trăm tỷ cấp bậc. Mặc dù cái này doanh thu khả năng tồn tại trình độ. Dù sao hắn cũng không phải là một gian nghiêm ngặt trên ý nghĩa đưa ra thị trường công ty, kiếm tiền không có nhận nghiêm khắc giám sát, cho nên đi, trên thế giới đại lão nhiều như vậy, mà lại đại đa số đều là 10 phần địa thấp. Vương Thông Thông đã sớm quen thuộc Giang Thành chế nhạo, nếu như đổi thành người khác, hắn cao thấp khẳng định sẽ đến một câu: "Đi, ngươi thanh cao, ngươi nhu bức, ngươi cao đại thượng." Đáng tiếc đối phương là Giang Thành, hắn không dám phản kích, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về hướng An Hinh. Như thế xem xét phát hiện An Hinh không có nhận nón bảo hộ, càng không có để ý tới cái kia đưa nước cao tầng. Ánh mắt vượt qua đám người rơi vào Giang Thành trên thân, băng lãnh gương mặt khi nhìn đến Giang Thành thời điểm khơi gợi lên một vòng đường cong. An Hinh trực tiếp nhấc chân hướng Giang Thành đi tới. Vươn tay nàng đẩy ra đám người lúc mang theo khí lưu cả kinh mấy cái quản lý trong tay bình nước suối khoáng kém chút vào tay. Góp nhỏ dày sảng đạn tại đá vụn trên mặt đất đập ra rồn dập tiếng vang. Nguyên bản vây quanh ở sau lưng nàng người đều ngây ngẩn cả người. Trơ mắt nhìn xem vị này từ trước đến nay thanh lãnh An đại tiểu thư tăng tốc bước chân, giống trận gió giống như cấp đến Giang Thành trước mặt. Các ngươi cũng là vừa tới sao? Giang Thành nhẹ gật đầu, vừa tới, ngươi chân sau liền đến. Kỳ thật hạng mục này An Hinh vốn là không dùng để, nhưng là suy nghĩ Hứa Cựu đều không có tìm tới có thể hẹn Giang Thành đi ra lấy cớ, cho nên mới mượn cộng đồng bộ môn lấy cớ ước Giang Thành đi ra gặp một lần. An Hinh nhẹ gật đầu, đằng sau quay đầu hướng phía một đoàn người hỏi, Trình tổng đâu? Dẫn đầu hạng mục quản lý lập tức hồi phục, An tổng, Trình tổng hẳn là cũng nhanh đến. Nghe được cái này, An Hinh bàn tay mở ra, hướng phía hắn khoát tay áo, vậy chúng ta lời đầu tiên mình xem đi, cầm mấy cái nón bảo hộ tới. Gặp An Hinh không có muốn chờ Trình Quý ý tứ, một đoàn người nên cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể một mực cung kính đem nón an toàn đưa cho An Hinh. Hạng mục này là Thiên Long địa sản mới nhất dắt đầu, tinh thần số lượng chiếm thứ hai. Về sau nghe nói đất trống bên cạnh sảnh triển lãm không biết chuyện gì xảy ra trực tiếp biến thành An Thịnh tập đoàn, cho nên hiện tại sảnh triển lãm là ở vào cùng một chỗ khai thác trạng thái. Tuy nói liên hợp cùng một chỗ khai phát, nhưng là người ở chỗ này đều biết, mảnh đất này chính là Thiên Long địa sản cho mua lại đưa cho An Thịnh tập đoàn. Tiếp nhận mũ giáp đằng sau An Hinh cũng không có cho mình mang, mà là đưa tới Giang Thành trước mặt. Bên này vừa đánh nền tảng, cốt thép đầu đều lộ ở bên ngoài, đeo lên bảo hiểm. An Hinh ôn nhu mở miệng. Gặp An Hinh chỉ cấp Giang Thành, một bên Vương Thông Thông một mặt ăn vào thức ăn cho chó dáng vẻ. Chậc chậc, Hinh tạ, vậy ta đây này. Vương Thông Thông tiểu nói này, An Hinh lộ ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Đối với người đứng phía sau nói ra, cho Vương công tử cầm một cái a. Lúc này một đoàn người bị An Hinh cử động làm có chút ngộng. Bọn hắn muốn cho là Giang Thành là Vương Thông Thông bằng hữu, nhưng là hiện tại xem ra An Hinh hiển nhiên cũng nhận biết Giang Thành. Phi phàm nhận biết, hơn nữa còn rất quen thuộc bộ dáng. Giang Thành nhíu mày tiếp nhận lúc, đầu ngón tay cố ý cọ đến đầu ngón tay của nàng. Hai tay tiếp xúc trong nháy mắt An Hinh không nhịn được nhớ tới lần trước tại động vật vườn dắt tay cảm giác. Thính hai lặng lẽ leo lên tầng bạc hồng. Chỉ bất quá An Hinh không có buông tay ra, ngược lại thuận Giang Thành tay tự mình đem nón bảo hộ đặt ở Giang Thành trên đầu. Ta giúp ngươi mang. Từ lần trước gặp mặt đằng sau Giang Thành có thể rõ ràng cảm giác được An Hinh đối với mình biến hóa. Giang Thành nhẹ gật đầu, "Ân, mang đi, ta thích ngươi giúp ta mang." Nghe được cái này, An Hinh khẽ miệng lần nữa đi lên nhếch lên. "Ta nhớ được ngươi lần trước nói ngươi ưa thích gấp một chút, dạng này có thể chứ?" "Không sai, vừa bạn, không kín không buông rất dễ chịu." Nghe được cái này lời thoại, một bên Vương Thông Thông mím chặt bờ môi không để cho mình có biểu lộ mất khống chế biểu hiện. Người còn lại đều không có trải qua trước đó cùng Giang Thành đến An Hinh cất giữ quán mua biểu kinh lịch, đối với lời này ngược lại là không có chỉnh lý hiểu sai, chỉ là bị An Hinh thẹn thùng biểu lộ cho làm mơ hồ. Vừa rồi bưng lấy nón bảo hộ hạng mục quản lý há to mồm, trong miệng An tổng kẹt tại trong cổ họng biến thành ôi ôi âm thanh. "Cái kia, đó là ai a?" Có người hạ giọng, ánh mắt tại Giang Thành cùng An Hinh ở giữa vừa đi vừa về bàn quan. "Nhìn xem không giống trên quan trường người a, An mặc so Vương thiếu còn tùy ý." An tổng lúc nào đối với người để ý như vậy qua? Lần trước lãnh đạo thành phố đến thị sát, nàng đều không có tự mình đưa qua cái mũ. Tiếng nghị luận giống đàn muỗi giống như vang ong ong lên, trên mặt mỗi người đều biết khó có thể tin. Không chỉ có là hạng mục quản lý bọn người, liền ngay cả một bên Trình Tiểu Đông mấy người sắc mặt cũng thay đổi. "Tiểu Đông, đây không phải ngươi nói cái kia An Thịnh tập đoàn công chúa sao? Người nam kia là ai a? Cái này An công chủ làm sao cho hắn hệ mũ giáp a Tiểu Đông, ngươi tại sao không nói chuyện? Trước ngươi không phải nói sau khi lớn lên ngươi muốn cưới An Hinh sao? Ha ha, ngươi bị đội nón xanh." Trình Tiểu Đông lúc này biểu lộ rõ ràng cứng đờ. "Chương 1514, sao Hinh làm sao lại ưa thích hắn? Chương 1514, sao Hinh làm sao lại ưa thích hắn?" Trong tay thuốc lá đã sớm rơi trên mặt đất. Tại Trình Tiểu Đông trong ấn tượng, An Hinh từ trước tới giờ không lại cầm con mắt đi xem bất kỳ một cái nào nam sinh. Nhưng là lúc này, nàng thế mà một mặt thẹn thùng cho Giang Thành hệ mũ giáp. Hình ảnh này để Trình Tiểu Đông nội tâm chấn kinh đến cơ hồ không thể thở nổi. Đồng thời một cố khó nói nên lời cảm xúc xông lên đầu. "Mẹ nó, cái này Giang Thành đến cùng là ai?" Trình Tiểu Đông ở trong lòng giận dữ hét, "An Hinh làm sao lại ưa thích hắn?" Phẫn nộ cùng không hiểu đan vào một chỗ, thúc đẩy hắn giống một đầu bị chọc giận hùng sư bình thường, đột nhiên phóng tới An Hinh. An Hinh thanh âm của hắn mang theo một chút run rẩy. Khi An Hinh ánh mắt cùng hắn giao hội lúc, Trình Tiểu Đông đột nhiên cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Tại khoảng cách An Hinh chỉ có mấy bước xa lúc, bước chân im bặt mà dừng. Chủ yếu là An Hinh ánh mắt lạnh nhạt như băng, không có chút nào gợn sóng, thật giống như hoàn toàn không biết hắn đồng dạng. "Ngươi là?" Thanh âm lạnh lùng này, Trình Tiểu Đông biết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Vốn là muốn gọi thẳng An Hinh đại danh, nhưng là tại tiếp thu được nàng ánh mắt lạnh như băng kia đằng sau, nội tâm không nhịn được đánh lên trống. Tự động tại danh tự phía sau tăng thêm một cái tỷ chữ. "Tỷ, ta gọi Trình Tiểu Đông." Hắn khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm nhẹ cơ hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy. Trình Tiểu Đông An Hinh nhẹ giọng tái diễn tên của hắn, trong giọng nói để lộ ra một tia nghi hoặc, "Ngươi có chuyện gì không?" Trình Tiểu Đông chạm ở nơi đó, có vẻ hơi cục xúc bất an, hắn há to miệng, lại tựa hồ như không biết nên nói cái gì. Cách đó không xa, những cái kia cùng Trình Tiểu Đông cùng một chỗ phản nghịch các thiếu niên thấy cảnh này, bắt đầu châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán đứng lên. "A, An Hinh thế mà không biết Tiểu Đông sao?" Bên trong một cái thiếu niên kinh ngạc nói ra. "Trời ạ, cái này Tiểu Đông bình lúc luôn luôn mang theo chúng ta cố ý xuất hiện tại An Hinh trước mặt buồng địch, kết quả An Hinh căn bản cũng không biết hắn." Phúc. Một thiếu niên khác nhịn không được cười ra tiếng. "Ngươi nhỏ giọng một chút, đợi chút nữa để hắn trông thấy ngươi cười, nhìn ngươi có hay không quả ngon để ăn." Người bên cạnh đội vàng nhắc nhở. An Hinh đối với Trình Tiểu Đông xác thực không có ấn tượng gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy cái tên này có chút quen hay, nhưng thực sự nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Mà Trình Tiểu Đông sở dĩ sẽ thích An Hinh, hoàn toàn là bởi vì khi còn bé một lần kinh lịch. Khi đó, Trình Tiểu Đông tham gia An Thịnh một lần tụ hội, lại bị những nhà khác tiểu bằng hưu khi dễ. Ngay tại hắn cảm thấy bất lực thời điểm, An Hinh vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy màn này. An Hinh không chút do dự đứng ra, thay Trình Tiểu Đông giải vây. Thời điểm đó Trình Tiểu Đông, phụ thân Trình Quý vẫn chỉ là một cái tiểu địa sinh lão bản, mà chính hắn cũng bất quá là một cái mười mấy tuổi hải tử. Ngay lúc đó An Hinh vẫn còn nước ngoài du học giai đoạn. Trở về tham gia hiến hội thời điểm một đầu màu đỏ thắm tóc, liền liền y phục cũng mười phần có cá tính. Hiển nhiên một cái thích chơi thiếu nữ có vấn đề, không hề giống là An Thịnh tập đoàn tiểu công chúa. An Hinh trong lúc bất chợt xuất hiện giúp nàng hạ giận trong nháy mắt đó Trình Tiểu Đông liền đem nàng để ở trong lòng. Chỉ bất quá thời điểm đó Trình Tiểu Đông đối với An Hinh càng nhiều hơn chính là một loại sùng bái cảm giác, một loại xa không thể chạm tồn tại. Về sau biết An Hinh thân phận đằng sau, Trình Tiểu Đông vẫn tại vụng trộm chú ý nàng. Thẳng đến mấy năm gần đây An Hinh về nước, hắn cũng bắt đầu trưởng thành. Trình Tiểu Đông cảm thấy mình rốt cục có dũng khí đối mặt nàng. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ ở trước mặt đối mặt An Hinh thời điểm, hắn sẽ như thế chân tay luôn cuống, thậm chí là kinh hoàng lùi bước. Ấp úng nửa ngày, mặt đỏ bừng lên, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Thật đạp mã sợ A Ân, ngươi tìm ta có chuyện gì? An Hinh lần nữa hỏi thăm ngữ khí lạnh mấy phần. Giang Thành nhìn ra được Trình Tiểu Đông hẳn là muốn hỏi An Hinh cùng hắn quan hệ trong đó. Nhưng là tại băng sơn mỹ nhân cường đại khí áp bên dưới, thế mà ngay cả nhìn thẳng dũng khí của nàng đều không có. Cho nên cái này phản nghịch thiếu niên ngụy trang bề ngoài bên dưới thế mà cất giấu một viên thuần khiết tâm. Chỉ tiếc Trình Tiểu Đông nhất định không có cơ hội. Cũng là không phải là bởi vì niên kỷ, bàn về niên kỷ, Trình Tiểu Đông nhìn nhiều nhất so với chính mình nhỏ hơn một tuổi. Chỉ bất quá Trình Tiểu Đông không phải Trình Quý. Hắn hay là chỉ là trong tay cái gì đều không có mao đầu tiểu tử. Liền xem như Trình Quý, Giang Thành tin tưởng cũng không vào được An Hinh mắt. Về phần các ngươi nói Giang Thành dựa vào cái gì bị An Hinh coi trọng. Không nói trước giá trị bản thân đi, đó là đương nhiên là người đẹp trai vô địch, điều lại thân thể tốt đã. An Hinh hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn. Hiển nhiên đối với cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên tóc trắng không có chút hứng thú nào. Quay đầu, đối với hạng mục quản lý nói, không cần chờ Trình tổng trực tiếp mang bọn ta đi công trường xem một chút đi. Hạng mục quản lý thấy thế, vội vàng liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy lĩnh hót đáp, tốt tốt, An tổng mời tới bên này. Giang Thành vốn cũng không có ý định để ý tới Trình Tiểu Đông loại này ngây thơ tâm tính người, nhưng giờ phút này lại phát hiện đối phương đang dùng một loại đã hung ác lại không có chút nào lực uy hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Giang Thành khoe miệng nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong ánh mắt cùng Trình Tiểu Đông giao hội. Ngay sau đó, Giang Thành đột nhiên buông tay, động tác êm ái đem An Hinh trên đầu đã mang tốt nón bảo hộ lại thoáng phủ chính một chút. Sau đó lại làm ra vẻ làm dạng giúp nàng điều chỉnh một chút mũ giáp dây lưng. Đột nhiên xuất hiện này cử động, để An Hinh tính thai trong nháy mắt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Nhưng là ngoài ý liệu là, nàng cũng không có đẩy ra Giang Thành tay, ngược lại thân thể còn hướng bên cạnh hắn đứng vững một bước. Cái này thân mật động tác để ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Động tác này rõ ràng chính là nói cho tất cả mọi người, nàng đối với Giang Thành tiếp xúc không có chút nào phản cảm. Cảm ơn ngươi, Giang Thành. Giang Thành cười cười, hai ta ai cùng ai a, đi thôi, đi xem một chút chúng ta hạng mục. Vương Thông Thông ở một bên thấy thẳng tắt lưỡi. Vừa rồi không lý do bị Trần Tiểu Đông mắng một câu kia, hắn lửa còn kìm nén. Bây giờ nhìn lấy hắn cái kia một bộ an phân dáng vẻ, tâm lý khí chỉ có thể coi là miễn cưỡng tiêu tan một chút. Vương Thông Thông cố ý làm ra một bộ hâm mộ bộ dáng, lớn tiếng nói, ta đi, thức ăn cho chó này vùng cho ta đều có chút đã no đầy đủ. Trình Tiểu Đông trơ mắt nhìn xem chính mình thầm mến nhiều năm nữ thần bị nam nhân khác ôm rời đi, nắm đấm siết thật chặt, móng tay đều ấn vào trong lòng bàn tay. Đông hai màu bạc dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang chói mắt, lại không che giấu được trong mắt của hắn u ám. Mẹ nó! Trình Tiểu Đông thấp giọng mắng một câu, đem trong tay tàn thuốc hung hăng quẳng xuống đất. Nhìn xem Trình Tiểu Đông bộ dáng này, ngồi tại siêu xe bên trên mấy người kia nhao nhao từ trên xe bước xuống, hướng Trình Tiểu Đông đi đến. Trong mấy người này, có một cái nữ hài tóc đỏ đặc biệt làm người khác chú ý, tóc của nàng như là hỏa diễm bình thường thiêu đốt lên, cùng nàng cái kia da thịt trắng loáng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Giờ phút này, nàng chính mặt mũi tràn đầy không vui nhìn chằm chằm An Hinh bóng lưng rời đi, tựa hồ đối với An Hinh có rất sâu thành kiến. Đột nhiên, nữ hài tóc đỏ giống như là cố ý muốn tìm khởi sự đoàn một dạng. Âm dương quái khí nói ra, "Nha, Trình thiếu, đây không phải ngươi mỗi ngày treo ở bên miệng tương lai lão bà sao? Làm sao cùng nam nhân khác thân mật như vậy a?" Tiếng nói của nàng vừa dứt, nguyên bản liền tâm tình bực bội Trình Tiểu Đông giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường. Đông nhiên xoay người lại, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà quát, "Im miệng!" Một tiếng này gầm thét, không chỉ có để nữ hài tóc đỏ giật nảy mình, liền ngay cả chung quanh những người khác cũng đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Cùng lúc đó, Giang Thành một đoàn người đã đi vào công trường. Trên công trường, hạng mục quản lý đang đứng tại một khối to lớn công trình tiến độ tâm trước. Kỹ càng hướng Giang Thành giới thiệu công trình tiến triển tình huống, trước mắt dưới mặt đất 3 tầng đã toàn bộ hoàn thành, dự tính tháng sau liền có thể bắt đầu mặt đất bộ phận thi công. Gặp An Hinh đang nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng đưa ra mấy cái vấn đề chuyên nghiệp. Vương Thông Thông lại gần nhỏ giọng nói, hai người lúc nào tốt hơn? Trước đó còn nói không có ở cùng một chỗ. Giang Thành nhíu mày, ngươi đoán? Dựa vào, không có suy nghĩ a. Vương Thông Thông đụng đụng Giang Thành bả vai đang nói, nơi xa đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Nâng lên trong bụi đất chui ra một chuỗi xe con màu đen, cầm đầu xe bẹn nỉ bảng số dưới ánh mặt trời tránh đến người mở mắt không ra. Xe vừa dừng hẳn, Trình Quý liền gấp đẩy cửa xuống tới, gặp nhà mình lao ba xuống xe. Trình Tiểu Đông thấy thế, lập tức bước nhanh tiến ra đón, trong miệng hô, cha. Nghe được nhi tử la lên, nguyên bản đang chuẩn bị đội mũ giáp lên chạy tới Giang Thành bọn hắn bên kia Trình Quý, đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu, nhìn thấy nhà mình nhi tử chính mang theo một đám bằng hữu hướng hắn đi tới, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Trình Quý lông mày chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy đều là rõ ràng khó chịu, hắn trừng mắt Trình Tiểu Đông, nghiêm nghị nói, "Tiểu Đông, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta không phải đã nói với ngươi, đừng tới công trường quấy rối sao?" Trình Tiểu Đông hiển nhiên đối với phụ thân chỉ trích rất xem thường. "Ta làm sao lại đảo loạn?" Trình Tiểu Đông không phục mạnh miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nơi xa công trường gian thành, "Ta chính là mang bằng hữu đến xem nhà chúng ta hạng mục." Trình Quý sầm mặt lại, hồ náo, "Đây là ngươi có thể tùy tiện dẫn người tới địa phương sao? Tranh thủ thời gian mang theo bằng hữu của ngươi rời đi." Sau khi nói xong, Trình Quý không tiếp tục để ý Trần Tiểu Đông, bước chân dồn dập hướng Giang Thành cùng An Hinh vị trí đi đến. Gặp Trình Quý mang người từ phía sau đi tới, hạng mục quản lý giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thắt ra người bên cạnh liền hướng bên kia sông, "Trình Đông, ngài có thể tính tới." Chỉ bất quá hắn còn không có tiếp cận liền bị Trình Quý bên người bảo tiêu ngăn ở hai bước bên ngoài. Không để ý đám kia đụng lên người tới, Trình Quý lúc này ánh mắt đầy mắt đều tại An Hinh cùng Giang Thành trên thân. Trên mặt chất lên dáng tươi cười, bước nhanh đi tới rỗi ra hai tay. Nhiều người như vậy, Trình Quý cũng không có giống trước đó một dạng khinh thường hô Tiểu Hình cùng Tiểu Giang. "Ai nha nha, An tổng, Giang tổng, không có ý tứ, bị người kéo lại, tới chưa?" Nói xong Trần Quý hướng phía bọn hắn đi tới. Bóng lưỡng da cá sấu dày ra dẫm trên mặt cát. Trong nháy mắt dính tầng vàng bụi cũng không để ý chút nào. Giang Thành lễ phép nắm chặt lại, "Trình thúc khách khí, chúng ta cũng là vừa tới. Hai vị có thể tự mình đến thị sát, thật là chúng ta bộ môn vinh hạnh. Muốn hay không đi trước phòng họp, ta cho ngài hồi báo một chút công trình tiến độ." Nói đi, Trình Quý ánh mắt chuyển hướng An Hinh, hiển nhiên là tại hỏi thăm ý kiến của nàng. An Hinh mỉm cười, nhìn về phía Giang Thành, ánh mắt giao hội trong nháy mắt, nàng khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên là đang trưng cầu Giang Thành cách nhìn. Động tác tinh tế này, để Trần Quý không khỏi âm thầm giật mình. An gia vị đại tiểu thư này từ trước đến nay đều là làm theo ý mình, chừng nào thì bắt đầu biết được nhìn ánh mắt của người khác hành sự. "Không cần," Giang Thành lắc đầu, "chúng ta tùy tiện đi dạo là được. Trình tổng nếu là bận bịu lời nói, không cần cố ý cùng chúng ta." Nghe được cái này, Trình Quý ánh mắt tại An Hinh cùng Giang Thành ở giữa đánh giá một vòng. Như thế xem xét, con mắt không nhịn được có chút mở to một chút. An Hinh thế mà chủ động dựa vào Giang Thành gần như vậy. Trước đó hắn liền phát hiện An Hinh đối với Giang Thành rất không tầm thường. Hiện tại, trước mặt mọi người, cánh tay của nàng cứ như vậy sát bên Giang Thành. Cử động này rõ ràng là đối với Giang Thành có ý tứ. Chỉ bất quá cái này An Hinh đến cùng có biết hay không Giang Thành đã có bạn gái. Kinh ngạc về kinh ngạc, An Dưa về An Dưa. Vẹn vẹn một cái chớp mắt đằng sau Trình Quý liền khôi phục nụ cười chuyên nghiệp, như vậy sao được? Trình Quý vội vàng nói, "Ngươi hay là hạng mục này nhất muốn người đầu tư đâu, ta cái này mang hai vị tham quan." Nghe được cái này, kết hợp với Trình Quý vừa rồi đối với Giang Thành xưng hô, bị ngăn lại hạng mục quản lý nhịn không được lặp lại một lần, "Giang tổng." Tinh thần tập đoàn Giang tổng. Hạng mục quản lý thanh âm đột nhiên cất cao, kém chút phá âm. Cái này tái diễn thanh âm tại bọn hắn trong đám người kia lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hạng mục quản lý sau lưng mấy cái cao quản nghe được hắn lặp lại, cũng đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi lấy khó có thể tin ánh mắt. Trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hối tiếc, hiển nhiên ý thức được chính mình vừa rồi đối với Giang Thành thái độ có thể có chút không ổn. Vừa rồi mấy người bọn hắn vẫn để ý cho đương nhiên cho là Giang Thành chỉ là Vương Thông Thông tùy tùng bằng hữu. Dù sao, Giang Thành nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, cùng bọn hắn trong ấn tượng tinh thần tập đoàn tổng giám đốc hình tượng cách nhau rất xa. Cứ việc Giang Thành trên người tán phát ra khí chất cùng Trình Tiểu Đông hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn trẻ tuổi khuôn mặt hay là để người rất khó đem hắn cùng trọng yếu như vậy trước vị liên hệ tới. Giang Thành lại cười như không cười nhìn xem bọn hắn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng để cho người ta nhìn không thấu dáng tươi cười. "Hắn làm sao? Ta không giống sao?" Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, ở trong đám người ầm vang nổ vang. Nhất là vừa rồi chỉ cấp An Hinh cùng Vương Thông Thông đưa nước nhà cung cấp chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Hắn nhớ tới vừa rồi chính mình ngay cả cái con mắt đều không có cho Giang Thành, trong tay bình kia nước khoáng giờ phút này bỏng đến giống khối quay hàn. "Không không không, Giang tổng ngài nói đùa." Hạng mục quản lý vội vàng khoát tay, mồ hôi trên trán càng nhiều, "Là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài tuyệt đối đừng trách móc." "Không không không, Giang tổng ngài nói đùa." Hạng mục quản lý mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liên tục khoát tay, mồ hôi trên trán giống gãy mất tuyến hạt châu bình thường, lộp bộp lăn xuống đến, "Là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài tuyệt đối đừng trách móc." Hắn vừa nói, một bên liếc trộm Giang Thành sắc mặt, trong lòng âm thầm tê khổ của biết. Vốn cho là chỉ là một cái bình thường phú nhị đại, không nghĩ tới lại là tinh thần đầu tư Giang Thành, đây thật là chọc tổ ong vỏ vẽ. Trình Quý thấy thế, vội vàng hòa giải nói, "Ha ha, Giang tổng, ngài chớ cùng bọn hắn chấp nhận. Vị này là chúng ta Đông Bộ khu đang phát triển hạng mục quản lý, bình thường công việc khá bề bộn, khả năng đối với ngài không hiểu rõ lắm." Chương 1515, hắn chính là một cái ngu xuẩn. Chương 1515, hắn chính là một cái ngu xuẩn. Nói đi, hắn lại quay đầu đối với hạng mục quản lý đám người nói, "Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho Giang tổng xin lỗi a." Hạng mục quản lý như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng gật đầu cùng người nói ra, "Đúng đúng đúng, Giang tổng, thật sự là thật xin lỗi a. Là chúng ta có mắt không trọng, va chạm ngài, xin ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng để vào trong lòng a." Nhìn xem hạng mục quản lý bọn người kinh sợ dáng vẻ, Giang Thành mở miệng cười, "Khẩn trương như vậy làm gì, ta nhìn a, cùng vừa rồi một dạng liền rất tốt." Trình Quý thấy thế, cười ha ha hai tiếng. Vỗ vỗ Giang Thành bả vai, nói ra, "Giang tổng a, ngài thật đúng là quá vô danh. Vị này chính là tinh thần đầu tư Giang Thành. Chúng ta Đông Bộ khu đang phát triển đệ nhị đại cổ đông, mảnh đất này có thể thuận lợi khởi công, đó cũng đều là may mắn mà có Giang tổng còn có An tổng a." Trình Quý tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa Trình Tiểu Đông đã đi tới. Mặc dù không có hút thuốc lá, nhưng là trong miệng nhai lấy kẹo cao su. Đi đến trước mặt bọn hắn lúc, bước chân có vẻ hơi lười nhác. Cố ý hứng hở nâng lên chân, nhẹ nhàng đá một cái, đem bên chân thạch tử phi đá ra đi. Sắc mặt nhìn rất khó chịu, khóe miệng có chút hướng phía dưới phía lấy, thanh âm cũng mang theo một chút không kiên nhẫn, mở miệng nói ra, "Cha, ngươi cùng đám người này nói lời vô dụng làm gì?" Ánh mắt đảo qua Giang Thành lúc rõ ràng dừng một chút, lập tức cười nhạo một tiếng, "Đây chính là ngươi nói cái kia thần bí cổ đông." An Mặc cùng đốc công giống như. Trình Quý sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, hắn trừng to mắt nhìn xem con của mình, hiển nhiên đối với hắn vô lễ hành vi cảm thấy 10 phần tức giận. Lập tức nâng tay lên, tại Trình Hạo cái hốt hung hăng vỗ một cái, quát lớn, "Không biết lớn nhỏ. Đầu óc ngươi có ma bệnh a, gọi Giang tổng." Trình Hạo bị bất thình lình một bàn tay đánh cho có chút choáng váng, hắn bưng bít lấy cái hốt, thân thể không tự chủ được lảo đảo nửa bước. Trình Quý cái này đánh cũng không có để Trình Tiểu Đông lùi bước, ngược lại hỏa khí vượng hơn chút, cứng cổ, một mặt quật cường không chịu đổi giọng, tiếp tục nói, "Cái gì Giang tổng a, ta nhìn chính là đến lăn lộn chia hoa hồng a. Con trẻ như vậy, cũng không biết là dựa vào cái gì lên làm lão bản." Lời nói này để không khí hiện trường trong nháy mắt đọc lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, tựa hồ không thể tin được hắn vậy mà lại như vậy khẩu suất cùng luôn. Trình Quý sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Trình Hạo cái mũi mắng, "Trình Tiểu Đông, ngươi nổi điên làm gì? Lập tức cho ta chạy về nhà đi. Nếu không ta đánh chết ngươi." Trình Tiểu Đông hiển nhiên đối với Trình Quý lời đã sinh ra sức miễn dịch. "Ta nói sai sao?" Trình Tiểu Đông cười lạnh một tiếng, "Còn trẻ như vậy coi như lão bản, không phải dựa vào trong nhà chính là dựa vào nữ nhân đi." Hắn nói, có ý riêng mà liếc nhìn An Hinh. Trình Tiểu Đông cái tuổi này, thăng thêm lại là phản nghịch kỳ. Vừa rồi Giang Thành cùng An Hinh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại để hắn bị đám tiểu đồng bọn trò cười. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tại An Hinh trước mặt cậy mạnh, vãn hồi chính mình mất đi mặt mũi. Hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến đắc tội Giang Thành có thể sẽ mang tới hậu quả, hắn tự nhận là nhà mình tại Dung Thành địa sản ngành nghề bên trong xếp hạng thứ hai, đã là phi thường không tầm thường tồn tại. Bởi vậy, liền xem như hắn ồn ào hai câu nói không đúng, mọi người xem ở phụ thân hắn trên mặt mũi, cũng sẽ không so đo. Trình Tiểu Đông cùng bình thường từ nhỏ đã sinh hoạt tại rồi giàu trong hoàn cảnh phú nhị đại có chỗ khác biệt. Hắn cũng không phải là loại kia chân chính có thực lực cùng giáo dưỡng con em nhà giàu, mà là một cái thông qua phương thức nào đó đột nhiên vượt qua giai cấp bao cỏ phú nhị đại. An Hinh sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, đang muốn mở miệng, Giang Thành lại nhẹ nhàng nắm tay nàng, ra hiệu nàng đừng nóng nổi. "Trình tổng," Giang Thành bình tĩnh nhìn về phía Trình Quý, "con của ngươi đối với đến ta ý kiến ngược lại là thật lớn, không bằng dạng này, hôm nay chúng ta trước hết đến nơi đây, hôm nào lại ước thời gian nói chuyện." Trình Tiểu Đông là bao cỏ, Giang Thành cũng đã không phải ngay từ đầu Giang Thành. Hắn cũng không có bị Trình Tiểu Đông thái độ chỗ chọc giận, sẽ không lại làm ra cái gì thay đổi sắc mặt chuyện tới. Đó là cái gì chẳng cảnh, tất cả mọi người là người thể diện. Một hai câu sự tình trên mặt nổi không giải quyết được lời nói trực tiếp giao cho bảo an tới làm. Làm gì để cho mình trở nên cùng Trần Tiểu Đông một dạng không coi là gì. Một tiếng này Trần Tổng so sánh lên Giang Thành vừa rồi gọi hắn Trần Thúc. Thái độ không cần nói cũng biết. Nghe được cái này, Trình Quý gấp đến độ xuất mồ hôi chán. "Giang Tổng, ngài tuyệt đối đừng cùng Tiểu Hải tự chấp nhận. Ta nhi tử này bị ta làm hư chính là cái ngu xuẩn, ta cái này để hắn nói xin lỗi ngài." Chương 1516, đánh ngươi cũng là nhẹ. Chương 1516, đánh ngươi cũng là nhẹ. Trình Tiểu Đông trực tiếp vừa né tránh liền tránh qua, tránh né. Nền tảng này cốt thép khoảng thời gian đều vượt chỉ tiêu các ngươi không có nhìn ra sao? Trình Tiểu Đông chỉ hướng phía đông nền tảng hố, thanh âm đột nhiên cất cao, bên kia cuốn gân khoảng thời gian so bản vẽ chiều rộng 3 cm, loại này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu việc, cũng liền các ngươi những lao hổ ly này có thể chịu. Lời còn chưa dứt, Trình Tiểu Đông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Thành. Không khách khí chút nào nói ra, "Ngươi thế nhưng là Tinh Thần công ty tổng giám đốc à, chúng ta hạng mục này thế nhưng là Giang Thái công ty phụ trách thi công. Ta nhìn cái này Giang Thái tại công trình bên trên khẳng định không ít tham tiền đi." Hắn lời nói này giống như một viên tạc đạn nặng ký, tại hiện trường đưa tới sóng to gió lớn. Hạng mục quản lý sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, màu tím xanh trên khuôn mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái cằm càng không ngừng lăn xuống. Mắt thấy Giang Thành sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống, Trình Quý nội tâm lột bộ một tiếng. Chỉ tiếp rèn sắc không thành thép một cái bước xa sông lên phía trước, giống một đầu nổi giận hùng sư một dạng, gắt gao nắm chặt Trình Tiểu Đông cổ áo. Lực đạo kia to lớn, cơ hồ muốn đem con của mình toàn bộ mà nhấc lên. "Con mẹ nó, ngươi đến cùng có biết hay không mình tại nói chuyện với người nào?" Trình Quý giận không kèm được, hạ giọng quát, "Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cũng đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tranh thủ thời gian cho Giang tổng xin lỗi." Trình Tiểu Đông bị phụ thân bất thình lình nổi giận dọa sợ. Đã lớn như vậy, Trình Quý còn là lần đầu tiên muốn đối với hắn động thủ. Nhưng phản nghịch tâm quái phá, hay là cứng cổ, dựa vào cái gì? "Ta nói sai cái gì? Hắn không phải liền là..." Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn. Trên mặt lập tức vừa đau vừa nóng. Một cái vang dội cái tát hung hăng tát vào mặt hắn. Một tát này đánh cho nặng như vậy, đến mức Trình Tiểu Đông thân thể đều bị đánh đến lay động một cái, kém chút té ngã trên đất. Trình Tiểu Đông hoàn toàn không có dự liệu được Trình Quý sẽ động thủ đánh hắn. Hắn bụng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem phụ thân, phản phất không thể tin được đây hết thảy là thật. Gương mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, khoe miệng cũng rịn ra từng tia vết máu, cái kia nhói nhói cảm giác để nước mắt của hắn tại trong hốc mắt đảo quanh. Người đánh ta." Trình Tiểu Đông thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy ủy khuất cùng khó có thể tin. Kỳ thật, vừa rồi Trình Tiểu Đông lảo đảo hướng về phía trước phóng ra một bước lúc, Trình Quý trong lòng tình thương của cha bản năng để hắn cơ hồ muốn đưa tay đỡ hắn. Nhưng là tại một khắc cuối cùng, hắn hay là ngạnh sinh sinh nhịn được. bởi vì hắn biết, một tát này nếu như không phải hắn đến đánh, vậy khẳng định là người khác tới đánh, mà lại có thể sẽ đánh cho ác hơn. Trình Quý Cường chịu đựng nội tâm đau đớn, thậm chí ngay cả dư quang cũng không có ở trên người con trai dừng lại thêm một giây, mà là nhanh chóng nhìn lướt qua đứng ở một bên Giang Thành. Hắn chú ý tới Giang Thành biểu lộ hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lạnh nhạt cùng kinh thường. Nhìn xuống trong lòng đau, Trình Quý dư quang thậm chí còn đang quan sát Giang Thành biểu lộ. Một tát này xuống dưới, toàn bộ hiện trường đều lâm vào yên tĩnh như chết. Một bên hạng mục quản lý càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, ánh mắt của hắn chừng đến tròn trịa, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn đi theo Trình Quý đã có vài chục năm nhưng chưa từng thấy qua vị này địa sản ông trùm thất thố như vậy động thủ đánh con của mình. Bình thường Trình Tiểu Đông lại hồi náo, Trình Quý nhiều nhất chính là mắng hai câu dành con quay đầu liền cho hắn mua chiếc xe mới dỗ dành hắn vui vẻ. Chỗ nào bỏ được đánh hắn, huống chi còn là tại trước mặt mọi người đánh hắn. Đứng ở một bên xem náo nhiệt Tiểu Đông đám kia đám bạn xấu, cả đám đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nhất là nữ hài tóc đỏ kia, trong miệng nàng nhai lấy kẹo cao su đột nhiên liền giống bị làm định thân chú một dạng, trong nháy mắt đình chỉ nhấm ướt. Bọn hắn bình thường đi theo Trình Tiểu Đông hoành hành bá đạo, cũng là bởi vì biết Trình Quý đối với cái này con trai độc nhất sủng đến không biên giới. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại biến thành dạng này. Cha, ngươi Trình Tiểu Đông bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thanh âm cũng bởi vì quá độ chấn kinh mà khẽ run. Hắn từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ chịu qua như vậy ngoan lệ một bàn tay. Vương Thông Thông ở một bên nhìn xem một màn này, không khỏi liên tục chật lưỡi, một mặt xem kịch vui nhìn xem Trình Tiểu Đông. Hắn thấy Thành Tiểu Đông chính là ngu xuẩn, nếu là đổi thành chính mình ngốc bức như vậy đoán chừng cũng sẽ bị nhà mình lao ba cho phiên chết. Xích lại gần Giang Thành bên hai, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm nói ra, xem ra Trình tổng lần này là thật gấp, thế mà thật bỏ được đối với mình nhi tử bảo bối ra tay à. Còn không xin lỗi. Trình Quý chán nổi gân xanh lên, một thanh kéo qua Trình Tiểu Đông phần gáy, lực đạo to đến giống như là muốn đem hắn cổ bẻ gãy, hôm nay ngươi nếu là không cầu được Giang tổng tha thứ, về sau cũng đừng nghĩ từ trong nhà cầm một phân tiền. Hạng mục quản lý rốt cục lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hòa giải. Trình Đông bất giận, Tiểu Đông thiếu gia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nói còn chưa dứt lời liền bị Trình Quý một cái mắt đao chừng đến ý miệng. Nhìn thấy cái này, Thiên Long địa sản cao tầng tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Phải biết Trình Quý coi như gặp Dung Thành cái thứ nhất địa sản thương thương Đông Đô là trận mắt tương đối, lẫn nhau không được bộ. Nhưng là Trần Tiểu Đông câu nói này thế mà có thể làm cho Trần Quý để ý như vậy. Tài vụ tổng giám Lao Chu lặng lẽ giật giật công trình bộ quản lý tay áo. Lao Lý, tinh thần này tập đoàn là lai lịch gì? Trình tổng làm sao cùng thấy hắn cùng gặp tổ tông giống như? Xuyệt. Công trình bộ quản lý hạ giọng, không biết, nhưng là bây giờ nhìn hướng trong nhà khẳng định là không nhỏ bối cảnh, không phải là trong tỉnh vị lãnh đạo quan hệ đi. Hắn làm cái hướng lên đầu ngón tay thế, bằng không Trình tổng làm sao lại trong lúc bất chợt 49 cổ phần nhường ra đi. Thị trường tổng giám lại gần xem bảo, không đúng sao? Các ngươi không có nghe nói sao? Hắn là Giang Thái con một, cùng trong tỉnh có quan hệ gì, nhưng là gần nhất Giang Thái giống như chuyển hình bắt đầu hướng nguồn năng lượng khai thác phương diện kia phát triển. Hắn nói liếc trộm một cái Giang Thành Mặc, các ngươi xem hắn trong tay khối đồng hồ kia, đừng nhìn cầm biểu tượng đồng hồ điện tử, gọi là Lý Cha Đức Mễ Lặc, run âm nói mấy trăm hơn ngàn bạn nữa nha, gần nhất Dung Thành đường phố đập lao đại còn tại quầy rượu đập video thời điểm chuyên môn nói qua lệnh bài này biểu. Cách đó không xa, mấy cái bao công đầu cũng tại châu đầu ghé hai. Lấy dây chuyền vàng lớn Trương lão bản nheo mắt lại, ngoan ngoãn, Trình tổng nhi tử này lúc này mới xem như đá trúng thiết bản a. Tiểu tử kia nhìn xem cũng liền chừng 20, không nghĩ tới Trình vị như thế kính trọng hắn. Đáng đời, hắn đứa con kia một chút lễ phép đều không có, là nên trị một chút. Làm vật liệu xây dựng lập nghiệp Vương tổng gắt một cái, soái ca này khẳng định không đơn giản, ngươi nhìn không thấy An Thịnh tập đoàn Thiên Kim đều dán hắn đi. Hắn thần thần bí bí hạ giọng, cái này nếu là hai người bọn họ có thể thành, toàn bộ Dung Thành không phải hắn a. Trình Tiểu Đông bị đè xuống đầu, con mắt đỏ bừng. Hắn liếc trộm hướng An Hinh, đã thấy nữ thần chính hứng hờ nhìn xem chính mình dừng tay bên trong tư liệu. Ngay cả cái dư thừa dư quang đều không có cho hắn. Cho nên, hắn đều chật vật như vậy An Hinh liền không có nhận biết này so phụ thân bàn tay càng làm cho hắn khó chịu. Đánh ngươi đều là nhẹ. Đầu óc ngươi chẳng là phân sao? Cút cho ta. Giang Thành đối với Trình Quý khoát khoát tay, ai 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 lão Trình, đừng nóng giận. Sau khi nói xong Giang Thành nhìn về phía Trình Tiểu Đông, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, "Tiểu Đông à, có câu nói ngươi nói đúng, ta xác thực rất trẻ trung. Cho nên, chúng ta có nhiều thời gian từ từ nhận biết. Nhưng là, chúng ta Giang Thái nhiều năm như vậy danh tiếng đều là rõ như ban ngày." Gặp Giang Thành đối với mình xưng hô biến thành lão Trình, Trần Quý sắc mặt lập tức dễ dàng một chút. Hắn đoán không sai, may mắn chính mình vừa rồi động thủ. Nếu là chính mình đau lòng không đúng Trình Tiểu Đông ra tay, tình huống kia sẽ chỉ trở nên càng hỏng bét. Trình Quý mở miệng giải thích, "Giang tổng, cái này sẽ chỉ ăn cơm khô đồ vật hắn biết cái gì, nếu là chỉ nhìn bản vẽ số liệu, không kết hợp tình huống thực tế lời nói, vậy chúng ta Dung Thành tất cả kiến trúc đều là không hợp cách." Chương 1517, không cho phép nói ra chương 1517, không cho phép nói ra Giang Thành khoát tay áo. Nhà mình lão ba làm vài chục năm công ty xây dựng cũng không thể tại trong tay mình lập lờ nước đôi bị nói người hỏng danh tiếng. Giang Thành ở đây nhân viên công tác nhìn thoáng qua, Thiên Long cùng Giang Thái kiến trúc sư ở nơi nào? Giang Thành kiểu nói này, hạng mục quản lý lập tức không người đi ra. "Giang tổng, hai người bọn họ tại vật nghiệp bên kia nghỉ ngơi, ta lập tức để bọn hắn tới." Rất nhanh, hai cái kiến trúc sư phân biệt đo đạc một chút Trình Tiểu Đông mới vừa nói cái chỗ kia. Giang Thành đi về phía trước một bước, đối với Thiên Long kiến trúc dẫn đầu mà hỏi. "Nơi này cùng trên bản vẽ số liệu không giống với." Nghe được cái này, mang theo kính mắt nam nhân mở miệng nói ra, ngài nói dãy kia cốt thép là hôm trước thiên hạ mưa sông lệch ra lâm thời trèo trống, 7 giờ sáng đã toàn bộ làm lại thay đổi, hiện tại chôn dưới đất sâu 3 mét chủ kết cấu, khoảng thời gian sai sót khống chế tại 2 ly bên trong. Nói xong hắn hoạt động màn hình, lộ ra cốt thép kiểm tra đo lường báo cáo điện tử bản, kiểm tra đo lường viên ký tên chỗ che kín màu đỏ con dấu. Đây là sai sót là tại tiêu chuẩn phạm vi bên trong, ngài có thể yên tâm. Một bên Giang Thái kiến trúc sư cũng gật đầu trả lời, đúng vậy, Giang thiếu, chúng ta bên này số liệu là một thức hai phần, riêng phần mình hiệu đính đằng sau lại tiến hành tương đối, ngài có thể yên tâm. Người ở chỗ này đều biết hai cái này kiến trúc sư vừa rồi không ở tại chỗ, mà lại Giang Thành dẫn đầu hỏi là Thiên Long tập đoàn kiến trúc sư. Ý tứ hết sức rõ ràng, chính là muốn thoát khỏi thông cung hiểm nghi. Nghe được cái này, Trình Tiểu Đông ánh mắt tại điện thoại trên màn hình liếc mắt vài lần, đột nhiên cười lạnh, ai biết cái này báo cáo có phải hay không ngụy tạo. Nghe được cái này, hai cái kiến trúc sư trên đầu lập tức đều một trận sương mù. Trình thiếu nếu là không tin, nên tảng chỗ sâu chôn 6 cái thời gian thực giám sát dụng cụ, số liệu trực tiếp đồng bộ đến thị ở xây cục hệ thống, hiện tại có thể điều ra đến cho ngài nhìn. Nghe được cái này, Trình Tiểu Đông mặt trướng thành màu gan heo, đột nhiên nhấc chân hướng cốt thép chồng đá bảo, liền muốn bắt hắn cho đá trận, một bộ hài tử không chiếm được chính mình âu yếm đồ chơi liền muốn khóc lóc om sòm lăn lộn dáng vẻ. Người đều nói, giàu bất quá đời thứ ba. Lời này nhưng thật ra là có đạo lý riêng của nó. Liền lấy Trình Quý tới nói, từ lần thứ nhất cùng hắn tiếp xúc, liền biết hắn người này rất biết nắm lấy cơ hội. Hơn 100 triệu biệt thự nói đưa liền đưa, liền vì cùng nhà mình hợp tác. Vì hạng mục này có thể khởi công, trực tiếp nhường ra một nửa lợi ích cho Tinh Thần lại đem sắt vách đập xuống đưa cho An Thịnh. Bỏ được đối với mình ác như vậy người, khó trách có thể giữ vững trong nhà sản nghiệp, một mực bảo trì lại Dung Thành thứ hai địa sản ông trùm sản nghiệp. Nhưng là thượng tiên công bằng, ngươi có sở trường, thượng tiên cũng sẽ cho ngươi một cái điểm yếu đến tướng cân bằng tuyến tụy ung thư. Thì như Trình Tiểu Đông thằng ngu này, trên công trường cốt thép độ cứng là ôm cập 400, Trình Tiểu Đông như thế đá một cái, thép tấm không những không có lệch ra, thậm chí còn đau bưng kín chân. Giang Thành khép cười một tiếng, lão Trình, con của ngươi đối với chúng ta hạng mục thật đúng là đệ bụng, liền ngay cả số liệu đều rõ ràng như vậy, nếu không chúng ta Tinh Thần rút vốn, để cho các ngươi bầu trời một nhà chính mình làm. Lời này nhìn như cho bậc thang, trên thực tế là đem Trình Quý gác ở trên lửa. Như vậy sao được, hạng mục này toàn Dung Thành địa sản đều biết, nếu là không có các ngươi Tinh Thần gia nhập liên minh, bây giờ còn đang rơi bụi đầu, ngươi yên tâm, sự tình hôm nay ta khẳng định cho ngươi một cái hài lòng giao phó, nếu là ngươi không hài lòng, từ đây ta Trình Quý cũng không mặt mũi tại Dung Thành lăn lộn. Chỉ có thể nói, Trình Tiểu Đông là may mắn, có Trình Quý như thế sẽ làm sự tình lão ba. Tục ngữ nói tốt, trừ nhà mình cha mẹ, ra xã hội ai nuông chiều ngươi. Trình Tiểu Đông cái đồ chơi này nếu là lại bày ra cái gánh không được sự tình lão ba, một nhà này đoán chừng phải bởi vì hắn mà đoàn diệt. Gặp Trình Quý nhẫn nhịn ba lần nói lời này, Giang Thành không có lại nói tiếp. Cười vô vô bờ vai của hắn, ngay sau đó đối với An Hinh cùng Vương Thông Thông nói ra, vậy ta đi trước. Nghe được cái này, An Hinh nhẹ gật đầu, cùng đi đi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Vương Thông Thông nghe được cái này, cười hắc hắc, vậy ta có thể hay không cũng đi ăn trực. Trình Quý nguyên bản còn muốn lưu mấy người bọn hắn ăn cơm, bất đắc dĩ lưu không được. Trước khi đi, An Hinh lạnh lùng nhìn Trình Tiểu Đông mấy giây. Mặc dù vừa rồi, An Hinh một mực rất an tĩnh, cũng không có bao biện làm thay Giang Thành nói chuyện. Nhưng là lúc này ánh mắt này không cần nói cũng biết, bọn hắn An Tịnh tập đoàn cùng Tinh Thần đứng chung một chỗ. An Hinh ánh mắt triệt để đánh nát Trình Tiểu Đông tự tôn. Hắn rốt cục ý thức được chính mình mãi mãi cũng không có khả năng đạt được nữ thần ưu ái. Đưa tiễn Giang Thành cùng An Hinh còn có Vương Thông Thông. Trình Quý cười theo sắc mặt lập tức đã thu đứng lên. Thấy mình đứng phía sau ô áp áp một đám người, trực tiếp quay người gầm thét, đều mẹ hắn đi làm việc. Chuyện ngày hôm nay ai dám ra bên ngoài nói một chữ, liền xéo ngay cho ta. Chương 1518, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là lãng mạn? Chương 1518, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là lãng mạn? Cái này một cuống họng dọa đến mấy cái cao quản tan tác như chim ong, tài vụ tổng giám lao chu chạy quá mau, còn ngã chó đỡ cức. Còn lại Trình Tiểu Đông những tiểu đồng bọn kia bọn họ lưu tại nguyên địa một bộ muốn lên trước lại không dám tiến lên dáng vẻ. Trình Quý nhìn trước mắt mấy cái này nhuộm đủ mọi màu sắc tóc người trẻ tuổi, trong lòng không khỏi dâng lên một cô phức tạp cảm xúc. Ngày bình thường, hắn còn cảm thấy những này kỳ trang dị phục, cá tính trương dương cách ăn mặc, chính là nhi tử Trình Tiểu Đông tràn ngập sức sống thanh xuân biểu hiện. Mà giờ khắc này, những này tiên diễm màu tóc lại như là chân bình thường, đau nhói cặp mắt của hắn. Trình Tiểu Đông niên kỷ còn tại đó, vừa rồi nhìn xem Trình Quý tại Giang Thành trước xe ăn nói khép nép, nén giận dáng vẻ. Mặc dù trong lòng khó chịu không gì sánh được, nhưng ở nhiều như vậy người đồng lứa trước mặt, hay là cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Phản phất bị người trước mặt mọi người quạt một bạt tai giống như xấu hổ vô cùng. Trình Tiểu Đông lòng tràn đầy phẫn hận chừng Trình Quý một chút. Quay người liền hướng chính mình trước kia miễn khốc Lan Bắc Cơn Nhi đi đến, lúc này chỉ muốn phải nhanh một chút rời đi cái này làm hắn xấu hổ vạn phần chẳng cảnh. Nhìn xem Trình Tiểu Đông biểu lộ, Trình Quý kỳ thật cũng là rất đau lòng. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, cho Trình Tiểu Đông cuối cùng một tia mặt mũi. Sắc mặt âm trầm hô, không cho phép đi. Người tới đây cho ta. Gặp Trình Quý nhấc chân liền hướng vật nghiệp phòng làm việc đi đến, Trình Tiểu Đông do dự một chút, cuối cùng đem đã mở ra siêu xe cửa xe đóng lại. Đối với hắn đám kia tiểu đồng bọn mở miệng nói ra, các ngươi về trước đi. Đám tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đối với Trình Tiểu Đông quyết định cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nữ tử tóc đỏ nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá bị bên cạnh đến nam sinh kéo một phát, chỉ có thể bất mãn đem mặt phiết hướng một bên. Đi vào Trình Quý phòng làm việc đằng sau, vừa đẩy cửa ra, hắn liền nhìn thấy Trình Quý đang ngồi ở trước bàn làm việc, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Không đợi hắn tới kịp tỏa hạ, trong lúc bất chợt, một cái pha lê chén nước liền hướng phía chân của hắn đập xuống đi qua. Trình Tiểu Đông tay mắt lênh lẹ, nghiêng người lóe lên, chén nước phanh một tiếng nện ở bên chân hắn trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mẩu thủy tinh. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi đắc tội là ai? Trình Quý giận không kèm được mà quát. Trình Tiểu Đông bị bất thình lình một màn giật nảy mình, trừng to mắt nhìn xem trên đất mẩu thủy tinh, một bộ không tiếp thụ được dáng vẻ, ánh mắt lần nữa tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Trình Quý lại bởi vì một cái phú nhị đại mà tức giận như vậy. Đông nhiên nhảy dựng lên, đối với Trình Quý lớn tiếng hét lên, cha, ngươi làm gì nha? Ngươi đến cùng thế nào? Không phải liền là cái phú nhị đại sao? Có gì đặc biệt hơn người? Hắn mở miệng ngậm miệng bảo ngươi lão Trình, lão Trình hắn có tư cách gì a? Nghe được cái này, Trình Quý lần nữa bị Trình Tiểu Đông thái độ triệt để chọc giận, tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Trình Tiểu Đông, tức miệng mắng to, phú nhị đại, ngươi cho rằng hắn chỉ là cái phổ thông phú nhị đại sao? Người ta vẫn chưa tới 20 tuổi liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tạo dựng tinh thần tập đoàn, hiện tại giá trị bản thân mấy trăm ức. Ngươi đây, ngươi trừ sẽ tiêu tiền của lão tử đi tán gái, đi đua xe, ngươi sẽ còn làm gì? Trình Tiểu Đông mặt mũi tràn đầy khinh thường đáp lại nói, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hừ, nói thật dễ nghe, còn không phải dựa vào bối cảnh trong nhà cùng tài nguyên. Ngươi vẫn còn biết dựa vào trong nhà. Trình Quý hắn giận không kèm được mà quát, người ta có thể dựa vào trong nhà, ngươi lại có thể dựa vào cái gì đâu? Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt để Trình Tiểu Đông ngây ngẩn cả người. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn đối phương, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Ngươi đây là ý gì? Trình Tiểu Đông rốt cục lấy lại tinh thần, có chút tức giận hỏi, chẳng lẽ nhà chúng ta rất kém cỏi sao? Cha, ta thật sự là càng ngày càng không hiểu rõ chúng ta Trình gia cùng Thương gia đấu lâu như vậy, ta đều không có gặp ngươi khẩn trương như vậy qua. Không phải liền là một cái hợp tác đồng bạn mà thôi, có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Trình Quý khi đến toàn thân phát run, hắn mới bước vọt tới Trình Tiểu Đông trước mặt, trợn mắt tròn xoe, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, ngươi, con mẹ nó chứ làm sao lại sinh ra ngươi như thế một thằng ngu? Thần thông ngươi dù sao cũng nên nhận biết đi. Trước kia còn thường xuyên cùng ngươi cùng một chỗ mù lăn lộn đâu. Trình Tiểu Đông bị phụ thân khí thế hù dọa, ngựa khí của hắn không tự giác mềm nhũn ra, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, nhận biết à? Thế nào? Ngươi biết nhà hắn làm sao đổ sao? Tần Thành lao sắc quỷ kia đùa giỡn Giang Thành bạn gái. Trình Tiểu Đông lực chú ý không có tại Tần Thành gia phá sản phía trên, ngược lại cao mày trả lời, hắn có bạn gái. Gặp Trình Tiểu Đông không có bắt lấy trọng điểm, Trình Quý lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn cảm thấy mình huyết áp đều muốn lên cao, mở to hai mắt nhìn, đối với Trình Tiểu Đông quát, lão tử không cùng ngươi nói nhảm, ngươi đi cho Giang Thành xin lỗi, ngươi cho hắn quỳ xuống, để hắn tha thứ ngươi, không phải vậy ngươi cũng đừng về nhà. Nghe được cái này, Trình Tiểu Đông chỉ cảm thấy không hợp thói thường, quỳ xuống, cha, ngươi đây là muốn mạng của ta sao? Ta từ nhỏ đến lớn đều không có cho ngươi quỳ qua, ngươi bây giờ thế mà để cho ta đi cho người khác quỳ xuống. Ta tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi. Muốn làm cháu trai chính ngươi làm. Nói xong, Trình Tiểu Đông giống như là phát tiết nội tâm bất mãn bình thường, đồng nhiên phá tan cửa phòng, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Nhìn xem Trình Tiểu Đông cái kia phản nghịch bóng lưng, Trình Quý lắc đầu bất đắc dĩ, đột nhiên cảm thấy tim đau đớn một hồi. Hắn lúc này chỉ cảm thấy Trình ra xong. Lúc này cửa ra vào, đám kia xanh xanh đỏ đỏ Tiểu Đông bọn còn chưa đi, gặp Trình Tiểu Đông đi ra. Cầm đầu hoàng mao trên lỗ thai mang theo khảm kim cương khắc La Tâm Đông Hai, tại dưới ánh đèn chiếc xạ ra quang mang chói mắt. Trong tay hắn luốt Lan Bác Cơ Nhi chìa khóa xe, cà lơ phất phơ tựa tại trên khung cửa. Đông ca, sợ hắn cái gì a? Hoàng mao kéo cuống họng hô, thanh âm mang theo một tia khiêu khích cùng phách lối. Cha ta làm vật liệu xây dựng vài chục năm, ngày mai liền gãy mất tinh thần công trường cung ứng. Xem bọn hắn lấy cái gì đóng lâu. Hoàng mao lời nói để người chung quanh đều cười vang đứng lên, bọn hắn tựa hồ đối với hoàng mao kế hoạch tràn đầy lòng tin. Chính là, bên cạnh một cái lông xanh nam cũng đi theo phụ hòa nói, nhà ta mắt xích siêu thị một ngày dòng nước liền lên ngàn vạn, lấy tiền đều có thể đập chết bọn hắn. Chính là chúng ta nhiều người như vậy, đừng sợ hắn. Trình Tiểu Đông ánh mắt dần dần phát sáng lên, hắn nguyên bản có chút hề bại tâm tình cũng bởi vì mấy cái tiểu đồng bọn lời nói mà trở nên hưng phấn lên. Sửa sang lại bị kéo nhíu kỳ phạm hy áo sơ mi cổ áo, món kia giá trị 50,000 khối áo sơ mi đã dính vào cho bụi, nhưng hắn giờ phút này căn bản không để ý tới những này. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là như thế nào lợi dụng những người này lực lượng đến báo thù đối phương. Cha, ngươi già rồi. Trình Tiểu Đông cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo người trẻ tuổi đặc thù của vọng, thời đại này đã sớm thay đổi. Quay người đi hướng chính mình siêu xe thời điểm, Trình Tiểu Đông còn cố ý dùng sức đá bay trên đất mẩu thủy tinh, mảnh vỡ xẹt qua đất đỏ nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng vang chói tai. Xuyên thấu qua cái kia phiến trong suốt cửa sổ pha lê, Trình Quý nhìn chằm chằm nhi tử nhất cử nhất động. Chỉ gặp Trình Tiểu Đông tay thuận múa dậm chân, sinh động như thật khoa tay lấy, phản phất tại hướng người chung quanh tái hiện vừa mới cùng mình phát sinh trận kia kịch liệt xung đột. Động tác trên tay 10 phần khoa trương, đến mức dẫn tới đám người một trận cười vang. Trình Quý sắc mặt trở nên càng âm trầm, hắn tức giận đến hai tay càng không ngừng run rẩy. Đột nhiên, một trận ho kịch liệt đánh tới, thân thể run lên bần bật. Trận này ho khan giống như là bị đè nén hồi lâu bình thường, càng hung mãnh, để hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Khó khăn bị bản công tác, cái kia nguyên bản được bảo dưỡng nghi hai tay giờ phút này lại nổi gân xanh, đốt ngón tay cũng bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Mai mới chờ đến lúc ho khan hơi lắng lại một chút, Trình Quý run rẩy từ âu phục bên trong túi lấy ra một cái bình thuốc. Nhưng mà, bởi vì tay run đến lợi hại, hắn cơ hồ không cách nào nắm chặt cái kia nho nhỏ bình thuốc, phí hết lớn khí lực mới đưa nắp bình bật ra. Nóng này ăn một viên đằng sau mới một bên thở hổn hển, một bên bấm một số điện thoại. Lao Chu, lập tức đông kết tiểu đồng tất cả phụ thuộc thẻ. Còn có, hắn tại lệ tư tạp nhĩ đốn trường kỳ mướn phòng thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ cùng ho khan mà trở nên có chút khẳng hạn, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường. Xe thể thao động cơ phát ra như dã thú gào thét, lốp xe tại mặt đất ma sát ra tiếng vang chói tai. Nhìn qua đi xa đèn sau, Trình Quý đột nhiên cảm thấy cái kia màu đỏ chướng mắt giống như máu, tựa như trình ra máu muốn bắt đầu chảy ra một dạng. Giang Thành bên kia, Cung An Hinh cùng Vương Thông Thông đơn giản ăn một cái cơm đằng sau liền bắt đầu hướng Dung Thành cơ chẳng chạy. Đến sân bay đằng sau, gặp máy bay còn có 5 phút đồng hồ rơi xuống đất. Giang Thành mười phần có tố dưỡng lấy điện thoại di động ra bắt đầu tiến hành thời gian quản lý. Mở ra điện thoại đằng sau, Giang Thành dẫn đầu hồi phục Vương Ngữ Yên tin tức. Đồ ngốc này còn tưởng rằng Giang Thành không biết kế hoạch của nàng. Vương Ngữ Yên, lão công có chút mất ngủ ngủ không được, cho ngươi xem một chút Thụy Sĩ rạng sáng 2 giờ khu phố. Giang Thành, bà bối, phong cảnh nhìn rất đẹp, lúc này ta nếu là tại liền tốt, cam đoan ngươi không mất ngủ. Vương Ngữ Yên, ngươi làm sao để cho ta không mất ngủ đâu? Ngươi nếu là tại ta cảm giác khẳng định sẽ rất tinh thần. Giang Thành, cái kia không nhất định, ta nếu là tại, khẳng định sẽ từ phía sau ôm ngươi một bên dùng sức, sau đó chúng ta cùng nhau nhìn xem cảnh đường phố, chỉ chốc lát ngươi liền biết nói ngươi muốn ngủ. Vương Ngữ Yên, a, ngươi lai, like, ngươi nói chính là cái này à, chán ghét, ngươi đến cùng biết hay không cái gì là lãng mạn à? Giang Thành, ta biết ta, lãng mạn chính là ngươi sóng một chút, nạo mạn một chút ta. Vương Ngữ Yên, chán ghét chương 1519, trong ngộng của mình tình nam được không? Chương 1519, trong ngộng của mình tình nam được không? Xem hết Vương Ngữ Yên, Giang Thành lúc này mới cơ lực thông qua được bảnh thập thất hảo hữu tăng thêm. Chỉ bất quá thông qua là thông qua, nhưng là Giang Thành không có chủ động nói chuyện. Sau khi thông qua liền trực tiếp ấn mở Lâm Thanh Tuyết uy tín. Chỉ đen này học tỷ Giang Thành đã rất lâu không thấy được nàng. Trước đó mẹ của nàng giải phẫu thời điểm Lâm Thanh Tuyết xin mời hơn một tháng ngày nghỉ. Về trường học sau một khoảng thời gian lại bắt đầu thả nghỉ đông. Lâm Thanh Tuyết cho Giang Thành phát trường học cơm ở căn tin đồ ăn. Lâm Thanh Tuyết, thân yêu, gần nhất một mực tại đuổi các loại làm việc, quá bận rộn, nhà ăn đều không có cơm, chỉ có thể ăn mì. Giang Thành, ta muốn ăn cái gì, ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Lâm Thanh Tuyết, thật sao? Muốn ăn một cái đại nhiệt chó, còn có 2 cái trứng luộc nước trà. Nhìn thấy cái này, Giang Thành trong nháy mắt liền cười. Mỹ nữ tao lúc thức dậy thật không có nam nhân chuyện gì. Giang Thành, vậy không được, cái này chỉ có thể chính ta đưa qua, lại nhịn mấy ngày liền để ngươi ăn được. Lâm Thanh Tuyết, thật tốt chờ mong, ta thế nhưng là đói bụng rất lâu. Vậy ta chờ ngươi đưa tới A. Giang Thành một bên bấm điện thoại di động, một bên ngẩng đầu hướng lối ra địa phương nhìn sang. Ngắm nhiều lần đằng sau, ngồi ở cửa ra bên cạnh quán cà phê một cái mỹ nữ bắt đầu ám xoa xoa đánh giá Giang Thành. Từ tầm mắt của nàng đến xem, Giang Thành ánh mắt có điểm giống là đang trộm ngắm nàng. Gặp Giang Thành trường không tệ lại toàn thân bằng tên, nữ nhân kia đầu ngón tay bắt đầu hứng hở tại chén cà phê sôi theo nhẹ nhàng huy động, khoe miệng cũng không nhịn được liền câu lên. Loại này bị bắt chuyện sự tình nàng đã trải qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá đã lâu như vậy, còn không có như vậy xuất khí xoáy ca bắt chuyện qua. Nhìn xem Giang Thành túi đầu chơi điện thoại di động thân ảnh, nữ nhân kia nội tâm đã hưng phấn lại chờ mong. Thậm chí trong đầu bắt đầu tưởng tượng Giang Thành đợi chút nữa đi tới thời điểm chính mình làm như thế nào cùng hắn lôi kéo mới ra vẻ mình tương đối thú vị. Rất nhanh, ngay tại nàng nghĩ đến động tác lời kịch thiết kế thời điểm, Giang Thành đứng lên. Gặp Giang Thành hướng phía chính mình đi qua, nữ nhân kia thuận thế đưa tay, đem bên thai một sợi tái phát nhẹ nhàng đường đến sau thai. Động tác này nhìn như tùy ý, kỳ thực là nàng tỉ mỉ luyện tập qua, mục đích đúng là muốn thể hiện ra một loại yếu đuối mà mê người tư thái. Ánh mắt như có như không làm bộ nhìn về phía Giang Thành một bên khác chờ lấy Giang Thành tới bắt chuyện. Lúc này nàng tự cảm thấy mình biểu lộ điều chỉnh rất tốt. Vừa đúng mỉm cười, thậm chí liền ngay cả trong ánh mắt hẳn là trộn lẫn mấy phần thận trọng, mấy phần nhạy cẫng đều sớm tính toán tốt. Chỉ bất quá tưởng tượng thấy bắt chuyện không có tiền đến, Giang Thành thậm chí đều không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp liền từ bên người nàng cái bàn lướt qua, hướng xuất nhập phương hướng đi đến. Mỹ nữ trong mắt chờ mong trong nháy mắt thất bại, nhíu mày ánh mắt truy tìm lấy Giang Thành thân ảnh. Chỉ gặp Giang Thành chính hướng phía một người mặc màu xám nhạt áo trùm đầu nữ sinh đi đến. Nữ sinh kia hơn phân nửa khuôn mặt đều bị khẩu trang che khuất, chỉ lộ ra một đôi con cười nhẹ nhàng con mắt. Khi nàng nhìn thấy Giang Thành một khắc này, ánh mắt tỏa sáng hướng phía Giang Thành chạy chậm đi qua, hai người thân mật ôm nhau. Mắt thấy một màn này, cái kia bưng cà phê trong tay nữ nhân cái chén đống nhiên nắm chặt, chén sứ cùng khay ở giữa phát ra một trận rất nhỏ tiếng va chạm. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Tự hành não bổ nàng cảm thấy mình lúc này có chút bị mạo phạm đến. Tốt nàng ở trong lòng mắng thầm, nguyên lai gia hỏa này là có bạn gái người, còn dám bốn chỗ loạn nghiêng mắt nhìn. Nhìn xem tiểu nhân nhân cúi đầu, khéo léo nghe Giang Thành nói chuyện bộ dáng, trong nội tâm nàng lửa giận càng thịnh vượng. Hừ, nhìn nữ sinh kia đần độn dáng vẻ, Tam Thành còn không biết chính mình bạn trai là kẻ cha nam đâu. Nữ nhân kia càng nghĩ càng giận, dứt khoát đứng lên, lắc lắc chính mình cầm kia nóng bỏng dáng người, giẫm lên giày cao gót đang hướng lấy Giang Thành cùng tiểu nhân nhân đi tới. Còn chưa đi ra mấy bước, nữ nhân này liền như là tật phong bình thường nhanh chóng nằm ngang ở Giang Thành cùng tiểu nhân nhân trước mặt, ngăn cản bọn hắn đường đi. Soái ca, chờ một chút ta. Cứ việc trong lòng có chút tức giận, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào Giang Thành trên thân lúc, nữ nhân kia hay là kìm lòng không được cầm bút lên cuống họng, dùng một loại ngọt đến phát dính thanh âm mở miệng, thậm chí còn cố ý hướng Giang Thành bên người xích lại gần một chút. Ngay sau đó cầm lấy điện thoại di động của mình, hướng phía Giang Thành lắc lắc, mềm mại nói, vừa rồi ta chú ý tới ngươi thật giống như một mực tại nhìn ta đâu, có phải hay không muốn nhận thức một chút nha? Đến, thêm cái hẹ chặt thôi. Nói lời này lúc, con mắt của nàng còn cố ý liếc về phía đứng ở một bên tiểu nhân nhân, tựa hồ đang mong đợi nhìn thấy đối phương sắc mặt trở nên tái nhợt, hoặc là tại chỗ báo nổi. Nhưng mà làm nàng không tưởng tượng được là Tiểu Nhân Nhân cũng không có như nàng mong muốn chính là biểu hiện ra cái gì không vui hoặc phẫn nộ. Tương phản, Tiểu Nhân Nhân không chỉ có không có sinh khí, ngược lại khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười. Thân thể càng hướng Giang Thành bên người nhích lại gần, mười phần tự nhiên vươn tay khoác lên cánh tay của hắn. "Thân yêu, ánh mắt của ngươi thật đúng là không sai đâu." Tiểu Nhân Nhân trừng mắt nhìn Ôn Nhu trêu chọc nói. Nghe Tiểu Nhân Nhân trêu chọc, nữ nhân kia như bị sét đánh giống như, giơ điện thoại di động tay trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung, nụ cười trên mặt kém chút không nhịn được. Cái này tình huống như thế nào? Nàng không phải nam nhân này chính quy bạn gái sao? Trơ mắt nhìn những nữ nhân khác công nhiên bắt chuyện bạn trai của mình, thế mà còn cười được. Nhìn thấy cái này, nữ nhân kia thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Dưới con mắt ý thức lại quét mắt Tiểu Nhân Nhân kéo Giang Thành tay. Cái này ôm chặt Giang Thành mãi cọ lấy chính mình ngực dáng vẻ nào có nửa phần ăn dấm. Tiểu Nhân Nhân thế nhưng là cái thứ nhất biết Giang Thành có bạn gái còn chủ động cùng Giang Thành cùng một chỗ một nữ nhân đầu tiên. Trước mấy ngày video thời điểm phát hiện Giang Thành cùng Bạch Tiểu Tiểu cùng một chỗ thời điểm nàng đều không dám treo mặt sinh khí, huống chi chỉ là loại này nho nhỏ tình huống. Mà lại, lấy Tiểu Nhân Nhân đối với Giang Thành hiểu rõ, trước mắt nữ sinh này mặc dù dáng dấp coi như thanh tú, nhưng tuyệt đối không có đạt tới có thể làm cho Giang Thành liên tiếp liếc trộm mấy mắt kinh diễm trình độ. Tại Tiểu Nhân Nhân xem ra, chỉ có một khả năng, đó chính là nữ sinh này lòng tự tin bạo dạng, không biết lượng sức muốn bắt chuyện Giang Thành, sau đó còn tìm như thế một cái sức xẻo lấy cớ. Giang Thành bị đột nhiên xuất hiện nữ nhân làm cho sức sở, vừa định mở miệng, liền bị Tiểu Nhân Nhân túm bên dưới cánh tay. Túi đầu đối đầu Tiểu Nhân Nhân cong thành nguyệt nha con mắt, trong nháy mắt minh bạch cái gì, khóe miệng nhịn không được nết lên đến. Không có ý tứ, điện thoại thêm không được. Giang Thành ngữ khí bình thản giống như là nói hôm nay khí trời tốt, nhưng người mang theo Tiểu Nhân Nhân trực tiếp liền rời đi. Nữ sinh kia bị Giang Thành lời này làm cho có chút ngượng bức. Điện thoại thêm không được nữa. Thổi như bước đi. Soái ca này mới mấy tuổi a? Uy tín liền đủ quân số. Nếu như nói hắn là giống như chính mình thương vụ nhân sĩ mỗi ngày đều tăng thêm hộ khách, vậy còn có khả năng đủ quân số. Nhưng là cái này Giang Thành niên kỵ xem xét cũng không phải là cái thương vụ nhân sĩ. Uy tín nếu quả như thật đủ quân số cái kia chỉ có một loại tình huống. Hắn là cái hải vương. Chỉ bất quá nàng hay là không có hiểu rõ, nếu như Giang Thành thật là hải vương lời nói, bên người nàng nữ sinh làm sao một chút ăn dấm phản ứng đều không có. Thậm chí lúc rời đi quay đầu lại hướng nàng lễ phép tính gật gật đầu, ánh mắt kia thanh tịnh bằng phẳng, nửa điểm gợn sóng đều không có. Nàng giơ chạm điện thoại di động tại nguyên chỗ, đột nhiên cảm thấy chính mình như cái tôm kép ngại nhép, vừa rồi điểm này tự cho là đúng cảm giác ưu việt nát đến nào ảo. Mà lại vừa rồi nghiêng người thời điểm, nàng còn chú ý tới Giang Thành ống tay áo lộ ra một khối bách đạn phỉ lệ đồng hồ. Tuổi còn trẻ toàn thân đại bài, mang bách đạn phỉ lệ, cho nên là cái phú nhị đại. Nữ sinh này mới, rất nhanh, không biết từ nơi nào xông tới hộ vệ áo đen liền xác nhận ý nghĩ của nàng. Mấy cái bảo tiêu đã đem Tiểu Nhân Nhân hai cái dương hành lý đều cầm chắc đi theo Giang Thành phía sau bọn họ. Ngay tại Giang Thành cùng Tiểu Nhân Nhân hai người xuyên qua quán cà phê cửa xoay trong mấy mắt, nữ nhân kia giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động, quỷ thần xui khiến nắm lên gụp xì dây xích bao, bước chân lảo đảo cùng ra ngoài. Đêm đông hàn phong như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, vô tình cuốn lên nàng tỉ mỉ quản lý tóc ăn, tùy ý tại trên gương mặt của nàng tàn phá bừa bãi. Nhưng mà, cái này gió rét thấu xương lại không cách nào thổi tan nàng đáy mắt chấn kinh, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kinh ngạc. Khi nàng ánh mắt rơi vào bên đường cái kia hai chiếc tối mờ đen rộn rộn sờ bên ảnh bên trên lúc, miệng của nàng giống như là bị người làm ma pháp bình thường, trong nháy mắt mở lớn, tạo thành một cái hoàn mỹ hóa hình. Cái này hai chiếc xe sang trọng tựa như hai tòa trầm mặc cự thú, lặng lặng đầu ở chỗ đó, tản mát ra một loại làm cho người hít thở không thông uy nghiêm. Bọn tài xế động tác cấp tốc mà một mực cung kính kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Tiểu Nhân Nhân nhẹ nhàng tiến vào tiền xa, nàng áo khoác và áo như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, ưu nhã đảo qua cửa xe cạnh trong thiếp vàng trang trí. Theo hai chiếc xe sang trọng chậm rãi khởi động, bọn chúng như là hai viên lưu tinh, cấp tốc biến mất tại góc đường, chỉ để lại một chỗ bị hàn phong cuốn lên lá ngô đồng, tại mặt đường lạnh như băng bên trên cô độc đánh lấy xoáy mà. Nữ nhân kia đứng tại chỗ, như là một tôn pho tượng, ánh mắt nhìn chằm chằm đầy đất lá ngô đồng, phảng phất muốn xuyên thấu qua mảnh này khô héo lá cây, nhìn thấy cái kia hai chiếc xe sang trọng đi xa bóng lưng. Trong đầu của nàng không ngừng vang trở lại vừa rồi phát sinh hết thảy, khiếp sợ trong lòng như là một đợt lại một đợt sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào lý trí của nàng. Nam này không phải cha nam, cô gái này cũng không phải xóa bạch điểm. Thì ra từ đầu tới đuôi, chỉ nàng mình tại chỗ ấy diễn trận kịch một vai. Không đúng, cái gì gọi là cha nam, đó căn bản không phải cha nam. Đây là trong mộng của chính mình tình nam được không? Vừa ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe, Giang Thành còn không có ngồi vững vàng, Tiểu Nhân Nhân liền chủ động ôm lấy Giang Thành. Lao công, rất nhớ ngươi. Túi đầu nhìn xem Tiểu Nhân Nhân con mắt tỏa sáng dáng vẻ, Giang Thành cương chiều cười cười, ấn lên ô tô ngăn cách tấm. Theo tấm ngăn lên cao, Tiểu Nhân Nhân bờ môi cũng theo hôn lên. Nguyên bản kiểm tra đo lường đến 96 điểm thân mật giá trị theo linh động đầu lưỡi còn có chen chính là kỹ năng khởi động, trực tiếp thăng lên đến 98 điểm. A quát, tục ngữ nói tốt, tăng tiến tình cảm cơ sở phương thức tốt nhất chính là hôn cùng ôm. Chương 1520, mang ta mở mắt một chút á. Chương 1520, mang ta mở mắt một chút á. Giữa nam nữ không có chuyện gì là một trận làm không giải quyết được, nếu có, vậy liền lại thêm vài làm. Sau 20 phút, Tiểu Nhân Nhân sắc mặt như quả táo chín bình thường đỏ thẫm, nàng nhẹ nhàng nhấn xuống phía sau xe cửa sổ. Theo cửa sổ chậm rãi hạ xuống, một cỗ không khí mát mẻ như là một dòng suối trong giống như tràn vào trong xe nguyên bản có chút nóng bức mùi cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Tiểu Nhân Nhân tâm tình vui vẻ cảm thán nói, "Oa, đây là ta lần đầu tiên tới Dung Thành, ngươi đến mang ta mở mắt một chút á." Nghe được cái này, Giang Thành lập tức đầy đầu hát tuyến. may mắn ngươi không phải cái nam, ta cho ngươi biết, lời này tại Dung Thành đúng vậy hưng nói lung tung. Nói thật, Tiểu Nhân Nhân đối với Dung Thành đặc sắc còn chưa đủ hiểu rõ. Nàng không hiểu mở mắt hai chữ này tại Dung Thành đến cùng ý vị như thế nào. Chớp mắt to, nghi ngờ hỏi, "Ân, tại sao vậy?" Đem chính mình khóa quần kéo lên đằng sau, Giang Thành Thật cũng không cùng với nàng giải thích. Đến Dung Thành lâu như vậy, chính mình còn chưa có đi qua quầy rượu. Đương nhiên một trong số đó cũng là bởi vì Dung Thành đặc sắc. Tại Ma Đô quầy rượu ngươi nhìn có thể là đủ loại kiểu dáng nóng bỏng thân thể, nhưng là tại Dung Thành quầy rượu, ngươi thấy càng nhiều có thể là các loại bít tất trắng cả vòng sợi dâu hơi mập nam nhân xinh đẹp. Thục Xương Xuân Hy lộ Lâm Tâm Như. Ngay tại Giang Thành mang theo Kiều Nhân Nhân tại biệt thự khai triển kết nối công tác thời điểm, Thiên Long Địa Sản bên kia giờ phút này chính lâm vào một mảnh khẩn trương bầu không khí bên trong. Trình tổng, ngân hàng vừa mới cho chúng ta biết, Tinh Thần Tập Đoàn đột nhiên rút về xuống quý vay đảm bảo. Thanh âm bên đầu điện thoại kia gấp rút mà lo nghĩ. Trình Quý Chính đoan ngồi ở văn phòng trên ghế, nghe được tin tức này sau, hắn gái kia nguyên bản thẳng tắp thân thể giống như là bị rút đi tất cả khí lực bình thường, chậm rãi dựa vào thành ghế bên trên, đồng thời bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ngay tại hắn vừa mới cúp điện thoại trong nháy mắt, cửa ban công đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra, tài vụ tổng giám Lao Chu thần sắc hốt hoảng vọt vào. Trình tổng, không xong, vừa mới thu đến ngân hàng thông chi, chúng ta hai kỳ vay phê duyệt bị tạm hoãn. Trình Quý sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ đêm. Nguyên bản chính mình là dự định tan tầm lần này tốt, đêm nay không cần ngủ. Lúc trước tìm Giang Thành hợp tác thời điểm chính là nhìn đúng Giang Thái phía sau ẩn tàng thế lực, tăng thêm Giang Thành một ít tiền thất báo. Nhưng là hiện tại, cái này sức lực đánh tới trên người mình thời điểm, đó là thật đau. Cứ việc Thiên Long Địa Sản tại quy mô cùng thế lực bên trên đều muốn so Tần Thành Địa Sản công ty mạnh lên không ít, nhưng Trình Quý trong lòng rất rõ ràng, tại trong lúc mấu chốt này, hắn tuyệt đối không thể đắc tội Giang Thành. Nếu không, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vừa rồi tại trong điện thoại, hắn sở dĩ sẽ như thế khẩn trương, thậm chí ở trước mặt quắc nắm giữ tiểu đồng cho Giang Thành bồi tội, cũng là bởi vì hắn biết rõ Giang Thành thủ đoạn cùng tính tình. Đắc tội một người như vậy, chỉ sợ không chỉ có sẽ để cho sự nghiệp của mình bị thương nặng, thậm chí còn có thể sẽ ảnh hưởng đến nhân thân của chính mình an toàn. Cúp điện thoại đằng sau lúc này hắn mới phát hiện, phía sau lưng của mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà le lói. Trình Quý nhìn qua trên công trường san sát cần trụ hình tháp, những cái kia đã từng đại biểu cho hắn suốt đời tâm huyết cự thú sắt thép, giờ khắc này ở dưới trời chiều bỏ ra thật dài bóng ma, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ mộ địa. Đêm khuya 10 giờ hơn, thành thị ồn ào náo động dần dần bị hắc ám thôn phệ, đại đa số người đều đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, Trình Quý vẫn như cũ còn không có về nhà. Thậm chí đến bây giờ, hắn ngay cả cơm tối đều không có tâm tình ăn. Gặp còn không có Trình Tiểu Đông tin tức, lo nghĩ lần nữa bấm chính mình trợ lý điện thoại. Tìm tới tiểu tử kia sao? Trình Quý trong thanh âm để lộ ra một tia vội vàng. Chương 1521, yếu ớt cảm giác nguy hiểm. Chương 1521, yếu ớt cảm giác nguy hiểm. Trình tổng, còn tại tìm đâu? Thiếu gia không có lái xe của mình, hắn đem xe dừng ở đường cái bên cạnh. Bên đầu điện thoại kia trợ lý hồi đáp. Trình Quý cho mày, vuốt vuốt chính mình mắt xương vị trí, có vẻ hơi mỏi mệt cùng bực bội. Phái nhiều một chút người ra ngoài tìm, nhất định phải bắt hắn cho ta bắt trở lại. Nếu là hắn dám phản kháng, liền cho ta hung hăng đánh hắn. Cái này là ta đã biết. Trợ lý tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Sau khi cúp điện thoại, Trình Quý đau đầu càng nghiêm trọng. Không chỉ có lo lắng Trình Tiểu Đông an toàn, càng bởi vì không cách nào liên hệ với Giang Thành mà phiền não. Hắn đã bấm Giang Thành điện thoại cùng mẹ chat, nhưng đều không có người nghe. Cùng lúc đó, Trình Tiểu Đông lại hoàn toàn không có ý thức được phụ thân lo âu và phẫn nộ. Hắn giờ phút này, ngay tại trong quán ăn đêm thỏa thích cuồng hoan phóng túng lấy chính mình. Sớm tại trước đây mấy giờ, điện thoại di động của hắn đột nhiên nhận được ngân hàng đồng kết thông chi. Ngay từ đầu, hắn còn chưa tin đây là sự thực, thế là đem chính mình tất cả thẻ ngân hàng đều đưa cho người hầu rượu đi soát một lần. Thế nhưng là, kết quả sau cùng lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, hắn danh nghĩa hắc tạp vậy mà toàn bộ mất hiệu lực. Xem ra mình lão ba lần này đối với mình là coi là thật. Chỉ gặp Trình Tiểu Đông một chén tiếp một chén mãnh liệt uống rượu, chỉ chốc lát sau liền say đến đầu óc choáng váng. Mà ngồi ở bên cạnh hắn nữ hài tóc đỏ, nguyên bản cũng có chút sắc mặt âm trầm giờ phút này càng là càng u ám. Mấy người các ngươi, liên quan tới chuyện này đến cùng làm sao cái thuyết pháp? Nữ hài tóc đỏ đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Bị nàng hỏi lên như vậy, mấy người kia đều có chút không nghĩ ra, hai mặt nhìn nhau. Tiểu Na, lời này của ngươi là có ý gì a? Một người trong đó nghi ngờ hỏi. Đúng a, cái gì nói thế nào a? Một người khác cũng phụ họa nói. Nữ hài tóc đỏ nhìn xem bọn hắn, lửa giận trong lòng càng thịnh vượng. Những người này mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói cái gì sợ cái bóng, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ lo chính mình hút thuốc, chụp ảnh, tán gái. Các ngươi nhìn xem Hiểu Đông, đều uống tới như vậy. Lâm Na giận không kèm được vô vô cái bản, các ngươi liền không có một chút ý nghĩ sao? Vừa rồi từng cái không phải rất có thể nhìn sao? Hiện tại làm sao đều câm? Nghe được cái này, mấy người nhìn về phía Trình Tiểu Đông, chỉ gặp hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự, nằm nhoài trên mặt bàn, trong miệng còn lẩm bẩm một chút nghe không rõ lời nói. Ai, ngươi nói chính là cái này a? Ta không phải nói mời hắn uống rượu thôi. Có người vội vàng giải thích nói, mời hắn uống rượu là được rồi. Hiểu Đông Bình lúc đối với các ngươi đúng vậy mỏng đi. Hôm nay hắn bởi vì nam nhân kia chịu lớn như vậy quất đủ, chúng ta chẳng lẽ liền không nên giúp hắn ra khẩu khí này, đem chàng tử tìm trở về sao? Lâm Na mở to hai mắt nhìn, chất vấn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ thôi đúng a? Chúng ta mấy cái có thể làm sao a? Cũng không thể thật về nhà nói đi. Lâm Na một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đám người, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên bàn những cái kia ngổn ngang lộn xộn bình rượu. Đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nắm lên Trình Tiểu Đông điện thoại, trên không trung lung lay, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Bọn hắn những này đại lão bản không phải đều rất quan tâm thanh danh sao? Nói xong Lâm Na khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh, vậy chúng ta liền cho hắn tạo điểm danh âm thanh đi ra. Một bên Hoàng Mao trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nghe được Lâm Na lời nói, nguyên bản đang chuẩn bị châm lửa tay đột nhiên dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Ý của ngươi là tìm vị quân đen hắn? Hoàng Mao thăm dò tính mà hỏi thăm. Cấp quá thấp. Lâm Na khinh thường hừ nhẹ một tiếng, chúng ta mời hắn uống rượu bồi tội, liền nói Hiểu Đông biết sai muốn đơn độc cùng hắn xin lỗi. Trình Tiểu Đông lúc này đã say đến có chút thần trí không rõ, nhưng nghe đến Lâm Na lời nói, hay là mơ mơ màng màng vỗ bàn một cái, lớn tiếng hét lên, đối với mời hắn uống, rót chết hắn. Quá chén chỉ là bước đầu tiên. Lâm Na thanh âm trầm thấp mà giàu có thâm ý, nàng thoáng xích lại gần một chút, phản phất sợ bị người bên ngoài nghe được giống như tiếp tục nói, ta biết một cái tỉ muội, đây chính là nhất biết giả thuần. Đến lúc đó, chúng ta để nàng không cẩn thận xông vào trong bao xương. Giang Thành uống cái kia tăng thêm liệu rượu, khẳng định sẽ mất lý trí, làm ra một chút khác người sự tình đến nói đến đây, Lâm Na cố ý dừng lại một chút, quan sát đến phản ứng của mọi người. Quả nhiên, mấy người đều bị nàng hấp dẫn lấy trong lúc nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Lâm Na lại hạ giọng, chúng ta đem những này chứng cứ đều đập xuống đến lúc đó nếu là hắn không ngoan ngoãn rút về nhìn trời rồng chèn ép, chúng ta liền đem những vật này phát cho truyền thông, còn có An Thịnh tập đoàn cái kia an hình. Nàng tựa như một viên tạc đạn nặng ký, để tất cả mọi người hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Loại chuyện này bọn hắn đều không phải là lần thứ nhất làm. Một chiêu này tốt, bất quá, hắn sẽ đến không? Lâm Na khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, đã tính trước nói, hắn nhất định sẽ tới. Hắn hiện tại khẳng định cảm thấy Hiểu Đông chính là cái không dứt sữa phế vật, căn bản sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ phòng bị, đến lúc đó chúng ta liền nói Hiểu Đông uống nhiều quá muốn nhảy lầu, hắn có thể không đến nhìn một chút náo nhiệt sao? Bên cạnh nhuộm lông xanh nam sinh đột nhiên mở miệng, thuốc kia, đi đâu làm? Còn muốn cùng lần trước người kia mua? Ta có. Lâm Na từ trong bọc lấy ra cái bình thuốc nhỏ, lần trước cùng người đi nhảy disco còn lại một chút liền có thể để cho người ta thần trí không rõ. Ngay tại loại này tinh thần tiểu tử tụ cùng một chỗ thương thảo thời điểm, Giang Thành ngay tại hướng phía trước run run thân thể lập tức liền ngừng lại. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm lan tràn đứng lên. Nhìn xem cảm giác nguy hiểm kỹ năng nhắc nhở, Giang Thành lập tức liền cười. Chẳng lẽ lần này cảm giác nguy hiểm kỹ năng nhắc nhở sẽ như thế rất nhỏ là bởi vì cuối cùng đương nhiên là giải quyết. Chỉ bất quá hệ thống nhắc nhở là không muốn Giang Thành đặt mình vào nguy hiểm. Căn cứ cảm giác nguy hiểm kỹ năng nhắc nhở, Trình Tiểu Đông mang theo một đám tiểu đồng bọn hướng mình xin lỗi. Mặc dù cái này cảm giác nguy hiểm kỹ năng đối với mình công ty ảnh hưởng cơ hồ sơ sót, nhưng là như là đã phát hiện, vậy cũng mặc dù vừa rồi lúc rời đi Trình Quý hướng mình cam đoan chính mình sẽ cho chính mình một cái kết quả vừa lòng. Nhưng là cái này nguy hiểm nhắc nhở dâng lên hiển nhiên là Trình Quý cũng không có khống chế lại Trình Tiểu Đông. Mặc dù căn cứ cảm giác nguy hiểm kỹ năng nhắc nhở chuyện này chủ đạo cũng không phải là Trình Tiểu Đông, nhưng là cả sự kiện cũng là bởi vì hắn mà phát sinh. Xem hết nhắc nhở này đằng sau, Giang Thành khỏe miệng câu lên. Xem ra thật đến làm cho mấy người bọn hắn mở mắt một chút, nếu không ngược lại thật sự là cho là mình rất tốt đối phó. Chương 1522, mở mắt kế hoạch. Chương 1522, mở mắt kế hoạch. Cầm điện thoại di động lên tại bảo an tiểu đội trong nhóm gửi đi chỉ lệnh. Giang Thành phát Trình Tiểu Đông cùng tiểu đồng bọn bảy chữ này đằng sau. Bảo an tiểu đội trong nhóm lập tức liền hồi đáp. Thu đến, bắt đầu chế định chấp hành mở mắt kế hoạch. Gặp Giang Thành sắc mặt trở nên lạnh lập tức lại bắt đầu mỉm cười. Dưới thân kiểu nhân nhân vươn tay xoa xoa mồ hôi trán, điều chỉnh một chút hô hấp, đem hai chân của mình từ Giang Thành bên hông để xuống, chủ động đẩy ra Giang Thành. Có phải hay không mệt mỏi? Nói xong tiểu nhân nhân cũng không có các loại Giang Thành đáp lại, tự mình đem Giang Thành đạp đổ tại giường, cầm lấy cái chén đắp lên trên người mình, chủ động đảo khách thành chủ. Mệt thì nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới. Bị tiểu nhân nhân như thế nhất an sắp xếp, Giang Thành nguyên bản chính sở đến điện thoại di động tay lập tức liền ngừng lại, bắt đầu an tâm hưởng thụ đứng lên. Vào đêm dung thành, quầy rượu nam nam nữ nữ bắt đầu treo lên ám hiệu, xứng đáng mắt trực tiếp liền đi đáy biển bớt, không khấp mắt hùng hùng hổ hổ một lần nữa tìm người. Trình Tiểu Đông bên trong bao gian mấy người lúc này đều đã có chút say rượu. Trong phòng âm nhạc chấn người đau cả màng nhĩ, hỗn hợp có rượu thuốc lá vị không khí để cái kia hai cái mặc đồng phục váy nữ sinh sắc mặt càng tái nhợt. Bên trong một cái ghim cao đôi ngựa nữ sinh gọi Lâm Vi, nàng nắm chặt vai đeo cặp sách đầu ngón tay trắng bệnh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hoàng ca, Lâm tả, chúng ta thật phải đi về, các ngươi để cho ta tự học buổi tối xin phép nghỉ đi ra, ta cũng đi ra hiện tại đã quá muộn, mẹ ta đánh bảy cái cuộc gọi nhờ cha mẹ. Hoàng Mao đông nhiên méo một cái mặt của nàng, cười đến ngả lớn, ngươi nói cho bọn hắn, đêm nay ngươi tại đồng học nhà qua đêm không được sao? Hắn nói hướng Lâm Vi trong ngực lấp chén đủ mọi màu sắc cocktail, uống chén này, không phải vậy ngày mai chủ gánh các ngươi đảm nhiệm trên bàn công tác, coi như sẽ thêm mấy tấm ảnh chủ. Bên cạnh mặc đồ trắng áo sơ mi nữ sinh gọi Tô Tỉnh, là trong lớp nổi danh cô gái ngoan ngoãn, giờ phút này vành mắt đỏ bừng, những hình kia là các ngươi buộc chúng ta đỡ. Chúng ta căn bản không có làm cái gì. Không có làm cái gì. Lâm Na đột nhiên cười lạnh một tiếng, giẫm lên giày cao gót đi đến Tô Tỉnh trước mặt, móng tay cơ hồ muốn đâm trọt trên mặt nàng. Thân thể kia không phải ngươi, lần trước là ai xin chúng ta bỏ qua ngươi? Hiện tại mọi người chúng ta tâm tình không tốt, để cho các ngươi bồi một lát rượu đều không vui. Sau khi nói xong, Lâm Na lời nói xoay chuyển, thanh âm giảm thấp xuống chút, hay là nói, muốn ta đem các ngươi ba mẹ đơn vị làm việc tìm ra, để mọi người chiếu cố một chút bọn hắn. Lời này giống căn băng truy đâm vào nữ sinh kia bọn họ trong lòng. Trước đó kéo cửa còn chưa tin Lâm Na lời nói, nhưng là theo cả nhà tin tức bị mở hộp, hiện tại tất cả mọi người không dám không tin các nàng. Các nàng đều là gia đình bình thường hải tử, phụ mẫu hoặc là tại nhà máy đi làm, hoặc là làm chút ít sinh ý, đối với bọn hắn loại này con của người có tiền khi dễ căn bản là vô lực hoàn thủ. Lâm Vi ba bà còn nằm tại trên giường bệnh, hai nạn lao động bồi thường khoản vừa đủ giao tháng này tiền thuốc men. Nghe được cái này, nàng dẫn đầu sợ sệt, bờ môi run rẩy đi đủ chén rượu kia. Lâm Na tạ, chúng ta uống chỉ bất quá còn không có uống mấy ngụm, tiểu dịch bên trong trôi nổi khối băng sặc đến kịch liệt ho khan, chất lỏng trong suốt thuận cái cằm nhỏ tại tắm đến trắng bệnh đồng phục cổ áo. Trình Tiểu Đông lúc này vừa vặn tỉnh hơn phân nửa, hắn đảo qua nút ở nơi hẻo lánh mấy nữ sinh, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, các nàng làm sao tại cái này? Lâm Na trong lòng rất rõ ràng, Trình Tiểu Đông cũng không thích loại chuyện này. Trên thực tế, nàng sở dĩ lại khi dễ những nữ sinh này, chính là bởi vì mấy người này đã từng ý đồ tiếp cận quá Trình Tiểu Đông. Bất quá, nàng cũng hiểu rõ vô cùng Trình Tiểu Đông tính tình. Mặc dù hắn không thích loại này náo kịch, nhưng hắn bình thường sẽ không nhúng tay can thiệp. Dù sao, chuyện như vậy đã từng xảy ra vô số lần, hắn đã sớm ngầm cho phép loại hành vi này. Nghĩ tới đây, Lâm Na là gan lớn hơn, nàng không có sợ hãi tiếp tục nói, mấy người các nàng đương nhiên là đi ra tới chơi rồi, ngươi nhìn, tất cả mọi người thật vui vẻ thôi. Một bên Tô Tình ánh mắt mong đợi nhìn về hướng Trình Tiểu Đông. Tiểu Đông ca, chúng ta muốn về nhà. Tô Tình thanh âm hơi có chút run rẩy, để lộ ra một tia sợ hãi cùng bất lực. Trong nội tâm nàng rõ ràng, tại trong đám người này, Trình Tiểu Đông có lẽ là duy nhất có thể đến giúp các nàng người. Chỉ bất quá Trình Tiểu Đông cũng không có nàng nghĩ tốt như vậy. Loại tình huống này Trình Tiểu Đông cũng không phải lần thứ nhất gặp bọn họ mấy người kéo một chút xa lạ nữ sinh tới. Tự nhiên biết những nữ hải tử này đêm nay hạ tràng. Mặc dù Trình Tiểu Đông không có tham dự qua, nhưng là cũng cho tới bây giờ đều không có ngăn cản qua. Trình Tiểu Đông làm bộ không có trông thấy nữ nhân kia ánh mắt hoảng sợ, trực tiếp cầm lấy rượu trên bàn lại tự mình uống. "Cũng ngay, ta hôm nay tâm tình cũng tốt, đều chớ cùng ta nói chuyện." Gặp Trình Tiểu Đông mặc kệ, Hoàng Mao cùng Lông Xanh bắt đầu đối với hai nữ sinh động thủ động cướp đứng lên. "Các ngươi không có khả năng dạng này." Lâm Vi bảo hộ ở Tô Tình trước người, nước mắt rất xuống, "Chúng ta chỉ là học sinh, các ngươi nếu là dám làm cái gì, ta liền báo động." "Báo động?" Lông Xanh cười nhạo một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở một cái video, "Ngươi xem một chút đây là cái gì? Đệ đệ ngươi tan học trên đường mua băng côn dáng vẻ, thật đáng yêu a." Trong video tiểu nam hải chính là Lâm Vi đệ đệ, hình ảnh nơi hẻo lánh còn có thể nhìn thấy Lông Xanh thân ảnh. Lâm Vi mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, ngồi liệt ở trên ghế salon. Tô Tình bị bắt mấy lần ngực đằng sau bắt đầu muốn cầm lấy điện thoại ra cầu cứu. Chỉ bất quá vừa lấy ra điện thoại di động, liền bị Hoàng Mao đoạt lấy đi hung hăng nện ở đá cẩm thạch góc bàn. Thủy tinh vỡ tung tóe đến Trình Tiểu Đông giày ra bên trên, hắn lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc. Hiện tại biết sợ. Lâm Na chậm rãi vặn ra bình thuốc nhỏ, trong suốt chất lỏng tại dưới ánh đèn hiện ra quỷ dị ánh sáng. Trước đó hướng ta mắt trợn trắng dáng vẻ không phải rất có cốt khí sao? Nàng đem bình thuốc kín đáo đưa cho Hoàng Mao, thử trước một chút dược hiệu, cho các nàng điều chén nước trái cây để các nàng hảo hảo học một ít làm sao hầu hạ người. Thuốc này nếu là thử tốt, ngày mai ta mua nhiều một ít, vừa vặn dùng tại Giang Thành trên thân. Hoàng Mao ước lượng bình thuốc, ánh mắt tại hai nữ sinh trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, giống đang đánh giá con mồi. Say thức chỉ vào Tô Tình, ta liền muốn nàng trước đó nhìn nàng ở kỷ niệm ngày thành lập trường lên đạn đàn dương cầm dáng vẻ, lão tử đã sớm nghĩ. Nghe được cái này, Tô Tình dọa đến toàn thân phát run, bắt đầu ô ô khóc. Nhìn thấy cái này, trong dạng mấy người đều cùng tiếu lên. Lâm Na thậm chí còn một mặt đắc y đi tới Tô Tình trước mặt, ngồi xuống để lại bờ vai của nàng. Yên tâm, thuốc này sức lực không lớn, chính là để cho các ngươi buông lòng một chút. Lời còn chưa nói hết, Bảo Tiêu gõ cửa một cái, ngay sau đó mang theo hai cái đưa rượu nhân viên công tác tiến đến. Bọn hắn đẩy một cỗ đổ đầy rượu cùng quả vặt xe đẩy, trên mặt mang nghề nghiệp tính mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có vẻ có chút trống rỗng cùng lạnh nhạt. Cái này hai tên nhân viên công tác tự nhiên không phải chân chính quầy rượu nhân viên, mà là bảo an tiểu đội thành viên tiểu trang cách ăn mặc mà thành. Nhiệm vụ của bọn hắn là đem những này nhìn như phổ thông rượu cùng quả vặt đưa đến trong phòng. Chương 1523, rượu phẩm đặc biệt điều. Chương 1523, rượu phẩm đặc biệt điều cũng tại không làm cho bất luận kẻ nào hoài nghi tình huống dưới, hoàn thành đối với trong phòng tình huống giám sát. Nhân viên bảo an ánh mắt khi tiến vào gian phòng trong nháy mắt, tựa như thiểm điện nhanh chóng quét qua trên bàn bình thuốc cùng các nữ sinh thảm trạng. Các vị tôn quý VIP khách nhân, đây là quầy rượu đặc biệt vì mọi người chuẩn bị tiểu mới qua vặt, còn có một số mới đẩy ra tiểu phẩm, mời mọi người nhấm nháp một chút. Trong đó một tên nhân viên công tác khẽ cười nói, thanh âm ôn hòa mà lễ phép. Sau khi nói xong, hai người cấp tốc mà thuần thục đem chuẩn bị xong đặc thù quả vật cùng đặc biệt giọng rượu từng cái bày tại trên mặt bàn. Những này quả vật cùng rượu quả nhiên cùng phổ thông có chỗ khác biệt, không chỉ có bảy mâm đẹp đẽ, mà lại tại một chút không nổi bật địa phương, còn xảo rượu ẩn giấu đi mấy cái lỗ kim camera. Bày xong sau, nhân viên bảo an lễ phép mở miệng hỏi, các vị còn cần thêm điểm cái gì sao? Chẳng biết tại sao, Lâm Na đang nghe cái này nhân viên bảo an thanh âm thời điểm, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút hoảng hốt. Đại khái là bởi vì tên này nhân viên công tác thanh âm bình ổn không gợn sóng, tựa như một đầm nước đọng, không có chút nào gợn sóng. Nàng lấy lại bình tĩnh, phất phất tay, nói ra, không cần, đi ra thời điểm đóng cửa lại. Cửa bị nhẹ nhàng mang lên trong nháy mắt, Hoàng Mao đã đem trộn lẫn thuốc rượu đưa tới Lâm Vi bên miệng. Uống nhanh, yên tâm, đêm nay phòng khách này chúng ta đã bao hết, thẳng đến ngày mai cũng sẽ không có người tiền đến, trong này đều là người một nhà, chúng ta có thể thật tốt chơi một chút. Cùng lúc đó, bảo an tiểu đội giám sát trong dạng tình huống đồng thời lại để mắt tới trong quán rượu mấy cái đặc thù nam nhân. Mấy người này nam nhân toàn thân cơ bắp, nhìn mười phần man. Nhưng là cẩn thận quan sát cũng có thể thấy được mấy người bọn hắn ánh mắt đều không phải là tại những cái kia mặc hở hang kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ trên thân, mà là tại nhiều loại nam nhân trên thân. Đồng thời người này không có chút nào chọn, mặc kệ là cao gầy thấp mập mấy người này đều muốn thử một lần. Liên cùng giao thông công cộng si hán không sai biệt lắm, lần lượt đi đến những nam nhân này sau lưng không phải thổi lỗ tai chính là chống đỡ một hồi tiến hành thăm dò. Chỉ bất quá hôm nay bọn hắn hiển nhiên đều không có miễn phí bữa ăn có thể ăn. Dứt khoát đến cuối cùng, mấy người chỉ có thể tập hợp một chỗ chờ đợi nửa đêm tăng cuộc. Dù sao nửa đêm đằng sau tất cả mọi người vây lại, ngủ là không thể tránh được. Không phải vậy làm sao cửa quán ba liền thường xuyên có một ít ngủ một giấc đến hừng đông. Mà lại những người này ngủ phẩm đều không ra hồn. Phần lớn người buổi sáng thời điểm đều là không mặc quần. Ngay tại mấy cái này, nam thương lượng đêm nay muốn làm sao thời điểm. Bảo an tiểu đội hai nữ sinh rắn bọn hắn biểu diễn đứng lên. Thật sự là bó tay rồi. Vừa rồi đi em ở 05 phòng, vốn cho là đêm nay có thể có kiếm chút thu nhập thêm, ai biết, đều không phải là một đám nam nhân bình thường. Có ý tứ gì? Bọn hắn muốn tìm nam. Không chỉ muốn tìm nam, bọn hắn còn muốn nếm thử bên dưới để cho người ta mở mắt một chút tư vị, đang đánh nghe nơi nào có nhân vật vai trò đâu. Không phải đâu, thật đó à, còn có người có loại yêu thích này, ta vừa rồi đi vào thời điểm gặp bọn họ cầm một chút cái gì nước ngay tại lẫn nhau thử trời ạ, không hổ là thành phố lớn. Một giờ sau, bên trong bao giàn đã ngã trái ngã phải một mảng lớn. Liền ngay cả giữ ở ngoài cửa hai cái bảo tiêu đều tại bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ. Bảo an tiểu đội vai trò người hầu rượu nhân viên lần nữa tiến vào phòng, đem vừa rồi bắt đầu vào đi đặc biệt pha chế rượu nước cùng quà vật đều sửa sang một chút hoàn mỹ rút khỏi. Mỗi một lần ra vào thời điểm, trên thân mang theo thuốc bột hương vị rất nhanh liền để cửa ra vào bảo tiêu bối rối càng thêm mãnh liệt. Phía sau mượn thu thập bao xương lấy cớ còn thuận tiện đem trong dạp Tô Tình mấy người cho lộ ra phòng. Rất nhanh, mấy người có chút hơi say tên cơ bắp gặp bao xương đã không có nhân viên công tác ra vào liền bắt đầu lén lén lút lút xuất hiện cửa bảo xương. Bên trong phòng ý của mọi người biết mặc dù không có hoàn toàn đánh mất, nhưng là thân thể lại cảm thấy mềm nhũn không lấy sức nổi. Ta đi, bọn hắn thật đang dùng thuốc. Hoa, còn có hoàng mao cùng lông xanh, mặt hàng này không có hưởng qua, nếu không trước cho bọn hắn mở mắt một chút. Tốt rất nhanh, yêu ngạo nhất hoàng mao mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn liều mạng lắc đầu, nước mắt cùng nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Mấy cái cơ bắp nhìn thấy cái này, ngược lại càng thêm hưng phấn. Trực tiếp nặn ra hoàng mao khói, đem nửa bình chất lỏng rót đi vào. Trong mấy mắt, hoàng mao trong cổ họng phát ra ồ ồ rẽ rủa âm thanh. Chưa được vài phút, hoàng mao thậm chí đột nhiên bắt đầu toàn thân run rẩy, cuối cùng lại nước tiểu ướt quần. Phản ứng này lớn như vậy, xem ra thật là lần thứ nhất. Hắc hắc. Hôm nay thật đủ may mắn, cái này so với trước tắm rửa trong phòng nhặt những cái kia qua đêm còn kích thích. Cái này còn có hai nữ nhân, một cái lông đỏ, một cái màu xanh lá, đợi chút nữa cũng cùng nhau chơi bùa. Nhanh nhanh nhanh, nắm chặt thời gian say đến trong lúc mơ mơ màng màng Trình Tiểu Đông chỉ cảm thấy thân thể mười phần kỳ quái. Không chỉ có đau còn có chút tê dại. Chỉ bất quá cồn để hắn có chút mắt mở không ra. Lại đến phía sau đã cảm giác không thấy cái gì biết cảm giác. Lại đến phía sau, chỉ cảm thấy giống như có cái gì một mực tại đụng phải bụng của mình. Trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Ngay sau đó thân thể bắt đầu ra đổ mồ hôi, bởi vì hắn không có uống bảo an tiểu đội rượu, ngược lại là so những người khác thanh tỉnh một chút. Thẳng đến sau cùng thời điểm, Trình Hiểu Đông bị đụng có chút mắc tiểu. Trong lúc mơ mơ màng màng, Trình Hiểu Đông mắng một câu, đặc biệt mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Nửa mê nửa tỉnh chỉ gặp hắn ngẩng đầu, ánh mắt tan rã mà nhìn trước mắt người xa lạ. Đầu lập tức liền nổ. Hắn trông thấy lông xanh bị đặt tại trên bàn trà, dây lưng trục bịch rơi xuống đất, một cái tràn đầy râu quai nón nam nhân chính hướng trong miệng hắn nhét đồ vật. Các ngươi mẹ hắn là ai? Trình Hiểu Đông rẽ rủa lấy muốn bò lên, tay chân lại mềm đến giống nấu nát mì sợi. Hoàng Mao mặt đột nhiên tiến đụng vào ánh mắt, nước mắt nước mũi khét mặt mũi tràn đầy. Hiểu Đông cứu ta! Bọn hắn rót đồ của ta không thích hợp lời còn chưa dứt liền toàn thân run rẩy, quần jean nước một mảng lớn. Mà Trình Tiểu Đông đầu ông, đem đầu của mình về sau chuyển. Quả nhiên trên người mình cũng có một cái tên cơ bắp. Xéo đi, ngươi đang làm gì? Cho ta xuống tới. Những cái kia tên cơ bắp ngay tại cao hứng, nơi nào sẽ để ý tới Trình Tiểu Đông lời nói, mà lại Trình Tiểu Đông ra miệng thịt mềm sắc mặt còn tràn đầy đỏ bừng. Tại cái này tên cơ bắp xem ra, chỉ làm cho hắn cảm giác đến càng thêm hưng phấn, thậm chí còn trực tiếp túi người dùng chính mình tràn đầy dâu vai nón mặt trực tiếp cưỡng hôn Trình Tiểu Đông. Như thế một thân trực tiếp đem Trình Tiểu Đông cho buồn nôn hỏng, không để ý tới thân thể đau đớn, trực tiếp nôn khan. "Mẹ, các ngươi là ai? Biết cha ta là người nào không?" Gặp Trình Tiểu Đông dãy rủa lợi hại, đáp lại hắn là tên cơ bắp bạo lực mãnh liệt rót. Nam nhân đem một chén đồ vật đối đến Trình Tiểu Đông bên miệng, đây chính là 53 độ rượu ngũ lương, cha ngươi bình thường đều không bỏ uống được. Trên thực tế không chỉ có là Trình Tiểu Đông mấy người bọn hắn uống bảo an tiểu đội đặc biệt pha chế rượu. Mấy người này tên cơ bắp uống rượu bên trong cũng bị hạ một chút đặc thù đồ vật. Những vật này để vậy bọn hắn so lúc bình thường càng thêm tương tàn gấp trăm lần, lý trí hoàn toàn không có. Trình Tiểu Đông ngậm chặt miệng lắc đầu, lại bị hắn nắm cái cằm, ngạnh sinh sinh rót xuống dưới. Không thể nói hương vị bắt đầu tràn ngập tiết hầu. Chương 1524, ngươi nói cái gì? Chương 1524, ngươi nói cái gì? Nhưng mà, nam nhân tay như là kìm sắt bình thường, chăm chú bóp lấy cằm của nàng, để nàng không cách nào tránh thoát. Để lại nàng hai chân nam nhân càng là đột nhiên phát ra một trận cười quái dị. Ngay sau đó, hắn đột nhiên dùng sức, đem Lâm Na thân thể hung hăng vọt tới bàn trà biên giới. Phanh một tiếng vang trầm, Lâm Na cái hót cùng cứng rắn đá cẩm thạch góc bàn hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc ngắn này, trước mắt của nàng phảng phất nổ tung một mảnh bạch quang chói mắt, đau nhức kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, để nàng toàn thân run lên. Trong cổ họng dâng lên một cỗ ngai ngái mùi dị sắt. Thân thể giống như là đã mất đi trèo chống bình thường, đột nhiên trở nên mềm nhũn, giống gây mất tuyến con rối một dạng rũ xuống bên bàn trà, chỉ có tứ chi còn tại vô ý thức có gắp. Ai? Tại sao bất động? Để lại nam nhân của nàng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nguyên bản còn tại liều mạng dễ dỗ nữ nhân, giờ phút này vậy mà giống đã mất đi tất cả khí lực bình thường, hoàn toàn yên tĩnh lại. Trong lòng nam nhân siết chặt, vội vàng đưa tay mò về hơi thở của nàng, muốn xác nhận một chút nàng phải chăng còn có hô hấp. Nhưng mà, vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, khuôn mặt nam nhân sắc liền như là bị rút đi tất cả huyết sắc bình thường, trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Không có. Không còn thở thanh âm của nam nhân phảng phất bị rút đi linh hồn, tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Ngay tại xé rách Trình Tiểu Đông quần áo dâu quay nón nam nhân nghe được câu này, bỗng nhiên quay đầu. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Na cái kia nghiên cổ, không có chút nào tức giận rũ xuống nơi đó trên thân thể lúc, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cũng không thể tin được. Chỉ gặp Lâm Na khỏe miệng tràn ra một tia bọt máu, cái kia bọt máu đã ngưng kết thành màu đỏ sậm, cùng nàng sắc mặt tái nhợt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhìn qua dị thường quỷ dị. Mẹ nó, làm sao hại chết? Dâu quay nón nam nhân thấy thế, nhịn không được mắng một câu thô tục, trong thanh âm tràn đầy ảo não cùng phẫn nộ. Ta không dùng lực ga đụng nam nhân của nàng thanh âm phát run, trong ánh mắt của hắn rốt cục toát ra một tia sợ hãi, chính nàng đụng vào nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi bao xương, tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Trình Tiểu Đông mấy người bọn hắn thô trọng tiếng thở dốc. Mấy cái tên cơ bắp hai mặt nhìn nhau, trên mặt của bọn hắn đều viết đầy kinh ngạc cũng không biết làm sao. Nhưng mà, cuối cùng lưu lại dược tính vẫn tại trong cơ thể của bọn hắn quấy phá, để bọn hắn tư duy trở nên hỗn loạn mà chỉ đột. Không người nào dám đi báo động, cũng không người nào biết bây giờ nên làm gì. Thất thần làm gì? Xử lý nhanh lên. Song xuôi đi dâu quay nón nam nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn giọng. Trong lúc bối rối, dâu quay nón nam nhân cùng những người khác luống cuống tay chân dùng khăn trải bàn đem Lâm Na thân thể bao vây lại. Nhưng mà, bởi vì quá mức vội vàng, bọn hắn tại kéo lấy Lâm Na trong quá trình không cẩn thận đụng phải góc tường thùng rác. Chỉ nghe soạt một tiếng, thùng rác ứng thanh ngã xuống đất, bên trong rác rưởi rơi là tả trên đất, cùng Lâm Na vết máu trên người hỗn hợp lại cùng nhau, tản mát ra một cỗ quỷ dị mùi. Dâu quay nón nam nhân hơi nhướng mày, trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng giờ phút này mấy người bọn hắn cũng không lo được rất nhiều, càng thêm ra tốc dậy vò lấy Trình Tiểu Đông mấy người. Tại Lâm Na tử vong sợ hãi bao phủ xuống, mấy người sớm đã bị hủ trực tiếp đi tiểu. Mới vừa rồi còn phản kháng Trình Tiểu Đông bọn người đã sớm đại khí cũng không dám hố một tiếng. Mẹ nó, ngươi nhìn mấy người này, rõ ràng chính là xứng rồi, còn đi tiểu. Thế nào, lão tử mở mắt kỹ thuật không sai đi, ha 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 ha. Nửa giờ sau, Hoàng Mao cùng Lông Xanh sớm đã bị làm hôn mê bất tỉnh. Mấy người kia cũng bị tùy kéo ra bao xương cửa sau, giống làm tặc một dạng cấp tốc biến mất tại quầy rượu sau ngõ hẻm trong bóng tối. Lúc này Trình Tiểu Đông chỉ cảm thấy cái mông giống như là bị dùng lửa đốt qua một dạng, đau rát đau nhức để hắn cơ hồ muốn ngất đi. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, gian nan leo đến trước mặt cái bàn sờ lấy điện thoại, run rẩy bấm nhà mình lao ba điện thoại. Chỉ bất quá, ngay tại hắn sắp đè xuống nút cồn trong nháy mắt, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, trước mắt hắn tối sầm, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước quỹ đạo, điện thoại cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, màn hình trong nháy mắt dập tắt. Hôm sau, Trình Quý trước kia liền hướng Giang Thành nơi ở chỗ đổi đến. Hắn lúc này đã tại Giang Thành lầu dưới ghế sofa đợi hơn một canh giờ. Hơn 8 giờ thời điểm hắn liền không nhịn được tới. Hắn tới thời điểm, thái độ 10 phần kiêm tốn, khách khí nói cho Bảo Tiêu đừng đi đánh thức Giang Thành, mình sẽ ở dưới lầu kiên nhận chờ đợi. Nhưng là để hắn bất ngờ chính là, cái này chờ đợi dòng dã hơn 1 giờ, Giang Thành trong phòng vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Trình Quý tung hoành giới kinh doanh nhiều năm, dạng gì chàng diện chưa thấy qua. Nhưng như hôm nay dạng này bị người gạt sang một bên lâu như vậy, hắn thật đúng là không có trải qua mấy lần. Trong lòng mặc dù rất giận, nhưng là trên mặt không chút nào không dám biểu hiện ra ngoài. Liền ngay cả Hạ Lệ tới cho hắn thêm trà lúc, Trình Quý cũng là vẻ mặt tươi cười. Khách khí gật đầu ra hiệu, cũng không biết là cảm ứng hay là cái gì, Giang Thành hôm nay ngược lại là khó được bị màn cửa khe hở xuyên thấu vào ánh nắng lay động tỉnh. Quay đầu xem xét, bên người tiểu nhân nhân đã ngủ say. Tuyết trắng lông mi dài tại mí mắt bên dưới phát ra nhàn nhạt bóng ma. Rón rén đứng dậy sau khi rửa mặt, Giang Thành đổi thân rộng rãi đông vải sợi đai áo sơ mi. Xuống lầu lúc vừa mới bắt gặp Trình Quý chính hướng về phía ngoài cửa sổ khâu tọa, thái dương tóc trắng tại trong ánh nắng ban mai đặc biệt dễ thấy. Cùng trước đó lúc gặp mặt bảy mưu nghĩ kế, biến nặng thành nhẹ nhàng dáng vẻ tưởng như hai người. Giang Thành kinh ngạc nhíu mày. Nha, lão Trình, ngươi sớm như vậy chạy đến ta chỗ này đến ngẩn người là chuyện gì xảy ra a? Giang Thành thanh âm đột nhiên tại Trình Quý phía sau vang lên, đem hắn giật mình kêu lên. Trình Quý mãnh xoay đầu lại, trên mặt nguyên bản vẻ mệt mỏi trong nháy mắt bị hắn cố giả bộ đi ra chấn định thay thế. Hắn một bên đứng dậy, một bên như không có việc gì nói ra, "Nha, Giang tổng, ngài tỉnh rồi. Ta đây không phải đi ngang qua thôi, thuận tiện liền đến ngài chỗ này ngồi một chút." "Nha, Giang tổng, ngươi tỉnh rồi, có hay không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi? Ta cũng là đi ngang qua, thuận tiện tới ngươi nơi này ngồi một chút." Nhưng mà ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, đầu gối không cẩn thận túi tại ghế sofa trên lan can, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng hắn hay là cố nén không có biểu hiện ra ngoài. Tự nhiên là không có quấy rầy không qua sông Thành hay là làm bộ nói ra, "Ai nha, trong nhà này quản gia cũng thật không hiểu chuyện, tại sao không ai thông báo ta đây, tới tới tới, nhanh tỏa hạ." Trình Quý cũng là bảo trì bình thản giả bộ như một bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. "Ai nha, là ta để bọn hắn đừng quấy rầy ngươi, ta lớn tuổi, muốn ngủ cũng không ngủ yên giấc, trong nhà ngồi cũng là nhàm chán, dứt khoát ngươi cũng tại Dung Thành. Ta liền chuyển sang nơi khác đến ngươi nơi này ngồi một chút, căn bản liền không có muốn gọi tình ngươi, liền muốn đến ngươi cái này cọ điểm không giống với điểm tâm sáng, không để ý đi." Để ý cái gì, ngươi ăn điểm tâm sao?
Cùng một chỗ ăn.
Tốt, ngươi đừng nói, cái này Lộc Hồ hoàn cảnh xác thực còn có thể, so vùng giải phóng cũ nguyên bộ tốt hơn nhiều, ta đều muốn chuyển tới cùng ngươi làm hàng xóm.
Ngươi muốn chuyển vậy còn không dễ dàng, ngươi phòng ở còn nhiều.
Ha ha ha, Trình Quý sảng lãng cười một tiếng, đồng thời điện thoại di động trong túi đột nhiên điên cuồng chấn động. Lấy ra điện thoại di động gặp trên màn hình nhảy vọt Trình gia quản gia bốn chữ.
Trình Quý vội vàng hướng lấy Giang Thành nói, ta tiếp một chút điện thoại.
Nhìn Trình Quý bảo trì bình thản như thế dáng vẻ, tám thành là còn không biết Trình Tiểu Đông sự tình. Vừa rồi rửa mặt thời điểm Giang Thành liền đã nhìn thấy bảo an tiểu đội báo cáo. Nói thật, Giang Thành vẫn còn có chút đồng tình Trình Quý. Tung hành hơn nửa đời người thua ở con của mình trong tay. Lấy Trình Quý cùng chính mình quan hệ, Giang Thành hôm qua xác thực muốn cho hắn mặt để chính hắn xử lý. Làm sao Trình Tiểu Đông thằng ngu này không tiếp nổi ai cho nên nói, có một số việc đều là mệnh.
Trình Quý bên này vừa mới uy một tiếng, đầu bên kia điện thoại liền chuyển đến quản gia cái kia mang theo tiếng khóc nước nở tiếng gào thét.
Lao ra,
không xong,
tiểu thiếu gia hắn tại quầy rượu xảy ra chuyện.
Một câu nói kia như là sấm sét giữa trời quang bình thường, tại Trình Quý bên tai nổ vang.
Trái tim của hắn đống nhiên siết chặt, trong đầu trong nháy mắt nổi lên Trình Tiểu Đông chết oan chết uổng cảnh tượng đáng sợ.
Trình Quý ngực kịch liệt phập phồng, phản phất có một cô áp lực cực lớn tại lồng ngực của hắn không ngừng va chạm.
Hắn mới vừa rồi còn dáng chống đỡ lấy chấn định, tại thời khắc này triệt để sụp đổ.
Môi của hắn không tự chủ được run rẩy, làm thế nào cũng nói không ra một câu đầy đủ đến.
Ngươi
nói cái gì?
Hắn chết Trình Quý âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin.
Chương 1525 là Trình gia căn A, chương 1525 là Trình gia căn A, bên đầu điện thoại kia quản gia tựa hồ cũng bị Trình Quý phản ứng giật nảy mình.
Trầm mặc một giây đồng hồ sau, đội vàng giải thích nói, không phải a, lao ra.
Thiếu gia hắn
bị thương nhẹ, ngài mau tới đây xem một chút đi. Cảnh sát cũng tại hiện trường đâu nghe được Trình Tiểu Đông cũng không có lo lắng tính mạng, Trình Quý trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn thật dài thở dài một hơi, nhưng trong lòng bàn tay cũng đã tất cả đều là mồ hôi.
Ta đã biết, địa chỉ phát cho ta hiện tại liền đi qua.
Trình Quý định thần, tận lực để cho mình thanh âm khôi phục lại bình tĩnh.
Giang Thành bưng chén trà động tác không ngừng, mờ mịt nhiệt khí mơ hồ hắn đáy mắt cảm xúc.
Nhàn nhạt mở miệng, Trình Đồng, xảy ra chuyện gì?
Trình Quý giống như là đột nhiên bị túm về hiện thực, nhấn tắt điện thoại di động tay còn đang run.
Không có việc lớn gì. Chính là trong nhà người hầu không hiểu chuyện, một chút chuyện nhỏ liền ngạc nhiên thật là khiến người ta đau đầu.
Trình Quý thanh âm có chút phát run, tựa hồ đang cố gắng che giấu nội tâm bất an.
Hắn vừa nói, một bên vội vã đứng người lên liền hướng cửa ra vào phương hướng sông.
Đi quá mau bước chân lảo đảo đến kem chút đụng vào khung cửa.
Vừa va chạm này, để hắn đột nhiên ý thức được sự thất thố của mình, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi.
Ai nha, nhìn ta cái này gấp đều quên nói với ngươi một tiếng, thật sự là không có ý tứ a, Giang Thành.
Trình Quý vội vàng ổn định thân hình, cố gắng chấn định đối với Giang Thành nói ra.
Giang Thành nghe vậy cầm lấy trên bàn sữa bò nóng chậm rãi uống một ngụm.
Tốt, vậy ngươi đi trước bận điệu, có rảnh tới dùng cơm.
Tốt tốt tốt.
Trình Quý lung tung đáp lại vài câu đằng sau lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn xem quản gia phát tới địa chỉ, một bên giống mất hồn giống như xông ra biệt thự.
Thằng đến ngồi vào trong xe lúc mới phát hiện trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Lái xe mở miệng hỏi, lão bản, đi chỗ nào?
Lời này hỏi một chút, lập tức liền bị hắn giống đến khẽ run rẩy.
Còn có thể đi chỗ nào?
Bóng đêm quầy rượu.
Lái nhanh một chút.
Ngoài cửa sổ xe cảnh vật phi tốc lùi lại, Trình Quý ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào trên màn hình điện thoại di động, nhìn chằm chằm quản gia gửi tới định vị.
Trái tim của hắn giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, để hắn cơ hồ không thể thở nổi.
Mặc dù quản gia nói Trình Tiểu Đông không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Trình Quý nội tâm lại như cũng tràn đầy lo âu và bất an.
Hắn mơ hồ đoán được nhi tử tối hôm qua khả năng lại đi loại kia xa hoa trụy lạc địa phương lêu lổng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà lại nháo đến cảnh sát tham gia tình trạng.
Trình Tiểu Đông lại thế nào hỗn trướng? Dù sao cũng là hắn Trình Quý con độc nhất, là Trình gia căn A. Sau 40 phút, màu đen bỉnh lì dừng ở phố Ba Miệng, xa xa liền thấy lấp lóe đèn báo hiệu cùng kéo dây cảnh giới. Mấy người mặc chế ngự cảnh sát ngay tại xua tan vây xem đám người, cửa quán ba còn đứng lấy mấy cái thần sắc hốt hoảng nhân viên phục vụ.
Trình Quý lòng nóng như lửa đốt, hắn ba chân bốn cẳng hướng cửa quán ba phóng đi, hoàn toàn không thấy những cái kia bị cảnh sát ngăn ở dây cảnh giới người bên ngoài bầy. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vọt tới cửa quán ba lúc, một tên canh giữ ở cửa ra vào cảnh sát cấp tốc vươn tay cánh tay, ngăn cản đường đi của hắn.
"Tiên sinh, xin dừng bước."
Bên trong ngay tại thăm dò hiện trường, người không có phận sự không được đi vào.
Cảnh sát một mặt nghiêm túc nói ra,
ta là Trình Tiểu Đông phụ thân,
con của ta ở bên trong.
Trình Quý lòng nóng như lửa đốt hô, đồng thời cấp tốc từ trong ví tiền móc ra danh thiếp của mình, nhét vào cảnh sát trong tay, để cho ta đi vào.
Cảnh sát tiếp nhận danh thiếp, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên thình lình in Trình Thị tập đoàn chủ tịch mấy chữ.
Nét mặt của hắn rõ ràng buông lòng một chút, do dự một chút sau, nghiêng người tránh ra một đầu hẹp hẹp khe hở, nói ra, bên trong vừa phát hiện chút tình huống, ngài tốt nhất vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Trình Quý xông vào quầy rượu lúc, gây mùi nước khử trùng bị hòa với lưu lại rượu thuốc lá khí đập vào mặt.
Cuối hành lang cửa phòng khách mở rộng ra, mấy người mặc áo khoác trắng pháp y chính giơ lên che kín bạch bố cáng cứu thương đi ra, bố đan biên duyên mơ hồ lộ ra một đoạn nhuốm máu váy.
Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, vừa định hỏi cái gì, liền thấy Trình gia quản gia ngồi xổm ở góc tường khóc.
Bên cạnh còn đứng lấy hai cái đồng dạng thất hồn lạc phách phụ huynh,
là Hoàng Mao cùng Lông Xanh phụ thân.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Trình Quý đối với quản gia hỏi, thanh âm khàn giọng giống như giấy giáp ma sát, Tiểu Đông đâu?
Hắn ở đâu?
Quản gia bị dọa đến khẽ run rẩy, chỉ vào trong giảm, tiểu thiếu gia.
tiểu thiếu gia ở bên trong bị cảnh sát nhìn xem đâu. Còn có Lâm Na tiểu thư, nàng Trình Quý đầu góc giống như là bị người hung hăng gõ một cái. Ông một thanh âm vang lên, thân thể của hắn không tự chủ được lay động một cái, kém chút té ngã trên đất. Hắn lấy lại bình tĩnh, lảo đảo vọt vào trong bao xương. Tiến bao xương, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Trình Quý trong dạ dày một trận cuộn cuộn, kém chút phun ra. Cố nén buồn nôn, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trên mặt đất vết máu đã làm mất rồi. Lại nhìn trên ghế salon, quần áo mảnh vỡ tản mát tại các nơi. Mà đầu kia đứt gãy dây lưng càng là lộ ra đặc biệt trước mắt. Trình Quý ánh mắt cuối cùng rơi vào trong góc trên ghế. Chỉ gặp Trình Tiểu Đông chính co quắp tại nơi đó, thân thể càng không ngừng run rẩy. Trình Tiểu Đông nguyên bản coi như đoan chính gương mặt giờ phút này đã sưng như cái bột lên men màn đầu một dạng, trên mặt xanh một miếng tím một khối, nhìn mười phần dọa người. Trên quần dính đầy các loại vết bẩn, hiển nhiên gặp không nhỏ tra tấn. Chương 1526, người nào chết? Chương 1526, người nào chết? Gặp Trình Quý xuất hiện, Trình Tiểu Đông đống nhiên ngẩng đầu đến. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng ủy khuất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là toàn thân đau nhức kịch liệt để hắn tê hít vào một ngụm khí lạnh. Trực tiếp liền ngã ngồi về trên ghế. Cha, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa nhìn thấy con của mình biến thành dạng này. Trình Quý lòng nóng như lửa đốt mà hỏi thăm, Tiểu Đông, ngươi chỗ nào thụ thương nói cho ta biết. Chỗ nào? Cha! Cha! Tiểu Trình em thanh run rẩy lấy, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn, cái mông của ta. Thân thể của ta. Khắp nơi đều đau, hắn một bên nói, một bên ý đồ ưỡn ẻo thân thể, lại không cẩn thận liên lụy đến vết thương, đau đến hắn cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Những nam nhân kia, bọn hắn không phải người. Bọn hắn đối với ta làm loại chuyện đó. Trình Tiểu Đông nhỏ giọng nằm ngoài Trình Quý bên thai nói ra. Lời này dường như sấm sét tại Trình Quý bên thai nổ vang, để tim của hắn như rớt vào hầm băng. Chỉ gặp hắn đột nhiên ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem con của mình. Không phải đâu, cho nên hắn thụ thương địa phương vâng. Trình Quý tay run rẩy, muốn đi đụng vào Tiểu Trình cái mông, xem hắn đến cùng bị thương nặng bao nhiêu. Nhưng là lại sợ sệt lại làm đau hắn, thế là tay chỉ có thể dừng ở giữa không trung, không biết làm sao. Ai? Là ai làm? Ta không tha cho bọn hắn. Trình Quý thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Ta không biết. Bọn hắn giống như bị điên. Trình Tiểu Đông lắc đầu khóc đến toàn thân phát run. Ta không biết. Bọn hắn giống như bị điên. Trình Tiểu Đông một bên lắc đầu, một bên khóc đến toàn thân phát run. Bọn hắn lột quần của ta, còn đâm ta. Cha, ta đau quá. Buổi sáng thời điểm thật nhiều người đều vây quanh ở nơi này chụp ảnh, ta mất mặt chết, cha, cảm giác mình sắp phải chết, ta không muốn sống ở chỗ này. Trình Tiểu Đông mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra để cho người ta nghe tim như bị đào cắt. Nhìn xem nhi tử trên quần mảnh kia chói mắt đỏ sậm. Trình Quý trong lòng đống nhiên siết chặt. Cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hai tay cũng không tự giác run rẩy lên. Hắn chỉ như vậy một cái dòng độc đinh. Trình gia hương hỏa toàn trông cậy vào hắn kéo dài, nếu như nhi tử thật bị những người kia bốn con về sóc nhưng làm sao bây giờ? Hắn không còn dám nghĩ tiếp, trước mắt một trận biến thành màu đen, kém chút mất đi. Tranh thủ thời gian đỡ lấy bên cạnh bàn trà mới đứng bước thân hình. Cha, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Trình Tiểu Đông còn tại kêu khóc, vận dụng quan hệ. Để bọn hắn đem những nam nhân kia bắt lại. Ta muốn để bọn hắn đền mạng. Trình Quý thâm hít một hơi, vừa định đứng thanh, cảnh sát bên cạnh đi tới. Cầm trong tay một cái vật chứng túi, bên trong chứa mấy cái bình thuốc nhỏ cùng một chén lưu lại đục ngầu chất lỏng chén rượu. Trình tiên sinh, căn cứ chúng ta sơ bộ thăm dò, hiện trường phát hiện những vật này, trải qua kiểm tra đo lường, bên trong chứa vi phạm lệnh cấm thành phần. Cảnh sát dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc tiếp tục nói, căn cứ hiện trường sơ bộ điều tra, trong những vật này có một phần là cường bạo con trai của ngài người lưu lại, nhưng là có một phần là trong phòng khách này mặt người tự mang chúng ta từ quầy rượu giám sát cùng mấy vị bị giải cứu nữ sinh trong miệng biết được. Tối hôm qua Trình Tiểu Đông tiên sinh cùng đồng bạn của hắn dính líu ép buộc hai nữ sinh phục dụng chứa loại này thành phần dược vật. Nghe được cái này, Trình Quý mánh quay đầu nhìn về phía Trình Tiểu Đông, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Cái gì? Tiểu Đông, hắn nói là sự thật. Trình Tiểu Đông bị Trình Quý ánh mắt nghiêm nghị thấy khẽ run rẩy, đang muốn xin Trình Quý báo thù cho chính mình lời nói im bặt mà dừng. Ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng hắn, bờ môi giật giật không biết muốn làm sao trả lời. Ngươi nói, có phải thật vậy hay không? Tại Trình Quý lần nữa chất vấn bên dưới, Trình Tiểu Đông cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, dùng vài không thể nghe thấy thanh âm ân đáp lại một tiếng. Ngươi, không, không phải ta làm, ta không có mua loại thuốc này, ta cũng vô dụng. Là Hoàng Mao còn có Lâm Na, thuốc này là các nàng cầm, ta chính là thấy được bọn hắn lấy ra thế nhưng là lúc đó ta uống say, ta chưa bao giờ tham dự qua nghe được cái này. Trình Quý chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Vừa rồi đối với Trình Tiểu Đông cái kia cố đau lòng cùng áy náy trong nháy mắt bị to lớn thất vọng cùng xấu hổ thay thế. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình bình thường sủng ái che chở nhi tử. Vậy mà lại làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Ép buộc cùng thuốc vi phạm lệnh cấm vật. Mấy chữ này mắt giống từng thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Hắn tại thương trường sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, so với ai khác đều rõ ràng mấy chữ này phân lượng. Trình gia mặc dù có quyền thế, nhưng ở trước mặt pháp luật, một khi dính thuốc viện hai chữ, cứng hơn nữa quan hệ cũng chưa chắc có thể tối được. Coi như Trình Tiểu Đông không phải thủ phạm chính, nhưng là hắn cũng là người tham dự. Lúc này nhớ tới chính mình ngày bình thường đối với Trình Tiểu Đông dung túng, nội tâm lập tức một trận hối tiếc. Trước đó hắn luôn cảm thấy Nam Hải tử nghịch ngợm điểm không có gì, chỉ cần không đáng sai lầm lớn là được. Nhưng bây giờ xem ra, đúng là mình loại này dung túng, mới khiến cho hắn từng bước một đi tới hôm nay tình trạng này. Ỷ vào trong nhà thế lực muốn làm gì thì làm, xem pháp luật cùng đạo đức tại không có gì. Trình Tiểu Đông có thể cảm giác được Trình Quý thất vọng. Hắn lúc này sợ sệt nhà mình lão ba mặc kệ chính mình, lập tức mở miệng, "Cha, ta biết sai, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy bình thường. Ngày hôm qua cuồng ngạo sớm đã không tại. Hiện tại hắn chỉ sợ Trình Quý không để ý tới hắn, vậy hắn liền xong rồi. Cha, ta thật biết sai. Ngươi liền cứu ta lần này đi. Ta về sau cũng không dám nữa." Trình Quý lặng lặng mà nhìn trước mắt cái này khóc thành lệ nhân như tử, trong lòng đau nhức lại như rời sông lấp biển giống như khó chịu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Mở mắt lần nữa lúc, nguyên bản tâm tình kích động đã dần dần bình phục. Thay vào đó là một loại nặng nề mệt mỏi. Một bên cảnh sát sợ Trình Quý bị Trình Tiểu Đông làm có chút buông lỏng. Thừa cơ xen vào nói, "Hiện trường phát hiện một tên nữ tính người chết, sơ bộ phán đoán cùng dược vật quá lượng cùng ngoại lực va chạm có quan hệ, chúng ta cần mang Trình Tiểu Đông trở về hiệp trợ điều tra." "Người chết? Kẻ nào chết?" Trình Quý thanh âm có chút phát run. Nghe được cái này, Trình Tiểu Đông thì khóc đến càng thêm lợi hại. "Cha, là Lâm Na, nàng. Nàng là bị đám kia nam nhân giết chết. Ta nhìn thấy nàng chết." Gặp Trình Quý sắc mặt trắng xanh, Hoàng Mao phụ thân lập tức lại gần. Hắn biết nhà mình Hoàng Mao nhi tử tính nết. Nếu như việc này là thật, chỉ dựa vào nhà mình thế lực rất khó bãi bình. Nhưng là nếu như Trình Quý xuất thủ vậy liền không giống với lúc trước. Hắn lập tức hạ giọng nói, "Trình Đồng, chúng ta vận dụng quan hệ đem hải tử vớt ra đi. Việc này truyền đi, bọn nhỏ thanh danh liền hủy sạch." Trình Quý làm sao lại không biết hắn ý tứ? Hắn nhớ tới Giang Thành sáng nay cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, nhớ tới Trình thị tập đoàn gần nhất tràn ngập nguy hiểm mắt xích tài chính, nhớ tới tối hôm qua nhi tử khả năng trêu chọc người. Những này đều để hắn loạn thành tê dần. Trình Quý không biết việc này cùng Giang Thành có quan hệ hay không, nhưng là hắn chỉ biết là nếu như lần này lại dùng quan hệ đè xuống, chỉ sợ chờ đợi Trình ra chính là vạn kiếp bất phục. Không để ý đến Hoàng Mao phụ thân, Trình Quý nhìn về hướng Trình Tiểu Đông. Tiểu Đông thanh âm của hắn dị thường bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm sai chuyện liền muốn gánh chịu hậu quả. Ngươi đã là người trưởng thành nên vì mình hành vi phụ trách. Nghe được cái này, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, nhất là Trình Tiểu Đông. Hắn không nghĩ tới luôn luôn đối với mình hữu cầu tất ứng phụ thân sẽ nói ra lời như vậy. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Cha, ngươi mặc kệ ta?" Trình Quý không có trả lời, chuyển hướng cảnh sát bên cạnh. Ngữ khí trầm trọng lại kiên định, "Cảnh sát đồng chí, con của ta phạm pháp, cứ dựa theo pháp luật đến xử lý đi. Làm như thế nào thẩm, liền làm sao thẩm, không cần cố kỵ thân phận của ta." Nghe được Trình Quý lời nói, nhân viên cảnh sát trên khuôn mặt lộ ra một tia tán dương thần sắc. Nhẹ gật đầu, "Trình tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa, ngươi yên tâm, chúng ta lại theo nếp làm." Trình Quý không nhìn hắn, chỉ là đưa lưng về phía cảnh sát khoát tay áo, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, "Mang đi đi." Hai tên cảnh sát tiến lên, dựng lên còn tại sững sờ Trình Tiểu Đông, hướng phía bên ngoài dạp đi đến. Trình Tiểu Đông thẳng đến bị mang ra bao xương, mới phản ứng được. Bắt đầu điên cuồng rãy rủa kêu khóc, "Cha, cứu ta, cha, ta sai rồi, ngươi nhanh cứu ta a." Trình Quý nắm chắc xong quyền đốt ngón tay trắng bệnh, chịu đựng không có đi nhìn hắn. Hắn biết, quyết định này đối với Trình Tiểu Đông lai nói sẽ rất thống khổ, thậm chí đối với toàn bộ Trình gia tới nói cũng có thể sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu như lần này lại để cho hắn đào thoát trừng phạt, vậy hắn về sau sẽ chỉ càng thêm vô pháp vô thiên, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Chỉ có để hắn chân chính nếm đến luật pháp tư vị, cảm nhận được đau đớn người, hắn có thể minh bạch cái gì là kính sợ, cái gì là ranh giới cuối cùng. Đây có lẽ là hắn làm một cái phụ thân, có thể cho Trình Tiểu Đông bên trên trọng yếu nhất bài học. Giang Thành bên này vừa cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị lên lầu đánh thức tiểu nhân nhân. Khâu Dịch Hòa điện thoại liền đánh tới. "Uy." Kết nối vừa mới nói câu nói này đằng sau, Khâu Dịch Hòa bên kia mười phần lãnh đạm nói, "Ta vừa rồi đem ngươi nhà đều cho thu thập sạch sẽ, kéo, rác rưởi đổ, ta đi nói với ngươi một tiếng, tạ ơn." Chương 1527, kéo đen chương 1527, kéo đen Khâu Dịch Hòa lúc nói lời này, ngữ khí liền cùng người cơ giống như cùng với nàng bình thường nói chuyện ngữ khí hiển nhiên không hề có một chút quan hệ. Giang Thành lập tức nhấc đầu vươn tay vô vô đầu của mình. "Đúng à, tối hôm trước cái này Khâu đại tiểu thư định lấy 39 độ nhiệt độ cao cho mình ăn cán bôi thân. Đằng sau chính mình còn ôm nàng ngủ một đêm. Kết quả chính mình quay đầu liền đem nàng đem quên đi. Một ngày một đêm đều không có liên hệ nàng. Cái này nếu là đổi thành chính mình, khả năng cũng phải một mặt ngộng. Không đúng, không chỉ có là ngộng, hẳn là vô ngữ. Liên suất liên tục tại lễ phép cú điện thoại này đánh đều khó có khả năng đánh." Giang Thành vô vỗ sau đầu sờ lên cái mũi, bắt đầu nghĩ biện pháp bổ cứu. Làm sao không nổi? Còn phát sốt sao? Nếu như là sáng sớm hôm qua, Khâu Dịch Hòa nghe được lời như vậy, trong lòng khẳng định sẽ như bị gió xuân phất qua mở dạng, tù ấm. Nhưng mà, cả ngày hôm qua, Giang Thành đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian mở dạng, hoàn toàn mất đi liên hệ. Không chỉ có không có điện thoại, liền ngay cả một đầu hẹn chặt ân cần thăm hỏi đều không có. Khâu Dịch Hòa cả ngày đều ở trong lòng tự an ủi mình, hắn nhất định là quá bận rộn, cho nên mới sẽ quên chính mình phát sốt sự tình. Nói không chừng đêm nay sau khi trở về, Giang Thành sẽ ở nhà hắn chờ lấy nàng, thế nhưng là, tối hôm qua Giang Thành cũng không trở về nhà. Khâu Dịch Hòa một mình ở trên không đung đưa trong phòng, cảm thụ được thân thể khó chịu cùng nội tâm thất lạc. Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi, Giang Thành là có hay không quan tâm nàng. Dù sao, liền xem như bằng hữu bình thường, khi biết đối phương sinh bệnh tình huống dưới, cũng sẽ quan tâm hỏi một tiếng khỏi bệnh điểm không có đi. Mà Giang Thành, lại ngay cả dạng này cơ bản nhất quan tâm đều không có cho. Xoắn suýt khó qua một ngày một đêm đằng sau nàng cho ra kết luận. Gia hỏa này rõ ràng chính là đem chính mình đem quên đi. Khả năng mình tại trong mắt của hắn tựa như là loại kia tại quán ăn đêm chơi tình một đêm nữ nhân không có gì khác biệt. Ngủ thời điểm quan tâm ngươi, tỉnh ngủ đằng sau liền quên ngươi. mà lại Giang Thành phản ứng này rõ ràng là vừa mới nghĩ lên còn có chính mình một người như vậy.
Phi, từ đầu đến đuôi cha nam.
Ha ha, ta rất tốt, không nhọc ngươi quan tâm, ta chính là nói cho ngươi một chút. Gặp Khâu Dịch Hòa phải kết thúc đối thoại, Giang Thành nhanh chóng mà hỏi, ta còn muốn nói hiện tại liền đi qua tìm ngươi đây, làm sao không nổi?
Vậy ngươi đi chỗ nào ở?
Nha, còn nhớ rõ ta đây, nhiệm vụ của ta hoàn thành, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta cúp trước.
Ai ai chờ chút, vậy ngươi hồi Ma Đô sao?
Không biết.
Vậy được đi, ta hai ngày nữa liền hồi Ma Đô, đến lúc đó uy tín liên hệ.
Giang Thành lời nói này xong, Khâu Dịch Hòa trực tiếp cúp điện thoại.
Ha ha, còn uy tín liên hệ đâu?
Nàng ngược lại là không nghĩ tới cái này.
Lúc này Khâu Dịch Hòa ngay tại nổi nóng, mặt mũi tràn đầy âm trầm lấy ra điện thoại, ấn mở Giang Thành uy tín.
Cơ lắc ảnh chân dung đằng sau, ngay sau đó trực tiếp điểm kích cho vào sổ đen.
Lúc này Giang Thành còn không biết chính mình đứng trước lần thứ nhất bị nữ nhân cho vào sổ đen trạng thái.
Nói thật hôm qua hắn là chuẩn bị đi tìm Khâu Dịch Hòa thừa thắng xông lên. Kết quả Trình Tiểu Đông sự tình như vậy quấy rầy một cái, tăng thêm cùng tiểu nhân nhân từ rồn rợn sợ xe liền bắt đầu mở làm. Trở lại biệt thự đằng sau càng không cần phải nói. Phát huy không gian lớn, trực tiếp từ trên giường, ghế sofa, một đường chơi đến phòng tắm đi. Chơi ngày hỏa chiều ngày, thở hừng hực. Thật sự là quá ăn gà lúc này mới đem Khâu Dịch Hòa cấp biến mất. Mở ra hệ thống nhìn xem Khâu Dịch Hòa đối với mình thân mật giá trị trực tiếp của ngã xuống 85 điểm.
Giang Thành sờ lên cái mũi. Bản thân cảm giác tốt đẹp nói một câu.
Vẫn rất có tính tình, không có việc gì không có việc gì, ca liền nữa thích như thế có tính tình nữ nhân.
Giang Thành cũng biết tình huống này là chính mình không đúng.
Cái này nếu là đổi thành nam nhân bình thường cao thấp đều được gọi điện thoại hoặc là phát hoẹ chặt đi qua dỗ dành Khâu Dịch Hòa. Hôm trước nàng đều chủ động ăn được. Chỉ cần Giang Thành có thể kiên trì dỗ dành, để nàng cam tâm tình nguyện lại há miệng gà suất vẫn còn rất cao. Nhưng là đối với Khâu Dịch Hòa Giang Thành ngay từ đầu chính là nắm lấy có thể không ăn sẽ không ăn, thiếu điểm phiền phức tâm lý. Mặc dù nàng nhan trị điểm cao tới 95 điểm, trước ngực ngọn núi cũng 10 phần hùng vĩ, nhưng là cùng nhà mình đi thật sự là quá gần. Chỉ bất quá sự tình luôn có ngoài ý muốn. Trong lúc bất chi bất giác hai người hay là đi đến mức này. Cho nên chỉ cần Khâu Dịch Hòa muốn đợi tại bên cạnh hắn, sớm muộn đều có thể thích hướng loại này vùng chi tức đến chiêu chi liền đi cảm giác mất mát. Không phải Giang Thành cha, là hắn thật sự là hữu tâm vô lực á, cho nên giống bây giờ loại tình huống này dỗ dành không được a, chỉ có thể dựa vào chính nàng giảm xuống đối với Giang Thành chờ mong giá trị. Sớm một chút để nàng thói quen nhận thức đến chính mình chân chính một mặt. Nếu quả như thật có thể tiếp nhận lại nói, nếu như không có khả năng, vậy cũng không có cách nào. Loại tâm tính này tốt thì tốt, nhưng là hắn không có khả năng cam đoan cả một đời không chơi băng a, hiển nhiên tại Khâu Dịch Hòa nơi này liền băng mất rồi. Mặc dù Khâu Dịch Hòa biết Giang Thành gia đình bối cảnh, nhưng là nàng cùng hai cái đường tỷ bội chí hướng không không giống với, cho nên cái này cũng không ảnh hưởng nàng đem Giang Thành cho vào sổ đen. Chương 1528, liền món này. Chương 1528, liền món này. Tắt điện thoại di động đằng sau, Giang Thành cầm lấy một bên cho Kiều Nhân Nhân chuẩn bị xong bữa sáng khay, nhấc chân liền hướng đi lên lầu. Kiều Nhân Nhân rời giường thời điểm, gặp Giang Thành không tại gian phòng. Khắp nơi nhìn thoáng qua, thậm chí còn mở ra Giang Thành tủ quần áo nhìn thoáng qua. Gặp tủ quần áo không có nữ sinh quần áo, Kiều Nhân Nhân khỏe miệng câu lên. Mặc dù nữ nhân ngoài miệng nói không thèm để ý, thậm chí mặt ngoài không dám không có bất kỳ phàn nàn, nhưng là trên thực tế trong nội tâm hay là ngại muốn mạng. Dù sao Kiều Nhân Nhân không phải Dư Tiêu Tiêu. Nàng thân mật giá trị vẹn vẹn chỉ là tại 9 khoảng 8 giờ lăng lư. Đã không có đạt tới 99 điểm sinh tử không rời trạng thái, cũng không có đạt tới 100 nhận lấy trí tử bất du xưng hảo. Bất quá nàng cũng chỉ là nhìn một cái tủ treo quần áo liền đóng lại. Chu Dĩnh cùng Bạch Tiểu Tiểu hai người trước đó đều tại Dung Thành nàng là biết đến. Nàng chỉ là muốn biết các nàng có người hay không cùng Giang Thành cùng một chỗ ở lâu mà thôi. Về phần mở tủ nhìn có hay không nữ sinh vật phẩm, những cái kia càng thêm tư ẩn, Kiều Nhân Nhân cũng không có làm. Chỉ cần không có cùng Giang Thành định cư vậy là được rồi. Bạn nhất thấy cái gì tín vật đính ước hoặc là lễ vật loại hình thuộc về đồ của người khác, đây không phải là cho mình một ngả sao? Trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng địa vị của mình là như thế nào, nhưng là liền xem như dạng này, chỉ cần có cơ hội cùng Giang Thành đợi cùng một chỗ, mỗi khi cùng Giang Thành chung sống một phòng lúc, chủ khó mà nói cảm giác hạnh phúc liền sẽ tự nhiên sinh ra. Coi như loại hạnh phúc này chỉ là ngắn ngủi, nàng hay là y nguyên không cách nào ức chế nội tâm vui sướng. Vui sướng đồng thời thậm chí còn có thể trong lúc lơ đãng đối với Giang Thành cùng với những cái khác nữ tính tiếp xúc sinh ra một chút để ý, Kiều Nhân Nhân cảm thấy mình đối với đoạn này quan hệ có chút trầm luân. Cửa phòng mở ra thời điểm, Giang Thành vừa lúc bưng một phần đẹp đẽ bữa sáng từ cửa thang lầu chậm rãi đi tới. Nhìn thấy cái này, Kiều Nhân Nhân trong lòng lập tức cụ ấm, cười hướng phía Giang Thành chạy chậm đi qua.
Lao công đây là cho ta sao?
Kiều Nhân Nhân trong thanh âm để lộ ra tràn đầy chờ mong. Giang Thành ánh mắt rơi vào Kiều Nhân Nhân trên thân. Khi hắn thấy được nàng mặc trên người món kia áo khoác ngoài lúc, ánh mắt lập tức vì đó sáng lên. Trên người nàng cái này áo khoác ngoài cắt xén vừa vặn, sợi tổng hợp khảo cứu, phía trên đồ án cùng hoa văn đều tràn đầy nồng đậm Trung Quốc phong. Đừng nói, y phục này xuyên tại Kiều Nhân Nhân trên thân thật đúng là có một phen đặc biệt dự bị. Chủ yếu là Giang Thành còn chưa có thử qua bị loại này váy dài che lại cảm giác. Nếu không muốn như nào?
Tạ ơn.
Gặp Kiều Nhân Nhân đưa tay liền muốn tới đón, Giang Thành khỏe miệng khẽ nhếch, một bàn tay vững vàng bưng đĩa, một bàn tay nắm Kiều Nhân Nhân hướng trong phòng đi.
Đi, đi vào ăn.
Bị Giang Thành như thế kéo một phát, Kiều Nhân Nhân miệng môi dưới khẽ cắn, có chút xoắn xuýt nói ra, "À, nếu không chúng ta đến dưới lầu ăn đi."
"Không cần, nhiều phiền phức."
Sau 10 phút, Kiều Nhân Nhân sau khi ăn xong hơi thở bắt đầu tăng thêm. Kiều Nhân Nhân sắc mặt đỏ bừng nói, "Lão công, ta lát nữa còn muốn đi tham gia hoạt động đâu. Ta biết ta, đây không phải vừa ăn no sao? Tới trước vận động một chút bôi cái thân trước. Tiểu nhân nhân sắc mặt hồng nhuận hơn phất nhìn xem Giang Thành, muốn cự tuyệt lại sợ Giang Thành thất vọng. Xoắn suýt phía dưới mở miệng nói ra, vậy ta trước thay cái quần áo, ta hôm nay muốn tham gia chính là truyền thống tiết văn hóa mắt, cố ý mặc cái này, đừng chờ chút lại ngươi mặc cái này nhìn rất đẹp, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi mua. Nghe được cái này, Giang Thành lập tức có chút tiếng mới. Ngươi liền món này? Tiểu nhân nhân minh bạch Giang Thành ý tứ. Ân, ta cũng chỉ có cái này, ngươi nếu là ưa thích lời nói, đêm nay trở về ta lại mặc có được hay không? Muội tử này đều nói như vậy, Giang Thành còn có thể làm sao? Dù sao thể chất nàng đặc thủ, người khác muốn đạt tới nàng cảnh giới này, xác suất lớn đều là muốn sớm uống nước. Nhưng là muội tử này thiên phú dị bẩm, liên tục đến mấy lần đều có thể nhìn thấy sóng biển đột kích. Được chưa? Gặp Giang Thành không có ý kiến, tiểu nhân nhân bắt đầu đảo khách thành chủ. Rất nhanh Giang Thành liền trực tiếp nằm ở trên giường bắt đầu làm lên một đầu cá ướp muối. Hơn một giờ đằng sau, tiểu nhân nhân mới bắt đầu trang điểm. Hóa xong trang đằng sau, tiểu nhân nhân bắt đầu tham quan lên Giang Thành nhà nhà để xe. Gặp Giang Thành tại Dung Thành không có siêu xe, tiểu nhân nhân ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hoa, ta còn tưởng rằng mở ra hẳn là nhiều loại siêu xe đâu, rõ ràng đều là như thế bình thường xe. Lúc đó mua xe này thời điểm chính là nhớ lại Dung Thành thời điểm siêu xe không phải rất thuận tiện. Dù sao siêu xe chỉ có một vị trí. Giang Thành biết tiểu nhân nhân cô em gái này ưa thích siêu xe. Vậy chúng ta bây giờ đi mua. Không cần, kỳ thật ngồi cái này bình ly Âu Lục cũng là rất nóng, xe này không thể so với siêu xe tiện nghi. Sau khi nói xong tiểu nhân nhân hướng phía Giang Thành thẻ lưỡi. Nghe được cái này, Giang Thành ngồi lên vị trí lái. Lời này tựa hồ cũng không có tâm bệnh. Nói như vậy, đối với không chấp nhận muội tử tới nói, khả năng lao vụt bảo mã cũng có thể làm cho các nàng cảm giác được nóng đi. Cũng không lâu lắm, Giang Thành liền dẫn tiểu nhân nhân đã tới hoạt động sân bãi hậu trường. Nhưng mà, tới thời điểm có bao nhiêu nhẹ nhõm, hiện tại liền có bấy nhiêu xấu hổ. Bởi vì Giang Thành kinh ngạc phát hiện, trong hậu trường cũng đang khẩn trương mà chuẩn bị đi theo quy trình không chỉ có tiểu nhân nhân, còn có Bạch Tiểu Tiểu, thậm chí còn có hai ngày trước mới vừa vặn gặp mặt qua Bành Thập Thất. Lúc này Bạch Tiểu Tiểu chính cao hứng bừng bừng cùng Bành Thập Thất nhàn trò chuyện. Đồng thời còn đối với tấm gương tỉ mỉ sửa sang lấy chính mình bấy. Liền nghe đến một trận tiếng động rất nhỏ, hai nữ hiếu kỳ nắm qua đầu đến. Cái này nhất chuyện, nhưng rất khó lường. Gặp Giang Thành xuất hiện ở đây, Bạch Tiểu Tiểu cùng Bành Thập Thất sắc mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào Giang Thành bên cạnh tiểu nhân nhân trên thân lúc, hai nữ biểu lộ hiển nhiên càng thêm đặc sắc. Bành Thập Thất còn tốt, Bạch Tiểu Tiểu biểu lộ hiển nhiên mười phần quái dị. Đây chính là nàng lần thứ nhất cùng tiểu nhân nhân chính diện tương đối. Trước đó, nàng mặc dù tại điện thoại trong video gặp qua tiểu nhân nhân, nhưng này dù sao chỉ là cách màn hình, còn lâu mới có được như bây giờ trực quan. Giờ này khắc này, tận mắt thấy người mặc quốc phong áo khoác ngoài váy tiểu nhân nhân, Bạch Tiểu Tiểu lại lần nữa cảm thấy mình thua, bất quá, đây chỉ là Bạch Tiểu Tiểu ý nghĩ của mình thôi. Tại tiểu nhân nhân trong mắt, Bạch Tiểu Tiểu có thể hoàn toàn không phải như thế. Nàng cũng đang len lén đánh giá Bạch Tiểu Tiểu. Tại sao có thể có đáng yêu như vậy muội tử? Loại hình này muội tử, nháy một chút con mắt, người nam nhân nào lại không thích? Nhìn xem mặt khác hai người, Giang Thành đầu lập tức dâng lên mấy cái người da đen dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thế giới vậy mà như thế nhỏ sao? Trước đó Giang Thành luôn cảm thấy muốn để những muội tử này chạm mặt hẳn là không dễ dàng như vậy. Dù sao, nào có nhiều như vậy trùng hợp a. Nhưng là trải qua nhiều lần khác biệt muội tử lơ đãng chạm mặt đằng sau, Giang Thành mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai dạo phố vượt quá giới hạn bị bắt loại chuyện này thật sẽ phát sinh. Bất quá hôm nay chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương? Không phải là đi vào tinh thần truyền thông đi. Hôm nay tổng cộng xin mời 5 cái nổi tiếng internet, trong đó lại có 3 cái đều là đến từ tinh thần truyền thông. Xác suất này cũng không tránh khỏi quá cao chút. Cũng may Bành Thập Thất cùng hắn ở giữa còn không có gì nghiêm chỉnh tiếp xúc. Chương 1529, ta cũng không tính phát dục tốt chương 1529, ta cũng không tính phát dục tốt cho nên Bạch Tiểu Tiểu cùng Kiều Nhân Nhân đối với nàng ngược lại là không có gì cảm giác nguy cơ. Nhưng là Kiều Nhân Nhân đối với Bạch Tiểu Tiểu, còn có Bạch Tiểu Tiểu đối với Kiều Nhân Nhân liền không giống với lúc trước. Hai nàng này đang đánh đối mặt trong nháy mắt đó, trên mặt biểu lộ không chỉ có đặc sắc, còn thỉnh thoảng cho Giang Thành ném đi ủy khuất ánh mắt. Hậu trường không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại mấy giây. Rất nhanh, Kiều Nhân Nhân liền dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Các ngươi tốt. Bạch Tiểu Tiểu cùng Bành Thập Thất nghe vậy đều cười gật đầu ra hiệu. Gặp nhân viên công tác hướng phía mình nói một tiếng cái gì, Bành Thập Thất lập tức mượn cơ hội cùng nhân viên công tác hàn huyên. Đối với Giang Thành cùng hai nữ quan hệ, Bành Thập Thất hay là biết một chút. Loại này dễ dàng chuyện phát sinh tu la trận nàng mới không muốn bị tai họa. Đối với Kiều Nhân Nhân lại tham gia lần này hoạt động, Bạch Tiểu Tiểu kỳ thật đã sớm biết. Sở dĩ hiện tại lại như vậy ngoài ý muốn, bất quá là bởi vì Giang Thành thế mà buổi tiếp Kiều Nhân Nhân xuất hiện, cho nên trong lúc nhất thời nàng mới có hơi khống chế không nổi xuất hiện một tia ghen tuông. Bất quá giấm về giấm, tại dưới loại trường hợp này Bạch Tiểu Tiểu vẫn tương đối thông minh. Rất nhanh liền điều chỉnh một chút tâm tình của mình cùng biểu lộ, phủ lên nàng mang tính tiêu chí ngọt ngào dáng tươi cười, đi lại nhẹ nhàng hướng phía Giang Thành cùng tiểu nhân nhân đi đến. Âu Ni Tương, Bạch Tiểu Tiểu ngọt ngào kêu một câu. Đều xong Giang Thành sau, ánh mắt của nàng lại tự nhiên chuyển hướng tiểu nhân nhân. Ngươi chính là nhân nhân tỷ đi. Bạch Tiểu Tiểu khẽ cười nói, ngữ khí nhiệt tình mà thân thiết, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta cũng là tinh thần truyền thông đây này, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Một tiếng này tỷ làm cho dị thường thân mật, nhưng mà đối với tiểu nhân nhân tới nói, lại giống một cây châm nhỏ nhẹ nhàng đâm vào nàng trong lòng. Cái này nhìn như lưu hảo xưng hô, tại Kiều Nhân Nhân nghe tới, lại có một phen đặc biệt thâm ý. Kiều Nhân Nhân nụ cười trên mặt không chút nào giảm, thậm chí so vừa rồi càng ngọt mấy phần. nguyên bản lúc tiến vào vì sợ bị người khác chụp tới cho nên cùng Giang Thành vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng là hiện tại nàng hướng phía trước nửa bước, bất động thanh sắc kéo gần lại cùng Giang Thành khoảng cách. Thanh âm nhuyễn nhu lại mang theo không thể nghi ngờ chăm chú, ngươi tốt nha, không cần gọi ta tỷ rồi, ta năm nay mới 20 tuổi đâu, giống như cùng ngươi cùng một chỗ lớn. Nghe được câu này, Bạch Tiểu Tiểu nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại một chút. Nàng lúc đầu ý đồ là muốn thông qua cường điệu tuổi của mình nhẹ non nớt đến nổi bật ưu thế của mình, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chính là tiểu nhân nhân vậy mà cùng mình cùng tuổi. Ngắn ngủi dừng lại đằng sau, Bạch Tiểu Tiểu cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái của mình, lần nữa thể hiện ra tự nhiên dáng tươi cười, cũng đưa tay nhẹ nhàng nuốt nuốt bên thai Toái Phát. Ôn Nhu nói, thì ra là như vậy à, vậy nhưng thật là khiến người ta không tưởng được đâu, nhân nhân ngươi nhìn qua như vậy thành thục cổ trọng, ta còn vẫn cho là ngươi so ta lớn tuổi đâu. Câu nói này không chỉ có xảo diệu tìm cho mình cái lối thoát, còn bất động thanh sắc tán dương tiểu nhân nhân một câu. Đồng thời vừa tối bày ra tiểu nhân nhân nhìn có chút trông có vẻ già quả nhiên là giọt nước không lọt. Nghe được câu này sau, tiểu nhân nhân trên mặt biểu lộ lại cứng. Nội tâm thầm mắng một tiếng đằng sau tiểu nhân nhân liền cười. Luận ám phúng nàng cũng không thua được không? Từ nàng phát sóng trực tiếp còn không có lựa thời điểm phương châm chính chính là một cái ác miệng không nghe khuyên bảo dẫn chương trình. Chỉ gặp nàng thuận thế khoác lên Giang Thành cánh tay, thân thể có chút hướng hắn nghiêng. Ngữ khí thân mật nói ra, "A, không thể nào, bên cạnh ta những cái kia 20 tuổi người đều cùng ta cao không sai biệt cho lắm, ta cũng không tính phát dục tốt." Câu nói này bạo kích lực 10 phần, lần này lại đến phiên Bạch Tiểu Tiểu đổ mặt. Tiểu nhân nhân lời này nói bóng gió, không phải liền là đang nói nàng phát dục không tốt, dáng dấp thấp sao? Giang Thành kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đội ho một tiếng muốn đánh giảng hòa, ngươi cũng được mời mời. Hai nữ đều là 10 phần thông minh tức thời. Biết mình cái này ghen tuông chỉ có thể đối với lẫn nhau phát, lại không thể đối với Giang Thành phát. Bạch Tiểu Tiểu khoe miệng mỉm cười, đối với Giang Thành khẽ gật đầu một cái. Ôn Nhu nói, "Ô Ni Thương, tối hôm qua là Lâm Thời mời ta à, ta sáng sớm liền vội vàng đuổi máy bay đến đây đâu, cho nên cũng không kịp nói với ngươi một tiếng." Tạ Kinh Lý nói, "Có thể là coi trọng ta dung thành tiểu điểm điểm lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, cho nên mới Lâm Thời quyết định mời ta rồi." Mắt thấy bọn hắn nói chuyện với nhau vài câu không có bất kỳ cái gì lật xe dấu hiệu, thậm chí hai nữ biểu lộ đều cười ha hả, Bành Thập Thất lúc này mới không nhanh không chậm hướng phía bọn hắn đi tới. Mặc dù Bạch Tiểu Tiểu cùng Tiểu Nhân Nhân cũng không có đem Bành Thập Thất coi là đối thủ cạnh tranh, nhưng Bành Thập Thất nghĩ tới ngày đó Giang Thành mua cho nàng giá trị mấy triệu hàng xa xỉ, trong lòng liền khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Những vật này hiện tại còn đặt ở trong khách sạn, rất nhiều nàng đều không có hủy đi phong đâu. Nàng cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhiều như vậy cao xa xỉ sản phẩm. Trong lúc nhất thời tất cả đều là nàng cho nên cảm giác rất có tiêu tan cảm giác. Càng sâu chính là, nàng tăng thêm Giang Thành đằng sau Giang Thành cũng không có bất kỳ ám chỉ cũng không có cùng với nàng liên hệ. Hoàn toàn chính là loại khác thường này để nàng càng khẩn trương hơn. Thậm chí mỗi ngày đều lại không tự chủ mở ra hệ chặt nhìn một chút tin tức mới bên trong có hay không Giang Thành cho mình phát tin tức. Có thể nói, mấy ngày nay trừ làm việc bên ngoài, đầu nàng bên trong nghĩ nhiều nhất lại là Giang Thành. Liền ngay cả nàng nguyên bản thầm mến một cái nam nổi tiếng internet hai ngày này đều gần bị nàng cho lãng quên. Đi qua đằng sau, lập tức lễ phép đối với Giang Thành cùng Tiểu Nhân Nhân gật đầu ân cần thăm hỏi. Giang tổng, Nhân Nhân tỷ. Chương 1530, sao cảnh thắng chương 1530, sao cảnh thắng cái này hai nha đầu, ở trước mặt người ngoài ngược lại là thật biết diễn. Cái này hiểu chuyện dáng vẻ, không biết thật đúng là cho là nàng bọn họ là thân tỷ muội đâu. Cái này nếu là đổi thành bình thường nam sinh, hai nữ hẳn là sẽ trực tiếp bóp đứng lên, mới sẽ không quan tâm mặt mũi của hắn. Cho nên, có tiền thật tốt. Coi như hai nữ nội tâm không có nhiều thoải mái cũng không dám đối với hắn nổi giận, càng biết người ở bên ngoài trước mặt để hắn xấu hổ. Đúng lúc này, phụ trách chủ tính trung nhân viên công tác đi tới. Gặp ba nữ đều vây quanh Giang Thành, nhân viên công tác có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngài tốt, vị này là? Lời này hỏi một chút, ba người đều hết sức ăn ý trả lời, đây là chúng ta tinh thần truyền thông lão bản. A, ngài là tinh thần truyền thông lão bản. Nhân viên công tác trong nháy mắt có chút ngộng. Hắn vừa rồi như vậy lễ phép hỏi một chút bạn ý vốn cho là Giang Thành là bằng hữu của bọn hắn, có thể an bài cho hắn một gia thuộc vị. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại là tinh thần truyền thông lão bản. Gặp nhân viên công tác một bộ không ai nói cho ta biết mộng bức bộ dáng, Giang Thành mở miệng nói ra, không cần phải để ý đến ta, ta chính là tới xem một chút. Cái này ngài chờ một lát, ta cùng phía chủ sự báo cáo chuẩn bị một chút. Không cần, ngươi an bài trước các nàng sự tình đi. Nghe được cái này, nhân viên công tác có chút nóng nảy gật đầu. Ngay sau đó cười đối với ba người nói nhân nhân, nho nhỏ, 17, bên kia chuẩn bị xong, các ngươi ba vị là cùng đi hay là tách ra? Tiểu nhân nhân lập tức lộ ra đắc thể dáng tươi cười, đối với Giang Thành nói ra, thân vậy chúng ta trước hết đi qua. Gặp Giang Thành nhẹ gật đầu, Tiểu nhân nhân vượt lên trước một bước giữ chặt Bạch Tiểu Tiểu cổ tay. Cùng một chỗ đi, vừa vặn trên đường còn có thể đúng đúng quá trình. Thủ kinh của nàng mà không lớn, lại mang theo không cho cự tuyệt thân mật. Bạch Tiểu Tiểu cũng trở tay về cầm nàng một chút, cười đến mặt mày con cong, tốt, ta vừa vặn có nhiều chỗ muốn thỉnh giáo nhân nhân đâu. Hai người một đường cười cười nói nói, thảo luận trang dung, phục sức cùng hoạt động quá trình, nghe không gì sánh được hài hòa. Người không biết chuyện nhìn, sẽ chỉ cảm thấy hai vị này nữ nghệ nhân quan hệ đặc biệt hòa hợp. Ngay cả theo ở phía sau Bành Thập Thất đều có chút hoảng hốt, trước mấy ngày Vương Thông Thông bạn gái Trần Á Đình đối với Lê Mạn thái độ nàng thế nhưng là tự mình trải qua. Ngươi nhìn Lê Mạn bị Trần Á Đình đục nhã thành dạng gì? Cho nên thu đến Giang Thành hàng xa xỉ thời điểm Bành Thập Thất cũng có chút tự hao tổn. Nàng cũng không muốn bị Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn đối đãi như vậy, nhưng là không nghĩ tới Bạch Tiểu Tiểu thế mà cùng Tiểu Nhân Nhân chung đụng cùng tỷ muội giống như. Đây quả thật là có chút ma huyễn. ngay tại Kiều Nhân Nhân cùng Bạch Tiểu Tiểu ba người đi diễn tập thời điểm, Giang Thành cũng bị nhân viên công tác mời đến một bên khác chờ đợi thất nghỉ ngơi. Nghe được cái này, Giang Thành ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao hậu trường kêu loạn tất cả đều là biểu diễn nhân viên công tác, muốn tìm ăn tính chơi điện thoại di động địa phương đều không có. Đi theo nhân viên công tác đi qua thời điểm, chỉ gặp trùng hợp có hai hàng người ở phòng nghỉ cửa ra vào gặp mặt. Tập trung nhìn vào, từ ngoài cửa đi tới rõ ràng là An Hinh còn có một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân trung niên. Hai người theo nhân viên công tác hướng phía phòng nghỉ phương hướng đi tới. Mà lúc này cửa phòng nghỉ ngơi đang đứng một đám mặc tây trang nam nhân trung niên. Đám người này xuyên đáp một chút nhìn sang chính là bên trong thể chế xuyên đáp. Nhìn thấy An Hinh bọn hắn một chớp mắt kia, một đám người lập tức nên đón tiếp lấy. An tổng, An tiểu thư, thật sự là rất cảm tạ các ngươi có thể trong trăm công ngàn việc bỏ ra chút thời gian tới tham gia chúng ta lần này hoạt động a. Cầm đầu một người trung niên cười rạng rỡ nói. Nghe đến đó, Giang Thành trong lòng không khỏi khẽ động. Cho nên, trước mắt cái này mặc tiểu áo tôn trung sơn, khí chất nho nhã nam nhân, chính là An Hinh phụ thân, An Cảnh Thắng. Chương 1531, sát khí chương 1531, sát khí Trần cục trưởng, khách khí. Như Vương Thông Thông bọn hắn nói tới An Thắng tập đoàn tại Dung Thành đúng là hết sức quan trọng. Cái này Trần cục trưởng hẳn là Dung Thành văn hóa cục trưởng rồi. Mà sự thật chứng minh, khi một cái xí nghiệp đến kích thước nhất định thời điểm xác thực có thể tạo nên loại cục diện này. Dù sao mỗi cái thành thị cũng phải cần kiếm tiền. Mà kiếm tiền dựa vào là không chỉ có là các loại phương án biện pháp, còn có đưa vào các loại xí nghiệp. Liên lấy Vương Thủ Phú tới nói, mỗi đến một tòa thành thị, chỗ kia thư ký đều sẽ tự mình ra nên tiếp tiếp đãi. Dù sao cũng là hành tẩu túi tiền, vì một năm kiếm tiền để mắt, không được bưng lấy. Hai câu nói thời gian, nhân viên công tác đã mang theo Giang Thành đi tới trước mặt của bọn hắn. Nguyên bản đi theo An Cảnh Thắng sau lưng An Hinh, khi nhìn đến Giang Thành trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Giang Thành, An Hinh nhẹ giọng kêu lên. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh trường hợp bên trong lại đặc biệt rõ ràng. Nghe được An Hinh la lên, An Cảnh Thắng cùng mặt khác ở đây các đại lao không hẹn mà cùng quay đầu, đưa ánh mắt về phía Giang Thành. Giang Thành mỉm cười đối với An Hinh nhẹ gật đầu, sau đó cùng An Cảnh Thắng ánh mắt giao hội. Người trẻ tuổi kia là? An Cảnh Thắng thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, hắn giả bộ như không biết Giang Thành dáng vẻ, dò hỏi. Nghe được An Cảnh Thắng vấn đề, mang theo Giang Thành tới nhân viên công tác đội vàng mở miệng trả lời, "An tổng, vị này là Tinh Thần Truyền Thông Giang tổng." "Tinh Thần Truyền Thông?" An Cảnh Thắng như có điều suy nghĩ lặp lại một lần. Ánh mắt của hắn tại Giang Thành trên khuôn mặt dừng lại ngắn ngủi 2 giây. Cái này 2 giây lại phảng phất thời gian đọng lại bình thường. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị rút khô để cho người ta cảm thấy một loại khó nói nên lời kiềm chế. Liền ngay cả văn hóa cục mấy vị kia phó cục trưởng cũng đều vô ý thức nín thở, không dám phát ra một chút tiếng vang. An Cảnh Thắng bên mặt đường cong tại đèn hướng dẫn tia sáng bên dưới lộ ra đặc biệt lạnh lẽo cứng rắn. Khuôn mặt của hắn hình dáng như dao gọt dịu đục giống như rõ ràng, sóng mũi cao cùng căng cứng cái cằm đường cong, đều để lộ ra một loại lạnh lùng cùng kiên nghị. Cặp mắt kia giống như bị băng tuyết rèn luyện qua đao, hàn quang bắn ra bốn phía. Nhìn như tùy ý quét tới ánh mắt mang theo một cỗ ngoan lệ lực xuyên thấu, tựa như muốn đem người từ trong ra ngoài đều xé ra, để cho người ta không chỗ che thân. Nhất là đang nghe Giang Thành hai chữ này thời điểm, trên người hắn khí thế càng là giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt toàn bộ triển khai. Loại cảm giác này tựa như là một cái phụ thân lần thứ nhất nhìn thấy cái kia mê hoặc nữ nhi của mình hoàng bao tiểu tử lúc tâm tình. Phẫn nộ, cảnh giác, địch ý, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, để thân thể của hắn không tự giác tản mát ra một loại cường đại uy áp. Giang Thành con ngươi có chút co rụt lại. Uy thế như vậy không phải lưu manh đầu đường huy quyền lúc lệ khí, mà là chỉ có tại chính thức trải qua liều mạng tranh đấu, tại đao quang kiếm ảnh bên trong sờ soạn lần mò qua người, mới có thể có sát khí. Sát khí như vậy, Giang Thành trước đó tại Thái Lan nước thời điểm, từ tại Vương Thắng trên thân nhìn thấy qua. Đó là một loại mang theo mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng cảm giác. Không nghĩ tới An Cảnh Thắng cái này giấu ở nho nhã tiểu lão tôn trung sơn dưới đáy, còn có cái này một bộ giống ngủ đông manh thú đông nhiên lộ ra răng nanh. Không hổ là tại Đại Nga quốc cùng Mặc Tịch Ca bên kia có đặc thù thế lực đại lão. Cái này An Cảnh Thắng xem ra cũng không phải chỉ là một cái nghiêm chỉnh thương nhân. Tục ngữ nói tốt, đứng đắn sinh ý là phát không được nhà. Nhìn cái này An Cảnh Thắng trên thân truyền tới khí tức liền có thể biết, đại thuốc này đi là võ phái. May mà Giang Thành tại nhà mình ra ra bên kia thấy được không ít. Uy áp đi lên trong nháy mắt, tọa như thần trung kỹ năng tại thời khắc này tự động phát động, khí tức trong người trầm ổn giống như đầm sâu. Kỹ năng này chỗ kỳ diệu không gần như chỉ ở tại có thể giữ vững thân thể tư thế, càng quan trọng hơn là có thể ổn định tâm thần của người ta. Vô luận đối phương khí chẳng cường đại đến cỡ nào, Giang Thành đều có thể như là bản thạch kiên định, bất vi sở động. Cho nên giờ này khắc này, Giang Thành tư thái cũng không có chút nào bối rối. Hắn liền như thế vững vàng đứng đấy, phản phất hoàn toàn không có cảm nhận được cái kia cố cường đại áp lực. Thậm chí, hắn còn đối với An Cảnh Thắng khẽ bước cằm, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cơ hồ khó mà phát giác cười nhạt. Nụ cười này đã không có tận lực định nọt định nọt, cũng không có lộ ra quá phận xa cách lạnh nhạt, vừa đúng thể hiện ra một loại cũng không ti không căng lại không thất lễ mạo thái độ. Cùng hắn nhà mình đại gia gia cùng nhị gia gia so sánh, loại khí chàng này hay là hơi có vẻ kém. An Cảnh Thắng đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vừa rồi cái nhìn kia, đừng nói là những văn hóa này của quan văn, liền xem như những cái kia tại trên đường lăn lộn nhiều năm kẻ ra đời, chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến đánh cái dùng mình. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ, lại có thể bình tĩnh như thế tiếp được ánh mắt của hắn. An Cảnh Thắng lập tức nhớ tới phần kia đặt ở thư phòng mình tư liệu. Giang Thành, bối cảnh thần bí, tiền vốn hùng hậu, Thái Lan Đức Anh Thành công ty thứ 2 cổ đông. Tại Ma Đô hành động tấp nập, nhưng chưa bao giờ bị người cào nát phun. kinh đô bối cảnh không tỉ mỉ. Trước đó còn không có cùng Giang Thành đánh đối mặt thời điểm, An Cảnh Thắng vốn cho là hắn chính là cái dựa vào ra thế mạnh mẽ đâm tới mao đầu tiểu tử. Dù sao, Giang Thành trước đó tại Ma Đô làm cái kia mấy chuyện đều khá cao điều, nhất là tại siêu xe tiết thời điểm, càng là xuất tận đầu ngọn gió. Nhưng mà, giờ này khắc này, khi An Cảnh Thắng chân chính nhìn thấy Giang Thành bản nhân sau, hắn mới ý thức tới Giang Thành viễn so với hắn trong tưởng tượng muốn trầm ổn được nhiều, hoàn toàn không có loại kia tuổi trẻ khinh cuồng táo bạo. Giang tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao a. An Cảnh Thắng rốt cục chậm rãi rời đi ánh mắt của mình. Ngữ khí của hắn mặc dù nghe không ra rõ ràng hỉ nộ, nhưng lại giống như là thu hồi trước đó lộ ra lưới dao bình thường. Để trong không khí nguyên bản khẩn trương cảm giác gáp bách đống nhiên tiêu tán. Văn hóa cục mấy vị đại lao nghe được cái này lúc này mới dám thở một ngụm. Nhìn về phía Giang Thành trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên. Vừa rồi An Cảnh Thắng cố này khí thế, những năm này tiếp xúc xuống tới bọn hắn quá quen thuộc. Cũng chính là mấy năm qua này xã hội tập tục cùng trước kia không giống nhau lắm. Nếu là sớm vài chục năm, An Cảnh Thắng khí thế trên người càng là kinh người. Nhất làm cho Trần cục trưởng khắc sâu ấn tượng chính là nhiều năm cùng một cái xuyên quốc gia buôn lậu tập đoàn đàm phán. An Cảnh Thắng chính là dùng ánh mắt này làm cho đối phương tổng giám đốc tại chỗ ký hòa giải hiệp nghị. Không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này tại hắn ánh mắt này uy áp bên trong, thế mà ngay cả tư thái cũng không có thay đổi một chút. Giang Thành cười cười, thanh âm bình ổn, An đồng mới là tiền bối, có cơ hội sát thực hẳn là thỉnh giáo. Hắn lời này nghe khách khí, lại không nửa điểm vãn bối đối với trưởng bối công nghệ, càng giống là giữa đồng bối thương nghiệp lẫn nhau nâng. An Cảnh Thắng con mắt chăm chú rơi vào Giang Thành trên thân, phản phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Một lát sau, trong ánh mắt của hắn vậy mà toát ra một kia vẻ tán thưởng. Không có đón thêm nói, phản phất vừa rồi trong nháy mắt kia sát khí chỉ là người bên ngoài ảo giác. Sau lưng An huynh ở phía sau thấy gấp, tiếp lấy An Cảnh Thắng cùng đội vàng mở miệng chủ động hướng phía Giang Thành nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Giang Thành gật đầu, không có sách kiểu nhân nhân bọn người. Thật là đúng dịp a. Gặp An huynh cùng Giang Thành chào hỏi, một bên Trần cục trưởng đội vàng khách khí đối với Giang Thành vươn tay. Ngươi tốt, ta là Dung Thành Văn hóa cục trưởng Trần Hoàng. Trần cục ngươi tốt. Tại trải qua một phen nhiệt tình hàn huyên đằng sau, Trần cục trưởng ngựa không dừng vó dẫn linh đám người bọn họ đi vào hoạt động lần này chủ sảnh triển lãm. Vừa bước vào sảnh triển lãm, đầu tiên đập vào mi mắt chính là lối vào treo một bức cự hình thục tú tác phẩm, Bách Điểu Triều Phượng. Này tấm thêu phẩm khí thế rộng rãi, làm người ta nhìn mà than thở. Cái kia phượng hoàng lông đuôi, dùng kim tuyến tỉ mỉ thêu chế mà thành, tại ánh đèn chiếu rọi, lóe ra nhỏ vụn mà mê người quan trạch, phản phất phượng hoàng sắp dương cánh bay cao. Trần cục trưởng mặt mỉm cười, chỉ vào thêu phẩm cạnh góc chỗ cuốn nhánh văn, hướng mọi người giới thiệu nói, đây chính là Lý lão nghệ nhân hao phí dòng dã thời gian 3 năm mới hoàn thành kiệt tác. Mà lại, vì thêu chế này tấm tác phẩm, chỉ là kim tuyến liền dùng trọn vẹn 12 lượng đâu. Nhìn xem bộ này thêu vừa, An Cảnh Thắng trong ánh mắt lộ ra một tia nhớ lại. Xích lại gần cẩn thận chu đáo lấy này tấm thục tú. Nhìn chăm chú một lát sau, An Cảnh Thắng cảm khái nói ra, loại này quận kim kỹ năng thêu pháp, bây giờ có thể thuần thục nắm giữ thợ thủ công đã lắc đắc không có mấy, chỉ sợ không cao hơn 5 cái đi. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Thành, trong ánh mắt để lộ ra một tia khảo giác ý vị. Trầm rãi nói, Giang tổng, ngài cảm thấy giống như vậy tinh xảo tay nghề, ở xã hội hiện nay nên như thế nào sinh tồn được đâu? Giang Thành biết An Cảnh Thắng lời này là muốn nhìn xem chính mình có phải hay không một chút ý nghĩ đều không có bao cỏ. Giang Thành ánh mắt rơi vào thêu đỡ bên cạnh tuần hoàn phát ra thu hình lại bên trên. Thu hình lại bên trong, tóc trắng xóa già nghệ nhân chính một châm một đường biểu thị lấy quận kim thêu kỹ pháp. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ pha lê tụ trưng bày, thanh âm không nhanh không chậm, chỉ dựa vào nhà bảo tàng thức bảo hộ không được, đến làm cho truyền thống tay nghề biến thành sống sinh ý. An Cảnh Thắng mi phong trao lên, a. Hai năm này, video ngắn cao hứng như là một cô mãnh liệt thủy triều, nhưng chưa đạt tới toàn dân phụ cập trình độ. Nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Cuối năm nay thời điểm theo đầu âm mang hàng phát sóng trực tiếp phun trào thức bộc phát, mọi người mới chính thức ý thức được video ngắn truyền bá tốc độ khủng bố. Đối với An Cảnh Thắng cùng với khác mấy vị hơi lớn tuổi bộ môn đại lao tới nói, bọn hắn đối với loại này mới phát sự vật khai phát tương đối lợi ích, mà lại đối với những này công việc đặc thù người mà nói, bởi vì là bắt sát, cho nên đối với sự vật mới tiếp nhận cùng thăm dò động lực tương đối nhỏ bé, cảm giác nguy cơ cũng không mãnh liệt. Dần ra, những xí nghiệp này liền sẽ lâm vào một loại cố hóa trạng thái. 10 năm như một ngày, thời gian trôi qua để rất nhiều người đều tại chính mình quen thuộc thoải mái dễ chịu trong vòng dần dần bản thân bị lạc lối, đã mất đi phần kia đã từng phấn đấu tâm cảnh. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy xí nghiệp ưa chiêu tân người nguyên nhân. Người mới vì đi lên, trên thân sẽ có một cỗ bốc đồng. Mà lại, so với tuổi lớn hơn người trẻ tuổi bình thường đối với chuyện mới mẹ vật tràn ngập hiếu kỳ, càng muốn đi thăm dò không biết lĩnh vực. Chương 1532, không phải di phòng thủ nghệ nhân chương 1532, không phải di phòng thủ nghệ nhân loại này cùng thị trường chặt chẽ tương liên tươi mới tư duy cùng ý nghĩ. Thường thường có thể là xí nghiệp cùng công ty mang đến hoàn toàn mới sáng tạo cái mới sức sống. Truyền thống mở tiệm bán phương thức đối với loại này không phải di sản phẩm tới nói, đã dần dần đã mất đi sức cạnh tranh. Giang Thành như có điều suy nghĩ nói ra, nhưng là, nếu như đem những này sản phẩm đặt ở Internet bên trên tiến hành tiêu thụ, kết quả có lẽ sẽ khác nhau rất lớn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Trần Hoàng liền ngay sau đó mở miệng nói ra, trên thực tế, trước đó chúng ta đang thảo luận như thế nào bảo hộ những này truyền thống tay nghề thời điểm, liền đã thử qua mở bán hàng qua mạng. Chỉ bất quá, hiệu quả thực tế lại không như ý muốn. Mặc dù cũng có một số người mua sắm, nhưng số lượng không nhiều, căn bản là không có cách duy trì cơ bản sinh hoạt chi tiêu. Truyền thống bán hàng qua mạng hình thức tuyên truyền đã quá hạn rồi, đúng rồi, hôm nay mời tới mấy vị kia nổi tiếng Internet, là chuyên tới quay chụp video sao? Giang Thành vừa dứt lời, Trần Hoàng trên khuôn mặt liền hiện ra một tia khó mà che giấu kiêu ngạo.
Ha ha, ngài thật đúng là nói đúng.
Đối phương cười hồi đáp, đúng vậy, nghe nói hiện tại nổi tiếng internet dò xét cửa hàng A, còn có video lời khen rất lưu hành, có thể mang đến đại lượng độ chú ý. Đúng rồi, công ty của các ngươi giới cờ tiểu nhân nhân quay chụp những cái kia không phải gì video trên mạng cờ lạc số lượng rất cao, còn có dung thành tiểu điểm điểm thế nhưng là đến chúng ta Xuân Hy Lộ mang đến một sóng lớn du khách. Vậy trừ đập video những thương phẩm này còn có chuẩn bị mặt khác bán hình thức sao? Nghe được cái này, mấy người đều lắc đầu. Chúng ta bây giờ chủ yếu chính là hy vọng có thể mượn nhờ mạng lưới video lực lượng, để càng nhiều người hiểu đến những này không phải di sản phẩm cùng truyền thống tay nghề. Một người trong đó giải thích nói, nổi tiếng internet tuyên truyền đúng là một loại rất tốt phương thức, nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào nổi tiếng internet tuyên truyền khả năng còn chưa đủ lấy để không phải di chân chính phá quyền. Giang Thành hai tay bỏ vào túi, nhìn chăm chú trước mắt không phải di theo thừa. Như có điều suy nghĩ nói ra, không phải di muốn chân chính đột phá truyền thống vòng tròn, nhất định phải mượn nhờ thị trường lưu lượng lực lượng. Trước mắt, phát sóng trực tiếp mang hàng đang đứng ở lúc đầu cao hứng giai đoạn, mọi người đối với nổi tiếng internet mang hàng vẫn tràn đầy tươi mới cảm giác. So hiện nay một biểu diễn, có thể cho nổi tiếng internet bọn họ mặc vào cùng không phải di liên danh tiểu dáng, sau đó tại trong phát sóng trực tiếp đồng bộ tiến hành thêm nhiệt. Đối với Giang Thành nói tới loại mô thức này, vài người khác tựa hồ hoàn toàn không có khái niệm. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, một mặt mở miệng hỏi, phát sóng trực tiếp thêm nhiệt, đây là ý gì a? Nhìn trước mắt theo thủa Giang Thành trong lúc bất chợt nghĩ đến tiểu nhân nhân, nhớ tới trước mấy ngày nàng cùng mình nói qua muốn chế tạo cá nhân hàng hiệu sự tình, Giang Thành liền biết nàng là cái rất có ý nghĩ đồng thời có biến hiện khái niệm người. Nghĩ như vậy, Giang Thành ngược lại là không có trực tiếp đem phát sóng trực tiếp mang hàng nói ra, ngược lại mở miệng nói ra, giống ngươi mới vừa nói, công ty của chúng ta dưới cờ tiểu nhân nhân đang làm không phải di chuyển truyền bá phương diện này đã làm mấy kỳ nội dung, tin tưởng các ngươi mời nàng khẳng định cũng là nhìn qua tác phẩm của nàng, chúng ta quay chụp dự tính ban đầu này cũng là vì văn hóa truyền bá cùng bảo hộ. Giang Thành lời nói này xong, mấy người đều nhẹ gật đầu. Giang Thành nhưng thật ra là muốn cho kiểu nhân nhân tranh thủ đạt được những này triển lãm các hạng tay nghề đại ngôn bán. Chỉ bất quá người ở chỗ này đều là lão hồ ly. Hắn còn đang suy nghĩ nói thế nào mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy mình đón lấy hạng mục này toàn bằng bản tâm mà không phải tư tâm. Giang Thành lời nói để ở đây mấy vị lãnh đạo đều như có điều suy nghĩ. Trần cục trưởng sờ lên cái cằm, Giang tổng có ý tứ là để Tiểu tiểu thư tới giúp chúng ta mở rộng những này không phải di sản phẩm. Nghe được giúp cái chữ này, Giang Thành nội tâm lập tức liền nở nụ cười. Không hổ là lão hồ ly, a Giang Thành ngửi được một tia chơi miễn phí hương vị. Trên thực tế, Giang Thành căn bản không có ý định để tiểu nhân nhân thông qua không phải di phương thức đến kiếm tiền. Đến một lần cũng không thiếu tiền, cho nên hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Thứ hai, cho dù thật dựa vào không phải di đã kiếm được tiền, cũng có thể sẽ bởi vậy rơi xuống không tốt thanh danh. Sở dĩ sẽ nghĩ đem không phải di tuyên truyền nắm ở trong tay mục đích thực sự là vì cho kiểu nhân nhân dựng nên một cái tốt đẹp nhân vật thiết lập. Phải biết, rất nhiều nổi tiếng internet tại phát sóng trực tiếp mang hàng lúc cuối cùng đều sẽ gặp phải lật xe. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là người của bọn hắn thiết không đủ kiên cố. Liền lấy kiểu nhân nhân tới nói, nàng Mỹ thực khai phát kênh vốn là một cái rất không tệ phương hướng phát triển. Đẩy ra không tăng thêm xúc xích đứng, dự tính ban đầu không thể nghi ngờ là tốt. Bất quá, theo thời gian trôi qua, mọi người khẳng định sẽ dần dần đưa nàng coi là một cái thuần túy thương nhân. Sau đó không để ý đến nàng tại Mỹ thực lĩnh vực cố gắng cùng kiên trì. Nhưng là, nếu như kiểu nhân nhân có thể bị mang theo phi di thủ nghệ nhân danh hảo, tình huống liền sẽ khác nhau rất lớn. Bình thường dân mạng đối với dạng này đầu hàng người thường thường sẽ dành cho cao hơn dễ dàng tha thứ độ. Thậm chí lại bởi vì nàng thủ vững một loại nào đó tín niệm mà đối với nàng chế làm sản phẩm càng có lòng tin, cảm thấy nàng là một cái cực kỳ lương tâm người. Bởi như vậy, nguyên bản khả năng bị coi là kiếm tiền dẫn chương trình tiểu nhân nhân, trong nháy mắt liền có thể lắc mình biến hóa trở thành có thụ khen ngợi lương tâm xí nghiệp ra. Đem thương nghiệp biến hiện và văn hóa truyền bá vận thành một cỗ dây thừng, đã cho không phải di tìm đường ra, lại cho nổi tiếng internet trải lâu dài đường, nhất tiễn song điêu. Không chỉ là mở rộng. Giang Thành mỉm cười, ta nghĩ chúng ta có thể thành lập một cái lâu dài hợp tác hình thức. Tỷ như để kiểu nhân nhân trở thành thuộc tú các loại không phải di sản phẩm mở rộng đại sứ, thông qua lực ảnh hưởng của nàng kéo theo càng nhiều người chú ý những này truyền thống công nghệ, áp dụng phát sóng trực tiếp mang hàng, tuyến thượng định chế hình thức đến mở rộng những này sản phẩm. Giang Thành tiếng nói vừa dứt, một mực trầm mặc không nói An Cảnh Thắng đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt của hắn hiện lên một tia tinh minh quang mang, thẳng tắp nhìn về phía Giang Thành. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, người trẻ tuổi, ngươi đây là muốn mượn phía quan phương tài nguyên vì ngươi người mạ vàng a. Hắn ý thức đến ý đồ của mình tựa hồ bị An Cảnh Thắng xem đấu, Giang Thành lông mày giật giật. Đến, xem ra chính mình lại thế nào châm trước chữ hay là không thể gạt được những này tại các tầng mặt sờ soạn lần mỏ lão hồ ly a đã như vậy, Giang Thành dứt khoát không che giấu nữa, thản nhiên nên tiếp An Cảnh Thắng ánh mắt. Giang Thành đã biết, ở đây bọn này lão hồ ly đều là dẹp An Cảnh Thắng ánh mắt làm việc. Gặp An Cảnh Thắng không nói gì, Trần Hoàng tiếp tục nói, Giang tổng, ngài vừa rồi nâng lên phát sóng trực tiếp mang hàng cụ thể nên như thế nào thao tác đâu? Chúng ta trước đó cũng từng cân nhắc qua loại phương thức này, nhưng luôn cảm thấy những này tác phẩm nghệ thuật không quá thích hợp loại kia giao hàng thức tiêu thụ hình thức. Giang Thành ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh tủ trưng bày pha lê, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lời nói xoay chuyển, đem chủ đề dẫn tới không phải di truyền nhận đối mặt lớn nhất khốn cảnh bên trên. Kỳ thật, không phải di truyền nhận vấn đề lớn nhất ở chỗ, người trẻ tuổi căn bản không nhìn thấy tổng sự nghề này tiền cảnh. Gặp những người ở chỗ này đều như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Giang Thành nhìn về phía Trần cục trưởng, trực tiếp hỏi,
Trần cục, ngài biết hiện tại một cái thuộc tú học đồ mỗi tháng thu nhập đại khái là bao nhiêu không?
Trần cục trưởng hiển nhiên không có dự liệu được Giang Thành lại đột nhiên hỏi vấn đề này, hắn hơi sửng sốt một chút, sau đó chần chờ hồi đáp, cái này Giang Thành mỉm cười, ngay sau đó nói ra, theo ta được biết, một cái thuộc tú học đồ nguyệt thu nhập cũng không đến 3000, thậm chí khả năng chút xu bạc không vào, mà một cái mang chủ hàng truyền bá, thu nhập một tháng 30000 rất phổ biến. Đây chính là vì cái gì không ai nguyện ý học những này tay nghề. Giang Thành dừng lại một chút, để mọi người có thời gian tiêu hóa hắn lời nói. Sau đó, hắn tiếp tục nói, đây chính là vì cái gì hiện tại cơ hồ không người nào nguyện ý đi học tập những này truyền thống tay nghề nguyên nhân. Tại vật chất này trong xã hội, mọi người càng có khuynh hướng lựa chọn những cái kia có thể mang đến cao hơn thu nhập cùng càng ổn định sinh hoạt nghề nghiệp.